Mình ăn chay thì mình bị cái bệnh viêm thịt đó, nó làm cho mình phát bệnh thêm, là vì mình đời cha con mình, đời ông nội mình không quen ăn chay, thì mình phải training, tức là từ từ. Thì bà ấy bảo rằng là phải trong vòng 5 năm là bỏ hai cái con bò con heo mà chỉ ăn những thứ khác là cá hay tôm cua, rồi sau 5 năm thì là bỏ hết được. Thì tôi cũng theo lời bà, tôi làm như vậy, thì quả nhiên là tôi ăn chay nó dễ dàng lắm. Tức là sau 4 năm thì tôi thấy bà giáo tôi bà ăn chay, tôi cũng ăn chay luôn. Thì từ đó giờ là 19 năm rồi. Thì anh kết anh Hường thì bị mổ hai thứ đó anh hai. Anh hai còn đó không hay là té rồi? Té rồi. Phúc có đó không Phúc?
Còn bây giờ đó thì cái nét của tôi đó, nhất là hai cái nét của tôi đó, nó bị nhỏ,
Vâng.
nó chỉ bị ở hai hai cái bên mép ở cùng cực của cái miệng của tôi này.
Tôi hiểu rồi. Ngày xưa thì người ta nói là mình ăn cái đũa cả đó thì nó xước mép ra thì nó bị như vậy, nhưng mà nói tóm lại là anh cũng bị nhiễm trùng chút đỉnh, thì anh cứ mua cranberry về anh uống đi. Vâng. Anh ra mấy cái chợ Mỹ đó, anh mua một cái chai cranberry mà Ocean đó, thì nó original, nó có vitamin C thôi, anh mua về anh uống một ly, một sáng uống một ly, chiều uống một ly, một cốc thôi, không cần nhiều. Cái đó nó sát trùng tốt lắm anh, mà nó vừa bổ dưỡng luôn, mà nó sát trùng rất là hay. Thành ra tôi có bao nhiêu năm nay tôi uống cranberry, tôi không phải đi bác sĩ, chẳng bị bệnh gì hết đấy, ngoại trừ là rất thiếu vitamin D vì mình không chịu ra nắng thôi. Giờ anh ngày mai anh đi mua chai cranberry uống nhé.
Dạ vâng,
Vâng.
rồi. Vâng, cảm ơn chị nhé.
Không có gì.
Mà lâu nay chị có gặp chị Kiều Mỹ Duyên không?
Hồi này tôi ít gặp lắm, tại vì nhà chị, chỗ của chị nó xa lắm, tôi đi mà đi đến chỗ của chị là tôi phải đi 7-8 mai ấy, anh tôi làm lớn lắm. Hồi tôi mới mua lên cái vùng Anaheim thì chị có rủ tôi đi ăn mấy lần mà tôi không đi thì thôi chị hết rủ luôn. Chứ ngày xưa tôi ở dưới là chị hay rủ đi ăn chay lắm, chị cũng ăn chay mà.
Thế hả?
Vâng, chị rủ đi lại chị em đi ăn.
Chưa
có gì
biết tình mấy đó, biết tình năm nha hả?
mấy tinh hả? Bây giờ này này, tôi phải chờ anh Hai rồi, anh Văn rồi, anh giúp đỡ thì tôi mới muốn học cái inner group đó, từ cái đó nó hơi khó. Trong khi chờ đợi đó, thì mình có thể học cái quyển Astro Body là cái vía đó, thì nó đối với tôi dịch nó dễ dàng hơn là cái quyển inner group. Anh chịu không? Thì là mình học cái
Học học luôn đi cho lò đi, cứ chị cứ đưa lên đi, lại lên đi,
à,
học
để
cho
tôi
nó khó
coi
chứ không mình học nữa lỡ cỡ có anh hỏi văn này không.
bây giờ mình học cái vía xong anh văn rô một cái thì mình sẽ học inner group teaching, học cái nào
Chị
cũng
không
được.
học cái chị muốn học cái gì ở thì học 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 mà cũng được, chị chỉ coi được này đưa lên
Vâng, bây giờ
đi.
tôi đưa coi
Tôi
đi.
hướng dẫn.
Anh phụ với tôi à. Bây giờ anh có cái quyển cái vía không? Anh có quyển cái vía của cái ông
Không, tôi không có, tôi không có, ba bên không có.
mà anh
Mà
có
chị có mạng đi.
anh có quen đọc tiếng Anh không?
Thì cứ đưa lên mạng đi,
Vâng,
rồi
vâng.
đi.
Để tôi đưa cái tiếng Anh lên. Bây giờ mình coi cái trang này là trang 53 đi. Trang 53 nó đương tới cái đoạn ly kỳ là xuất vía. Đi ra khỏi cái thể xác thì giữ cái hình dạng của cái thể xác. Cho nên rằng là một người mà đi ở trong cõi vía đó thì người ta sẽ nhận diện ra nhau dễ dàng. Nếu mà người ta đã biết nhau từ trước thì người ta nhìn thấy thì cũng thấy cũng giống nhau với lại cái xác thôi, thì giống nhau với cõi trần. Tại vì những cái hạt của cái thể vía và của thể xác thì nó trong suốt cuộc đời nó sẽ có một cái thói quen là sắp xếp giống như thế, thành ra khi chết rồi thì cái vía trông nó cũng giống hình cái xác, Và khi chết hoặc là khi ngủ cũng vậy, khi mình đi ra khỏi xác trong giấc ngủ thì cái vía của mình trông nó không giống cái xác. Vì lý do đó mà một cái thể vía của một cái người mà đang ngủ thì nó có một cái phần chính, nó có phần chính ở giữa thì nó giống hệt như cái xác, và cái phần đó thì nó hơi đậm đặc, và một cái phần xung quanh thì nó loãng hơn, đó là cái hào quang của cái vía. Trong một trường hợp mà cái người đó thì rất là kém tiến hóa, ví dụ như là một cái người Sova, là mấy người hoang dã, thì anh ta ở trong cái vía, anh ta cũng mơ mơ màng màng, cũng giống như là cái thể xác của anh ấy thôi, tại vì anh ấy biết được rất ít ở trong cái thể vía. Ông ta cũng không thể nào mà đi xa khỏi cái thể xác được mấy, cho nên rằng là nếu mà mình cố gắng mà mình dẫn cái vía của hắn đi xa thì là hắn sẽ tỉnh dậy ngay, mà có vẻ rất là sợ hãi. Cái thể vía của anh ta thì nó trông nó không có ra cái hình thù gì rõ rệt, nó giống như là một cái đám mây hay là một cái miếng vải, mà trông nó giống như là một cái hình quả trứng, nhưng mà nó không có đều đặn và nó không có rõ ràng cái phần chung quanh, bao chung quanh. Cái hình dạng của cái bên trong đó, tức là cái phần mà đậm đặc đó, mà giờ nó liên quan đến, tức là nó đậm đặc, nó giống như là cái phần thể xác của anh ta đó, thì nó cũng không có rõ rệt. Nó trông nó mờ mịt và nó không có rõ ràng, nhưng mà mình cũng có thể nhận ra là anh ta. Một người mà cái loại mà nó hoang dã như vậy, thì đã dùng được cái thể vía của anh ta trong lúc mà anh ta đang tỉnh thức ở cõi trần. Anh ta phóng những cái dòng điện của lý trí của anh ta qua cái thể vía để tới cái đầu óc của anh ta, tức là cái trí của anh ta, thì nó mới liên lạc với cái bộ óc của anh ta qua cái vía. Nhưng mà trong giấc ngủ thì cái óc của anh ta không làm việc, và cái vía của anh ta nó cũng kém mở mang, thì nó không có khả năng để mà nhận được một cái ý thức gì, một cái ấn tượng gì. Cho nên rằng là trong lúc anh ta ngủ thì anh ta chẳng biết gì hết, và cũng không có thể nào mà nói năng gì, tại vì cái vía của anh ta nó rất là hỗn độn. Những cái trung tâm về cảm giác thì nó sẽ có thể bị ảnh hưởng bởi những cái hình tư tưởng đi ngang qua đó, và anh ta có thể đáp trả những cái sự kích thích đó một cách tắc kém mà thôi, tức là mang anh ta lên những cái tính chất tắc kém. Nhưng mà cả những cái tác dụng đó sẽ làm cho cái người quan sát là một cái sự buồn ngủ và một cái hình dạng mơ hồ. Và cái thể vía của người này thì nó chẳng có một cái hoạt động gì đặc biệt, mà nó chỉ có trôi nổi một cách lười biếng rồi ở phía trên của cái thể xác. Đó là người không tiến hóa mấy, cho nên là những cái nguyên lý cao của anh ta, tức là cái chân ngã của anh ta, thì cũng buồn ngủ giống như là cái thể xác thôi. Trong vài trường hợp cái thể vía thì nó đỡ hơn, nó đỡ tê liệt hơn, thì nó trôi nổi ở phía trên tùy theo những cái luồng ở trong cái cõi trung giới. Đôi khi nó có thể nhận diện ra một vài người khác cũng ở trong cái tình trạng tương tự, và gặp những cái kinh nghiệm đủ mọi loại, vui, thích thú hoặc là khó chịu. Mà cái trí nhớ thì nó rất là lộn xộn, và nó bị sai lạc, và nó rất là thô kệch, nó méo mó tất cả những cái chuyện gì, nó nhớ lại sai lầm những cái chuyện đã xảy ra, và làm cho cái người đó ngày hôm sau tưởng rằng ông ta đã có một cái giấc mơ rất là hay ho. trong trường hợp của một người tiến hóa hơn thì nó rất khác nhau. Cái thể vía mà cái phần đậm đặc thì nó rõ rệt hơn và nó khá là diễn tả đúng cái thể xác của người đó, thay vì trông nó giống như là một cái đám mây thì bây giờ nó có một cái hình dạng rõ ràng, hình trứng. Và giữ tất cả những cái hình dạng mà không bị những cái làn gió nó xô đẩy vào, tại vì ở trong một cái cõi trung giới thì nó luôn luôn có những cái luồng gió mạnh và nó xô đẩy vào cái vía của người ta, nhưng mà cái người hơi tiến hóa hơn chút thì đỡ hơn, thành ra vẫn giữ được cái thể dạng của mình. Một người thuộc cái loại này thì anh ta không có phải là không biết gì trong cái thể vía, nhưng mà anh ta cũng biết suy nghĩ rất là dữ dội. Tuy nhiên anh ta cũng không có nhìn thấy rõ những cái chuyện xảy ra chung quanh hơn gì đối với người dã man. Tại vì không phải là vì anh ta không có khả năng nhìn thấy, nhưng mà tại vì anh ta cứ bị tập trung vào trong những tư tưởng riêng của anh ta, khiến cho anh ta không nhìn thấy gì hết cả. Mặc dù anh ta có thể làm được nếu mà anh ta chọn lựa để mà nhìn ra chung quanh. Bất cứ chuyện gì mà nó là cái tư tưởng đi vào trong đầu óc của anh ta ngày hôm qua thì anh ta tiếp tục suy nghĩ khi anh ta say ngủ. Và như thế là anh ta bị bao bọc bởi một bức tường rất là vững chắc do chính anh ta tạo ra. Và do đó anh ta không nhìn thấy cái gì bên ngoài của bức tường nữa. Tức là anh ta cứ nghĩ ba cái chuyện xảy ra ngày hôm qua. Đôi khi một cái gì ở bên ngoài nó ảnh hưởng rất là mạnh. Hoặc là anh ta có một cái ước khao khát, ước muốn gì rất là mạnh thì sẽ làm rách cái tấm màn mà tấm màn ngăn trở anh ta, khiến cho anh ta có thể nhìn thấy, có cảm nhận được một vài cái cảm giác. Nhưng mà ngay khi đó thì cái đám mây đó nó lại đóng trở lại ngay lập tức, và anh ta lại bắt đầu mơ màng y như trước. Lâu lâu thì nó rách ra một chút rồi anh ta lại tiếp tục mơ màng, không biết gì chuyện ngoài trung giới. Trong trường hợp một người mà tiến hóa hơn nữa thì cái thể xác của anh ta đi ngủ và cái thể vía của anh ta chui ra khỏi cái thể xác, và cái người đó là hoàn toàn tỉnh giấc trong cái thể vía của anh ta. Như vậy thì cái trường hợp của người này thì cái thể vía nó rất là rõ ràng và nó rất là sắp xếp thứ tự đúng, và nó trông nó rất là giống cái người đàn ông đó, rất giống cái người đó. Và cái người đó có thể dùng được cái vần cụ của mình, như dùng được cái thể vía như là một vần cụ. Và cái vần cụ này thì nó rất lợi hại, nó tiện lợi hơn là cái thể xác nữa. Cái sự tiếp nhận của cái thể vía thì nó cũng tăng lên, cho đến khi nó có thể là đáp trả lại tất cả những cái sự rung động ở trong cái cõi trung giới. Những cái sự rung động mà thanh tao hay là thô kệch. Nhưng mà ở trong một cái thể vía của một người rất là tiến hóa thì dĩ nhiên là ông ta không có bao giờ mà khả năng để mà tiếp nhận những cái sự rung động thô kệch cả. Người tiến hóa thì họ sẽ chỉ tiếp nhận những cái rung động thanh cao thôi. Một người như thế thì sẽ tỉnh thức hoàn toàn và hoạt động rất là tích cực và chính xác, và có khả năng, nhiều khả năng để mà hiểu biết hơn là khi mà anh ta sống trong cái thể xác, giống như là bị nhốt trong tù trong cái thể xác. Rồi ngoài ra thì ông ta có thể đi đâu cũng được, rất là tự do và đi rất là nhanh đến bất cứ nơi nào mà không có thấy khó chịu gì cho cái thể xác ông ta đang nằm ngủ cả. Ông ta có thể gặp và trao đổi ý kiến với bạn bè, những người còn sống hay đã chết, mà những cái người đó cũng tỉnh giấc thức như ông ta trong cái cõi trung giới. Ông ta có thể gặp những cái người còn tiến hóa hơn ông ta nữa, và nhận được những cái sự cảnh báo hay là những sự dạy dỗ của những người này, hay là ông ta có thể nói chuyện, ông ta có thể giúp đỡ những người mà biết ít hơn ông ta, ông ta có thể gặp những cái hạng sinh vật không phải là người thuộc đủ mọi loại, những sinh vật ở cõi trung giới, ông ta sẽ chịu đủ mọi loại ảnh hưởng của cái cõi trung giới, tốt hay xấu, có thể làm ông ta mạnh mẽ thêm hoặc làm ông ta sợ hãi. Ông ta cũng có thể có tình bạn với những người từ mọi nơi trên thế giới. Ông ta có thể diễn thuyết hoặc là nghe những bài diễn thuyết. Nếu ông ta là một sinh viên, ông ta sẽ gặp những người sinh viên khác. Và vì ông ta có thêm nhiều khả năng ở trong mà cái cõi trung giới cho phép ông ta, thì ông ta cũng có thể giải được nhiều bài toán mà khi ông ta tỉnh thức thì ông ta có thấy là rất khó khăn. Ví dụ như là một ông bác sĩ, trong lúc mà ông ta được ngủ thì có thể đi thăm những cái bệnh nhân mà ông ta để ý đến. Như vậy thì ông ta sẽ học thêm được nhiều điều, và nó sẽ khi mà ông ta trở về cái thể xác thì cái thể xác nó nhận được những cái điều mà ông ta đã học rồi, giống như là những cái điều trực giác của họ. Tự nhiên ông tỉnh thức thì ông nhận được, ông biết cái đó, giống như là trực giác cho phép ông biết. Còn trong một cái người rất là tiến hóa thì cái thể vía được sắp xếp rất là đều đặn và đã có nhiều sinh lực, thì sẽ trở nên một cái vận cụ của cái tâm thức ở trên cái cõi trung giới, giống như là một cái thể xác mà còn là một cái vận cụ ở trong cõi trần. Cái thể cõi trung giới thì là nơi cho những cái sự đam mê và những tình cảm, những sự xúc động. Người nào mà để cho dễ bị xúc động thì nó có những cái sự xúc động rất là mạnh mẽ và rõ rệt nhiều hơn nữa mà không thể nào ở cõi trần mình có được, tức là nó còn mạnh mẽ hơn ở cõi trần. Trong khi sống ở trong thể xác thì những cái sự xúc động đó nó tới được cái thể xác mình thì nó đã mất đi nhiều năng lực rồi, nhưng mà ở trong cái cõi vía thì nó sẽ giữ nguyên tất cả cái sức mạnh của nó. Cho nên rằng là những người ở cõi trung giới có thể cảm thấy những cái sự thương mến hoặc là những sự sùng tín mạnh mẽ hơn nhiều mà không có thể có được ở cõi trần. Cho nên ở đó người ta cũng có thể đau khổ hơn rất nhiều, đau khổ hơn là ở cõi trần. Một cái điều lợi của cái chuyện này là ở trong cái cõi trung giới thì tất cả những sự đau khổ đều là họ muốn thế, họ đồng ý, và nó dưới cái sự kiểm soát của họ. Cho nên rằng cuộc sống ở cõi trung giới thì nó dễ dàng hơn khi đối với một người mà hiểu biết. Còn trong trường hợp mà người ta sống ở cõi trần thì người nào khá thì cũng có thể là dùng cái lý trí của mình để kiểm soát những cái sự đau đớn thể xác, nhưng mà rất là khó khăn. Thí dụ mình bị xe đụng chẳng hạn thì làm sao mà mình không đau cho được. Nhưng mà ở trong cái cõi vía thì mình có thể đi ra khỏi cái sự đau khổ đó. Khi mà mình có một cái sự xúc động rất mạnh, bây giờ nếu mình muốn thì mình đi ra, mình không bị đau nữa. Người ta chỉ cần sử dụng cái ý chí của người ta là lập tức cái đam mê đó là lập tức biến mất. Cái câu nói như thế này thì thấy có vẻ ngạc nhiên, nhưng mà cái chuyện như thế là sự thật. Tại vì là cái khả năng mà ý chí của mình thì nó mạnh hơn là cái khả năng của vật chất ở cõi vía, cõi trung giới. Khi mà mình đạt được hoàn toàn cái sự tỉnh thức ở trong cái cõi, ở trong cái thể vía, thì mình đã làm được rất nhiều sự tiến bộ. Khi một người đã có thể đi qua cái cầu giữa cái sự hiểu biết ở cõi trung giới và sự hiểu biết ở cõi trần, thì ngày và đêm không còn quan trọng đối với anh ta nữa, tại vì lúc nào anh ta cũng tỉnh thức hết, không bao giờ bị mê cả. Đối với một người như vậy, ngay cả sự chết, cũng không thành vấn đề gì cả, nó không là ý nghĩa gì nữa, tại vì anh ta lúc nào cũng sống hết cả, anh ta lúc nào cũng tỉnh thức. Và không những là từ ngày qua đến đêm, từ đêm qua đến ngày, nhưng mà trước cái sự chết thì anh ta cũng vẫn tỉnh thức từ đầu đến đuôi. Nếu đi du lịch ở trong cái cõi trung giới thì nó không có phải là ngay lập tức, nhưng mà nó cũng rất nhanh. Tại vì khi mặc dù một người bay đi trên trong cái thế giới phát sinh, tức là anh ta đi bay đi trong cái khoảng không gian, thì anh alo coi chừng quý vị tắt dùng cái micro nhé, nó hơi bị rội đó. Ở trong room bây giờ có ai, có anh Văn chưa? Chưa có. À, có anh Minh này, mình cũng chưa có. Phúc, có Phúc này. Ủa anh hai nó mất tiêu rồi. Thôi kể tôi cứ nói tiếp nhé. Đi du hành ở trong cái, tức là cái này là gọi là xuất vía đó, thì nó xuất vía và đi bay đi thì nó không có ngay lập tức. Ví dụ như mình bay đi sang một cái cõi, tầm một cái địa điểm rất xa thì nó cũng phải, nó không phải ngay lập tức như là đối với cái thể trí, nhưng mà nó cũng rất nhanh. Tại vì khi mà người ta đi bay qua trong không trung thì nó bay nhanh đến nỗi mà không thể nào mà chia ra được. Như là trong, ví dụ như là chỉ cần trong vòng 2 hay là 3 phút là một người ta có thể đi bay vòng quanh được cả quả địa cầu trong vòng 2-3 phút. Một người mà rất là cao, tiến hóa rất cao và có văn hóa ở trong những cái giống dân tiến hóa cao của loài người thì đã có cái tâm thức đầy đủ phát triển ở trong cái thể vía và có khả năng dùng cái thể vía này. Mặc dù trong nhiều trường hợp ông ta không có làm chuyện đó, tại vì ông ta không chịu cố gắng. Mà cái chuyện cố gắng lúc đầu là rất cần thiết cho đến khi mà ông ta có được một cái thói quen. Cái sự khó khăn đối với một người bình thường không phải là vì cái thể vía không có thể hành động được, nhưng mà tại vì cả bao nhiêu ngàn năm cái thể vía này đã có cái thói quen là chỉ được sử dụng đến mỗi khi nhận được một cái cảm giác từ cái thể xác, cho nên rằng là người ta không có hiểu rằng cái thể vía có thể làm việc riêng ở trong cái cõi của nó và làm một mình và không liên quan gì đến thể xác. Và cái ý chí của mình thì có thể thúc đẩy nó làm việc được. Nhiều người vẫn còn mê ngủ ở trong thể vía, tại vì họ cứ có cái thói quen là chờ đợi những cái sự rung động ở thể xác để thúc đẩy cho cái thể vía của họ mới là chủ làm việc, cho nên rằng là họ có thể được coi là thức tỉnh ở trong cái cõi trung giới, nhưng mà họ không có thức tỉnh, họ không có nhìn ra được cõi trung giới, và cho nên rằng họ biết được rất ít ở những cái chuyện xảy ra bên chung quanh họ ở trên cõi trung giới, hoặc là có khi họ chẳng biết gì hết. Khi một người trở thành một đệ tử của một vị chân sư thì anh ta sẽ được mang ra khỏi cái hoàn cảnh mê ngủ của anh ta ở trong cõi trung giới, và anh ta sẽ được hoàn toàn tỉnh thức về những cái sự việc xảy ra ở chung quanh anh ta trong cõi chung giới. Và anh ta bắt đầu học từ cõi chung giới và làm việc với những người khác. Cho nên rằng những cái thời gian mà anh ta ngủ sẽ không phải là vô nghĩa nữa, mà là nó sẽ đầy những cái hoạt động và những việc và những cái sự bận rộn có ích lợi. Mà cái những cái chuyện mà anh ta làm việc ở trong cõi chung giới trong lúc ngủ này thì nó sẽ không làm cản trở cái sự nghỉ ngơi của anh ta ở trong cái xác nó mệt mỏi của anh ta. Trong cái chương 28 về những người cứu trợ vô hình thì chúng ta sẽ quan sát nhiều hơn cái chuyện này và những cái hoạt động gì mà đã được tổ chức đàng hoàng ở trong cái cõi vía. Ở đây thì chúng ta chỉ cần nói rằng là trước khi mà chúng ta có thể làm được như vậy thì chúng ta sẽ trước khi mà chúng ta có thể làm được những cái chuyện là những cái sự hoạt động mà nó có tổ chức mà chúng có cái chung giới như vậy thì chúng ta cũng có thể thấy cũng tạm nói rằng là có rất nhiều việc hữu ích có thể làm và được làm, chắc là bằng những vị cứu trợ vô hình. Một người mà đi mê ngủ với cái ý nghĩ, thí dụ như bây giờ mình chưa có tỉnh thức hoàn toàn như vậy, nhưng mà trước khi đi ngủ, mình nghĩ mình có một cái ý định sẽ làm một cái gì đó, một cái hữu ích, một cái việc gì đó mà mình đang làm, mình đang muốn làm, thì khi đó mình sau khi mình đi ngủ, mình sẽ làm, mình sẽ cố gắng làm cái chuyện đó. Tức là nếu mà trước khi đi ngủ mình mưu định làm một cái việc gì đó thì khi mình ngủ thì cái thể vía của mình nó sẽ làm. Nhưng mà khi cái công việc nó hoàn thành thì cái đám mây mà nó bao chung quanh những cái tư tưởng của anh ta, vì anh ta chỉ toàn nghĩ về anh ta, và những cái đám mây đó nó lại bao chung quanh ta một lần nữa, và anh ta không nhớ gì nữa, ngoại trừ anh ta đã có thói quen để mà bắt đầu làm việc khi mà anh ta ở trong thể vía, tức là không cần dùng đến cái bộ óc nữa. Nếu mà anh ta có thói quen đó thì anh ta mới nhớ được là anh ta đã làm gì. Trong vài trường hợp, cái công việc được lựa chọn để làm thì đã chiếm giữ hòa toàn thể thời gian mà anh ta ngủ, cho nên anh ta đã cố gắng hết sức, cố gắng như là cái thể vía của anh, thể vía đang mở mang của anh ta cho phép. Cho nên là mỗi người chúng ta nên quyết định ban đêm sẽ làm một cái chuyện gì hữu ích ở trong cõi chung giới. Ví dụ như là đến để mà an ủi người nào đó đang bị những cái chuyện khó khăn, mình sẽ dùng những cái ý chí của mình để mang sức mạnh đến cho một người bạn bị yếu đuối hay là bị bệnh. Hoặc là mình sẽ làm an ủi những người nào mà bị kích động nhiều quá, thì hoặc là làm những chuyện gì tương tự như vậy. Một số sự thành công thì chắc chắn là sẽ phải được, và cái người giúp đỡ mà nếu mà quan sát kỹ thì anh ta sẽ nhận thấy rằng là sau khi trở về cõi trần thì anh ta sẽ nhận thấy rằng là những cái kết quả đó nó đã mang đến một cái điều tốt. Có bốn cách mà một người có thể tỉnh thức dậy trong cái thể vía của anh ta. Cái cách thứ nhất là cứ bình thường ra theo cái đà tiến hóa thì anh ta sẽ tỉnh thức thôi, nhưng mà nó chậm mặc dù nó chắc chắn. Cái thứ nhì là khi mà anh ta cố gắng học những cái chuyện xảy ra như vậy và cố gắng hết sức để mà xóa tan đi những cái đám mây từ bên trong, và dần dần thắng được những cái sự ù lì mà anh ta quen rồi. Để làm được cái điều này thì người ta phải cố gắng, khi mà trước khi đi vào giấc ngủ thì anh ta, trước khi anh ta đi rời bỏ cái thể xác để tỉnh thức, để nhìn một cái gì đó và làm một cái chuyện gì đó hữu ích, cái điều này thì sẽ làm tăng, làm nhanh thêm cái quá trình tiến hóa của anh ta. Cho nên rằng là cái người này trước hết hãy phát triển cái sự khôn ngoan bình thường và những cái đạo đức của anh ta, những giá trị đạo đức của anh ta. Vì hai lý do, thứ nhất là anh ta không có dùng những cái khả năng này bậy bạ khi mà anh ta có được, và thứ nhì là anh ta không có bị sợ sệt vì cái sự hiện diện của những cái lực mà anh ta không hiểu được và cũng không có khả năng để mà điều khiển được. Trường hợp thứ ba là những cái trong những cái cuộc hành lễ về pháp thuật thì người ta đã làm những cái chuyện nó không có được đúng luật, và như thế thì anh ta sẽ rách cái màn mà anh ta không bao giờ đóng lại được nữa. Thì trường hợp đó đã thấy ở trong cái cuốn Bewitched, Mọi Người Biến Thành Phù Thủy đó, bà Blavatsky, và trong cái cuốn Zanoni của Lord Burlington. Trường hợp thứ tư, một người bạn có thể làm một cái chuyện từ phía ngoài cái vỏ bọc của anh ta và giúp anh ta tiến dần lên để có những cái khả năng cao hơn. Cái điều này không nên làm ngoại trừ trường hợp người đó, người bạn đó phải biết chắc chắn rằng cái người này có được đủ can đảm và sự sùng tín và tất cả những cái giá trị khác để làm được việc tốt. Đó, tức là có một người, người cao hơn là ảnh hưởng để mà mình có thể thức tỉnh được. Nhưng mà mình là phải có những cái đức tính đã, thì cái người bạn mới nên làm cái chuyện đó. Nhưng mà cái sự cần thiết của những người cứu trợ ở trên cái cõi trung giới nó quá nhiều. Cho nên rằng là tất cả những người nào, học viên nào mà muốn thì sẽ có một ngày... Thì nếu mà anh ta mà đã sẵn sàng thì thế nào cũng có người đến để giúp anh ta, để anh ta trở thành một người cứu trợ. Có thể thêm vào đây là ngay cả một đứa bé cũng có thể mở thức tỉnh ở trong cái cõi trung giới. Và nếu trường hợp đó thì cái sự phát triển của cái thể vía của nó sẽ tiến hành nhanh đến nỗi mà anh ta sẽ, mà đứa bé sẽ trở nên sẽ thức tỉnh chẳng kém gì một người lớn, và sẽ rất là ích lợi và rất là ích lợi hơn là cái người mà khôn ngoan nhất nhưng mà chưa được thức tỉnh đó. Mặc dù một đứa bé mà nó tỉnh rất ở cõi trung giới thì nó sẽ làm được nhiều việc tốt hơn là một người rất là khôn ngoan nhưng mà chưa thức tỉnh ở cõi trung giới. Nhưng mà cái người mà có cái thể xác đứa bé đó thì cũng phải có những cái khả năng cần thiết, mà có những cái khả năng tình thương và những cái điều mà đã xuất hiện ở trong cái kiếp trước của nó. Chứ còn những cái nhà huyền học thì sẽ không có dám làm thức tỉnh cái đứa bé đó ở trong cõi trung giới. Khi mà người ta có thể làm được cái chuyện đó thì cái đứa bé đó nó sẽ giúp ích rất nhiều trong cõi trung giới. Và anh và cái đứa bé đó nó sẽ hoàn toàn là có một cái niềm sùng tín mà rất đẹp cho ta nhìn thấy. Hơn nữa, mặc dù là nó dễ dàng để làm thức tỉnh một người trên cõi trung giới. Nhưng mà lại rất khó khăn, nếu có thể nói là không thể được, gần như là không thể được. Để làm cho anh ta ngủ mê trở lại, ngoại trừ phải dùng cái cách thôi miên mà không nên dùng. Hello. Ủa sao bây giờ có những ai ở trong room vậy?
Hello, nghe không?
Ồ, có anh hai này.
Chị Bình Tấn cái nào vậy?
À, có anh Ninh. À, anh Văn vẫn chưa vào nhỉ?
Vâng, chưa vào.
Vâng.
Thế sao?
Tôi...
Giờ nó cái
vía
phải không?
Cái vía, bây giờ tôi đọc đến, sao nãy giờ anh hai cứ đi ra đi vô, đi ra đi vô như đi chợ.
Bây giờ máy anh cũng kẹt ra rồi, máy kẹt, còn kẹt cái này, bây giờ không cũng được cái kia.
Bây giờ anh hai nói đi, bây giờ nãy giờ anh hai.
Bây giờ cái vía phải không? Đó, thì anh biết rằng nha, tôi luôn xin nhắc lại cái nữa. À, khi mà nói đến cái con người mà theo cái quan niệm thân học phải không? Thì anh thấy anh chị em mà người nào mà muốn theo thân học á thì phải chấp nhận cái giáo lý mà sắc nguyên của thân học, nghĩa là càng khôn vũ trụ và con người của mình nó được tạo lập bằng con số 7, phải không? À, bằng con số 7 nha, anh nhớ bằng con số 7. Vì lý do đó ha, mà tên nha, à, xong càng khôn vũ trụ mình có bãi cõi. À, thì con người của mình cũng có bãi thể. Đây là cái giáo lý căn bản của thần học này, giáo lý bí trường á. Tiết lộ trên bàn, mà khi mà giáo lý bí trường đưa ra cái điều này á, thì nghĩa là chính ở trong cái thiền định chân kinh á, tác phẩm mà căn bản để mình viết giáo lý bí trường á, thì nghĩa là Đức Bà Lão Sư cũng như các vị chân sư mà ghê qua của Đức Bà ha, được căn cứ những cái những cái giáo thuyết hồi xưa người ta cũng đó, như là dần Takara Yoga của bên Ấn giáo, hoặc là bên Thiên Chúa, bên Cổ Giáo Thái, người ta đều có cái ý tưởng này là con người không phải là chỉ mà có cái thể xác với linh hồn không đâu, có năm sáu thể là lần đầu tiên người ta biết vậy. Nhưng mà nếu thành học đại nghiên cứu kỹ là con người có bãi thể chứ không phải là chỉ có linh hồn với thể xác đâu. Lý do đó anh em nếu mà chấp nhận được ngày đầu thì anh em học cái vía này không, nó là cái thể thứ năm, cái thể thứ năm ở trong con người cũng phải cái thể vía, cái từ chuyên môn của nó là sun body, tức cái thể mà thể chói sáng. Và cái cõi mà hiện nay các nhà mà thần học, nhà ngoại cảm người ta cũng biết là có cái cõi đó, có cõi sáng, có cõi sáng, Astral Plane, thấy không? À, mà thực sự với trong thần học nó là cái cõi Kamaloka đấy. Như vậy, cái thể vía hay là thực sự cái từ chuyên khoa của thần học đó, cái thể vía nó là Kama Rupa, tôi xin nhắc lại Kama Rupa này, mà thật sự là hồi tâm thần tôi gọi là Linya Sarira nữa, Kama Rupa hay Linya Sarira hay là Astral Body, có những cái này bởi vì ở Tây phương người ta đã biết rồi, nhưng mà Đông phương thì họ chưa có tiếp nhận được cái những cái tư tưởng của Tây phương á. Thành ra họ cũng lờ mờ nữa, có trường sinh học, trường sinh lực rồi, chưa không? À, vậy thì cái thể vía hay là cái cảm dục thể nha, hay là Astral Body hay Kamarupa hay là Lingasara này, cái thể này á, nó được cấu tạo bằng cái chất liệu của cõi sinh giới hay là cõi trời, cõi dương giới này. Và anh chị biết khi mà nói đến bãi cõi á, thì cái chất liệu của cái cõi trung giới không? À, cái chất liệu của trung giới thì nó bằng 4 nó chính về cái để mà tạo ra cái cõi trung giới và tạo ra cái thể giới thì nó bằng 49 vị thừa năm, 49 vị thừa năm đó, tức là 49 vị thừa năm. À, thì nó gần nghĩa là 800-900 triệu cái hạt cô đơn á, để tạo ra cái nguyên tử cơ bản thường trụ của cái cõi trung giới hay là cõi dục giới của mình, để tạo ra được cái thể vía của mình. Và cái thể vía này nó bởi vì nó thanh hơn cái thể sắt và cái thể khác, bởi vì con người chúng ta có bảy thể thì bốn cái thể dưới tức là cái hạ trí, cái hạ trí rồi cái thể vía rồi cái thể phách và cái thể xác là cái tứ thể hạ mà tây phương người ta gọi là tây tắc tiết. Thì cái tứ thể hạ này nó là bốn cái vùng nguyên tụ mà người ta coi nhá, cái là nó là bốn cái vùng cụ của con người giả, con người giả của mình là phàm nhân đó, con người giả là phàm nhân nha. Và cái thể vía này nó là một trong bốn cái vận cụ của mình để sử dụng, nhưng mà cái thể vía này nó thanh hơn cái thể phách và cái thể xác. Anh em nhớ cái điều này, nó căn bản ở chỗ đó. Chúng ta học có giáo lý cái chuyện rồi, học cái thể vía này thì chúng ta mới thấy rõ là con người là trường sanh bất tử ở chỗ này đó, không bao giờ chết. Con người không bao giờ chết nha, anh em nhớ cái điều này á. Có người nào mà còn nghĩ đến chết thì người này sẽ rơi vào cõi Tamaloka đời đời đó. Chúng tôi sẽ nhắc lại, người nào mà còn nghĩ đến cái chết là người này sẽ sống ở Tamaloka. Con người không có chết, con người là trường sanh bất tử đó. Và con người thật của mình đó, gọi là internal person đó, hay là con người mà bên trong của mình đó, gọi là con người thật của mình đó, chân nhân đó, thì nó có ba cái mệnh cụ, ba cái mệnh cụ cao siêu lắm đó, Atma Buddhi Mana. Và chính mà chúng ta mà được gọi là con người đó là chúng ta có cái Mana. Và hiện tại mà nếu mà chúng ta không hiểu được, không ý thức được cái điều này thì chúng ta vẫn còn sống ở trong cái hồn thú gọi là ama, gọi là anmanshun đó, kamamanat đó. Đa số người đời đều sống ở trong anmanshun không, là hồn thú không đó. Chúng tôi xin vậy thì đó, cái mà chạy nếu chúng ta học hôm nay á thì nó ở trong cái cõi dục giới, nó có bãi cảnh, có phải cảnh, và cái cảnh mà có thể là cái cảnh nhận được nhất á, thì nó thường thường tiếp xúc với cái cõi vị thái. Cái cảnh mà nhận được của cái cõi tinh giới hay cõi dục giới thì nó tiếp xúc với cái cõi với cái cõi vị thái của cái cõi trần của chúng ta, là nó liên hệ với cái thể phách chúng ta nhiều lắm. Vì lý do đó một người xuất vía đi, cái vía nó không biểu hiện được, bởi vì nó thanh hơn. Và theo cái truyền thống, cái giáo lý của Phật học thì cái vận cụ á, cái thể này nó là cái vận cụ của thể kia. Ví dụ như thể xác của chúng ta là cái vận cụ của thể phách, và cái thể phách là cái vận cụ của thể vía, và cái thể vía là vận cụ cái hồn thú. Thì đó là cái lập trường của giáo lý Phật học, nó là như vậy đấy. Vậy thì chúng ta học cái thể vía có nghĩa là chúng ta có quyền sử dụng cái thể phách và cái thể xác. Sau khi mà chúng ta bỏ cái thể xác thì chúng ta sẽ sử dụng cái thể phách và cái thể vía. Nếu mà nói đến cái thể vía, thực sự người nào mà còn sống trong cái hồn thú gọi là kama mana thì người này sẽ sử dụng cái thể vía, cái thể phách sau khi mà bỏ cái thể xác, chứ không có chết. Con người không có bao giờ chết đâu. Đó, thì tôi xin nhắc lại cái điều này. Vậy thì anh em nào có thắc mắc gì thì cho biết đi. Nghe không? Nghe anh gì đó?
Có anh. Cảm ơn anh Hai.
Anh Hai giải thích thêm đi. Trên cái phần giải nghĩa là phần hồn thú đó. Cái tôi nghĩ là nó thậm chí á. Cái là hồn thú như thế nào?
Rồi. Đó thì anh lấy rồi đấy không? Thì cho rõ ràng nha. Cái vấn đề hồn thú này là quan trọng lắm đó nha. Bởi vì cái từ được gọi là họ ở trong xuôi là cái hồn thú này, bởi vì cái ma nát đó, khi mà con người đó, khi mà con thú mà nó thoát tiếp thú mà nó được nó mà tiến hóa với con người đó, thì nó nhận được cái ma nát. Cái ma nát đầu tiên đó, của nó, của con thú, thì nó vẫn còn tiếp xúc với cái kama huyết bà, tức là cái thể vía rồi. Con thú nó cũng có thể vía, nhưng mà nó chưa có cái thể trí, cái thượng trí chứ không phải cái thể trí, cái thể trí thường, bởi vì nó còn sống ở trong cái hồn khốn. Vì lý do đó khi mà con thú mà nó thoát kiếp thú rồi, nó làm người đó, thì nó nhận được cái nhân duyên thể gọi là Kozana Body đó. Thì cái chính Kozana Body này đó là cái mà nó
nó đã thâu thập cái con thú mà nó đã thâu thập sinh nghĩa nhiều kiếp luân hồi mới sống ở gần con người đấy em, nó thâu thập nhiều lắm á. Nên hồn mình nó chưa tiến quá thì hồn mình nó còn phát triển thì nó đem về kinh nghiệm đó nó chia sớt lại trong cái hồn khốn của nó, nhưng mà nó tiến quá đến mức độ mà nó đầy đủ, nó gần như giống như con người chúng ta ha, thì nó thoát khỏi cái hồn khốn gọi là individual đó ha, nó thoát khỏi cái hồn khốn thì lúc bây giờ mình tiếp nhận được cái cơ quan của thì nhưng mà lúc đầu tiên á thì cái cơ quan body này chưa hoạt động được thì nó cái màn áp của nó sẽ lại tiếp xúc với cái karma rất là, do đó người ta gọi cái con thú đầu tiên mà thoát tiếp thú là người còn sống ở trong cái hồn thú là karma màn áp lần đầu tiên đó anh có chấp nhận cái này không thấy không?
Cảm ơn anh
nha. Đó nói vậy đó.
Anh Minh anh hay dùng cái chữ hồn thú là để chỉ cái sự kết hợp của cái hạ trí với cái vía.
Cái trí là ở cái hạ trí với cái vía mà nó ca ma nát, cái ma nát mà lao vừa ma nát cái là hạ trí mà kết hợp với cái ca ma bà, thì bây giờ người ta mới gọi nó là elemental là hồn thú.
Thực ra anh tạm gọi chữ hồn thú. Thế còn hồn thú của người tiến hóa thì cũng tiến hóa lắm, ví dụ như ông bác học mà nếu không sử dụng tới thượng trí. Thực ra bác học thì người ta sử dụng thượng trí rồi, phải không anh hai? Nếu mà không có dùng thượng trí thì làm sao mà
cũng
có...
Chưa chắc nha. Nhưng có nhiều nhà bác học họ vẫn còn sống hồn thú nữa. Là bởi vì cái có khi mà cái thượng trí họ đang phát triển cái hạ trí thì cái thượng trí không thể nào mà xuống được, nhưng mà khi mà họ sai mê một cái điều gì đó ha, cũng như trường hợp Einstein đó, nghĩa là bứt một cái là cái thượng trí nó xuống, cái ông khám phá là được cái chương trình em là bà bằng cái gì bằng em là xe bình thường đấy, đó là cái thượng trí nó nhào xuống rồi đó thì lúc đó chứ thật sự ông vẫn còn trong hồn thú nha.
Tôi nghĩ là cái thượng trí thì nó tất cả những cái gì tư tưởng gì thuộc loại trừu tượng thì nó nằm ở trong cái thượng trí. Ví dụ như là một triết gia chẳng hạn thì người ta có nhiều cái tư tưởng trừu tượng lắm, thì nó không đi cụ thể, nó không có đi cụ thể vào cái đời sống vật chất. Cái gì nó liên hệ tới đời sống vật chất mà nó thực tế đó thì là nó đi vào cái hạ trí. Còn những cái gì mà đã trừu tượng thì nó thuộc về thượng trí rồi. Nhưng mà đôi khi những nhà bác học người ta có những cuộc sống nó hai mặt, ví dụ như một mặt thì người ta sống với tư tưởng trừu tượng, mặt khác thì người ta lại sống với lại cái cõi đời bình thường, thì có lúc người ta ở trong cái hồn thú, tức là người ta cũng đi theo những cảm giác say mê của người ta mà thôi, thì lúc đó là sống bằng cái hồn thú, ai cũng vậy, người bình thường người nào cũng vậy cả, cứ nhà bác học. Nhưng mà cũng có những lúc họ sống bằng những cái tư tưởng siêu nhiên, sống bằng tinh thần, thì lúc bây giờ họ sống bằng thượng trí, phải không anh hai?
Đúng rồi, thì ai chị rõ rồi, chị như vậy là chị đã cũng là tư tưởng thâm nhập rồi, nó thâm nhập về tâm chị rồi đó, chị nhớ như vậy là quá hay rồi, đúng như vậy chứ không sai đâu.
Cảm ơn anh. Thế còn khi nào mà mình sống bằng tình thương đại đồng á, tức là mình thương tất cả mọi người, thương cả thú vật, thương cả cây cỏ, mình tình thương rất là nhiều, mà không có chút ích kỷ nào trong đó thì là mình sống bằng thể bồ đề, phải không anh?
Đúng rồi. Bởi vì đó, là tôi xin nhắc lại cái điều này nha. Cái con thú á, hay là các loài khác cái ha, tại sao mà nó có Atma Buddhi mà nó không có Mana? Nhưng mà chúng ta là có Mana, mà cái Atma Buddhi chúng ta lại không, nó cũng vẫn tìm ở trên một cây bản nha. Intention, nó là thằng, nó là cái mô đi mà tìm ẩn là ta mới đi như mình. Thành ra ta số, người ta sống bất kỳ là vì cái trực giác thể, cái linh hồn thể của mình nó còn tìm ẩn, nó chưa có phát triển ra ngoài. Thì nó giống như cái con thú, các loài khác cũng vậy, nó có ác ma, mô đi. Nhưng mà nó cũng vẫn ở trong cái tiềm ẩn. Thì anh nếu mà anh em thấy cái điều này, tôi đưa ra cái nhận xét rõ ràng. Con kiến, con mối, con ong, tại sao nó sống tập thể? ở cái gì cái body của nó phát triển. Nó biết rằng có thể mình nói như vậy là nó cao hơn là gì đó. Nhưng mà cái body của nó còn tiềm ẩn, nó chưa phát triển là và đến mức độ đó thôi nè, chứ nó không đi xa hơn được. Bởi vì nó chưa có cái mana. Có thể phải nhờ có cái ma nám này nó mới kích động cái linh hồn thể hay cái trực giác thể hay cái bồ đề, cái bồ đề tâm của nó phát triển như con người. Nhưng mà nó không có ma nám thành ra nó vẫn tiềm ẩn. Và nếu mà con người mà chúng ta mà cái bồ đề mà nó không phát triển cái tình thương, mà nó không có không biết thương ai hết, không biết thương loài cây cỏ, không biết thương người, không biết gì hết, thì cái con người đó cũng còn ở trong cái tình trạng bồ đề tiềm ẩn.
Anh hai, dường như là con thú vật thì nó có nhiều tình cảm lắm rồi, nhưng mà cái thể trí của nó thì mới bắt đầu có, nó không phải nó hoàn toàn không có thể trí, nó có chút đỉnh thể trí. Thành ra con chó, con khỉ mình dạy nó được nhiều lắm, nó cũng thông minh, nó có chút thể trí, nhưng mà đương nhiên là không bằng người ta thôi. Nhưng mà cây cối thì nó bắt đầu có thể vía, thành ra có nhiều cái cây là nó có cảm tình rồi. Có, tôi biết có trường hợp một người mà ông ấy phải đi xa, ông đi cải tạo hay gì đó thì cái cây nó chết. Đó là vì nó buồn, nó đã có thể tình cảm rồi. Nhiều cái cây có thể tình cảm chút xíu. Còn thú vật thì bắt đầu có chút xíu thể trí. Mà rất nhiều thể tình cảm. Nghe nhiều khi con chó nó thương mình hơn là người khác thương mình nữa. Nghe thể tình cảm của con thú là nó phát triển được lắm.
Bây giờ trở lại những cái mà thể vía nó biểu hiện, nó chỉ coi trong cái bài đó em, thì cái thể vía nó biểu hiện qua nhiều cái hình thái lắm, cái hình thức không, và bởi vì cái thể vía nó cũng được cấu tạo bằng cái chất liệu của bãi cảnh mà nó khác nhau lắm. Thì anh coi lại đi, tại sao một người giả tính như một người mà sống ở trong cái thể vía đó không, thì thường thường họ hoạt động và đến như đa số phần đông là người ta còn cái mang cái tính chất mà của cái cảm được thể á, tức là cũng như là tham cái vấn đề mà tham sân si họ chưa có diệt được đó, cái tham sân si mà họ chưa diệt được đó em, thì nhất là cái lòng tham của con người đó, cái lòng tham nó cũng có nhiều cái mức độ level nó có một mức độ, bởi vì sao có nhưng mà bởi vì cái tần số rung động của cái tình cảm của người nó thất thiệt, nó có thể nghe là lên xuống cũng như cái sự rung động nó lên xuống chứ nó không bao giờ được. Giả tỷ một người mà thay sự bình thường đó, cái người thường đó thì họ mà có lòng tham thường á, cái người mà họ chưa biết gì đạo, chưa biết gì hết đó, thì cái lòng tham của họ chỉ biết à tham của người khác, còn tham muốn làm ăn cho có tiền có của, xây hông nhà lầu rồi này, cái tham sắc tướng thì cái tần số rung động của lòng tham này nó sẽ ở cái cảnh thứ 6 hoặc thứ 7. Nghe thấy không? Nếu mà chị coi lại cái bài đó, tôi nói về cái vấn đề những cái người mà sống trong thể giới mà thì coi có những cái đoạn nào nói thì nhắc lại để cho các bạn thấy.
Có người sống thể giới sao anh? Tôi chưa hiểu ý của anh.
Tức là cái người giả định cái người bình thường đó ha, họ sống thể giới tức là cái lòng tham, cái thể giới nó là cái cảm dục thể mình đó. Thì cái cảm được thể thường thường với cái tần số rung động của cái cảm được thể nó đi xuống chứ nó không có đi lên, là cái người bình thường á. Bởi vì họ tham á, họ muốn tham cho để những đứa là thường thường á, từ cái 21 tới từ 21 mà tới 28 tuổi á, thì cái lòng tham nó phát triển ghê lắm, cái lòng tham con người, cái tham vọng á ha, nó phát triển ghê lắm. Nhưng mà phát triển là phát triển đi xuống, tức là nó muốn có những cái tài sản, tiền bạc của cải, nhà lầu, xe hơi, vợ đẹp, con quan, là cái lòng tham này là lòng tham của sắc tướng, thì nó ở cái cảnh thứ 6 hoặc thứ 7 của cõi trung giới. Thì coi lại coi bạn, nói nè.
Tức là những cái, nếu mà ở trong
cái
thể vía của mình mà nó có nhiều những cái nguyên tử mà trọng trược đó, thì mình có những cái tình cảm nó nặng nề, ví dụ như tham lam hay là nổi sân hận hay là buồn rầu. Còn nếu mà mình mà có những cái hạt mà nó nhẹ nhàng, nó rung động một cái thể thanh ấy, thì là mình có những cái tình cảm cao thượng, ví dụ như là yêu đời, rồi mình thương người, rồi mình hy sinh như người khác, mình tức là có nhiều cái tình cảm nó hướng về tha nhân hơn. Thì ở trong cái man visible and invisible thì đây nó có những cái màu sắc để biểu hiện. Ví dụ như nếu mà mình mà cái màu sắc người ta gọi là high spirituality, tức là về thiên về tinh thần rất nhiều đó, thì cái màu nó giống như là màu khói hương đó. Màu mấy màu áo dài của mấy người Phật tử đó, màu nó xanh mà nhưng mà nó hơi hơi xanh khói hương kiểu vậy. Thế xong rồi cái màu mà sùng tím đó, thì nó màu nó hơi xanh xanh tím tím. Màu mà về thông minh thì nó màu vàng. Còn ý chí mạnh mẽ đó thì là nó màu cam. Vân vân. Đây ở trong cái link này để tôi đưa cho cô mọi người xem. Nó trong cái link đó. Bây giờ quá giờ rồi, bây giờ mình qua phần khác học nhé, cái phần còn lại để kỳ sau học tiếp anh hai.
Rồi, qua vài phần nghe gì đó, cho chị inner group và tiếp và đều nói chị đưa lên rồi tôi coi tôi góp ý.
Inner group thì là bây giờ
meeting 5, meeting 6 là cái tức là cái buổi hội thảo, buổi hội thảo bà Lâm Kỳ đó, với các đệ tử của bà đó.
Vâng, buổi hội thảo.
Thường thường đó là buổi hội thảo.
Đây, bây giờ tôi đưa cái link và anh xem nhé. Bây giờ nó bằng tiếng Anh. Bằng tiếng Anh mà tôi làm cái bản dịch Google thì nó không có được tốt lắm. Bây giờ mình đọc cái bản gốc tiếng Anh đi. Tại vì tôi mua được cái cuốn sách rồi anh. Hôm nay họ vừa mới tới, chiều nay họ tới, thành ra tôi mới scan, dùng cái máy scan đó. Xong rồi tôi biến cho nó thành text đó, như vậy là tôi khỏi phải đánh máy. Chứ mọi lần tôi đánh máy mệt lắm.
Máy web nào.
Đó, tại vì mình có thách, chứ còn cái hôm nọ là không dùng được. Tại vì họ đánh máy chữ sống quá. Mà đem đổi nó thành ra text thì sai hết, toàn là lỗi chính tả thôi, không muốn là ra cái gì hết. Còn đây là cuốn sách người ta in đàng hoàng tử tế thì nhân chữ nó rất là tốt. Đến lúc mình scan lên là mình đưa lên nó đẹp đẽ như vậy. Thì bây giờ cái trang này anh bấm vào Inner Meeting số 5 á, anh mở ra thì nó cũng giống như là trong cuốn sách của tôi mới mua được. Tại đọc mấy cái đó kia tôi mệt quá, mỏi mắt quá thì nhân tôi phải mua cuốn sách thôi. Bây giờ để làm cho nó bự ra chút xíu. Bây giờ cái meeting mà ngày 12 tháng 11 năm 1890 á, thì cái nhóm này người ta bây giờ người ta đặt ra một cái lợi luật mới để mà tuyên thệ đó, tuyên thệ để trong cái nhóm là phải tuyên thệ những điều gì cấm kỵ hay là điều nó phải là có cái luật cho cái nhóm này. Thì có nhiều người có ý, người ý thế này, người ý thế khác, nhưng cuối cùng thì họ quyết định, họ đồng ý với nhau. Và có chữ ký đàng hoàng, nói chúng tôi là những người ký tên dưới đây, thề nguyện với nhau là sẽ ở cùng làm việc với nhau về huyền bí cho đến hết kiếp của chúng tôi. Chúng tôi thề nguyện là chúng tôi sẽ ở nơi mà tất cả phần lớn chúng tôi ở chung với nhau sau khi mà ba bác sĩ qua đời, sẽ ở cái trụ sở của tổ chức. Chúng tôi thề nguyện là sẽ để cho tổ chức sẽ quyết định mọi vấn đề riêng tư mà riêng tư của chúng tôi, mà nếu nó có ảnh hưởng đến những cái chuyện gì chung, tức là tổ chức sẽ chi phối đó, chi phối những cuộc sống riêng tư mà nó có ảnh hưởng đến cái điều mà chúng tôi muốn làm chung với nhau là philosophy. Chúng tôi thề nguyện sẵn sàng sẽ giải thích mọi chuyện rõ ràng đối với tổ chức, bất cứ chuyện gì mà đặt thành vấn đề. Và chúng tôi sẽ tập để mà lúc nào cũng thẳng thắn với nhau trong lúc mà đối xử với nhau. À, vậy thì Chân Ngã hãy giúp đỡ chúng tôi. Người ký tên là L.M. Cooper, bà Anibazan, ông Cooper, Oakley, Sirai, v.v. Đó, mình đóng thêm. Bây giờ qua cái buổi học ngày thứ 5, buổi học vào lần thứ 5 là vào ngày 26 tháng 11 năm 1890. Thì ở đây có một số người hiện diện đó. Và cái người cuối cùng thì là bắt đầu thể nguyện. Bây giờ nói về cái tâm thức của vũ trụ, bà Blavatsky bắt đầu để mà thuyết giảng về cái tâm thức vũ trụ thì nó cũng có 7 cõi, và 3 cõi trong số đó thì chúng ta không thể nào tưởng tượng được, và 4 cõi còn lại thì chỉ biết được đối với những vị chân sư đã cao nhất thì mới biết được 4 cái cõi dưới của cái tâm thức vũ trụ. Những cái cõi của vũ trụ là, bây giờ bỏ qua 3 cái cõi trên cùng, cái cõi thứ 3 bắt đầu từ trên xuống là Manas Ego. Manas Ego, rồi kế đó là Kama Manas, rồi kế đó là Pranic hay là Lower Psychic. Pranic này là nói về sinh lực với lại những cái tâm linh thuộc loại thấp. Rồi kế đó là cõi vía, kế dưới nữa là cõi trần. Đó là những cõi của tâm thức vũ trụ. Thấy nó cũng tương tự như là tâm thức con người nhỉ. Bà Blavatsky sau đó chỉ nói về cái cõi thấp nhất thôi, tức là cái cõi terrestrial là thuộc về quả đất. Anh hai, tôi nghĩ rằng là cái này vũ trụ này họ chia làm nhiều tầng, thì cái tầng dưới cùng là cái tầng mà mình chỉ nói là liên quan đến cái trái đất của mình thôi, chứ còn vũ trụ mà nói đi xa quá là mình còn chưa có với tới, thì cho nên rằng họ chỉ nói chuyện về vũ trụ mà liên quan đến quả đất, phải không?
Thật sự cái bãi cõi trong càng khôn vũ trụ mình nó cũng ở bên trên cõi nha quý vị, nhưng mà tần số rung động nó khác nhau, nó khác phải không? Có cái tần số rung động á, nên bởi vậy có khi con người cái cõi bồ đề cũng ở trong mình nó cũng ở trong của tầng trên, chứ nó đâu xa, nhưng mà cái tần số rung động của cõi bồ đề nó cao lắm, nó thanh nhẹ quá đi anh, mình nó tiếp xúc được, cũng như cái thể bồ đề của mình nó tìm ảnh là bởi vì nó thanh nhẹ, nó cấu tạo bằng những hạt nguyên tử. Bây giờ mình phải coi lại cái giáo lý di truyền mình nó có khoa học ở chỗ đó. Của mình nó bằng 49 điện thừa 2, còn trong cái khi mà cái thể xác cái thể vía mình là 49 điện thừa 5 hoặc là điện thừa 6 ở đây đó, rõ ràng khoa học lắm. Nó nặng quá thì làm sao mình tiếp xúc được chứ? Thì cái cõi ở trong không gian nó cũng như vậy. Cái cõi mà cõi đầu tiên là cõi Adi thì nó có bằng 49 à. Rồi cái cõi mà cõi Anuka Adu có đại với các bạn theo thân họ cái cõi. Cõi Anubadaka là hay là cõi Baran còn quả tiếp bạn thì nó 49 49 á, 49 vậy. Cái ở trên là 7, còn ở sau là đại với bạn. Cái niết bàn thì 49 lũy từ 2 rồi. Thấy không? Thì cái hạt tôi lắm nó chỉ 49, cái hạt nguyên tử kia còn gọi là cái hạt nguyên tử mà nó cạo tạo ra các cỏ đó nha. Cái hạt nguyên tử mà tạo ra các cỏ gọi là atom, electron, nó bẹt mà năng. Tức là cái hạt nguyên tử mà căn bản thường cái lũ. Nó khác với hạt nguyên tử có trà cái nguyên tử học của mình, nó khác hoàn toàn khác. Mình lấy thì ra được thân học đó, mình cái này làm cái chìa khóa để mình phải
nó hợp tình hợp lý và nó đúng cái nguyên tắc mà cái sự tính quá của con người và muôn loài dạng vật ở chỗ này đó.
Ngay tôi nhớ như nó không phải 49 lý thừa đâu mà nó là 14 thôi, 14 lý thừa 1, 14 lý thừa 2.
Coi đi coi lại đó.
Bây giờ bà Blavatsky nói về cái tâm thức ở trái đất thì coi như là cái cõi thấp nhất của Prakriti. Và bà lấy cái tâm thức này để chia làm 4, chia làm 7 nữa. Thì bây giờ đây có cái bảng này, cái bảng này là cái tâm thức thuộc về quả địa cầu hay là cái Prakriti thứ 7. Thì cái mà cao nhất thì nó là Para-ego. Para-ego tức là chắc là cũng như là tâm thức của tất cả đó, của Thượng Đế đó, thì nó đổi thành ra Atmic. Rồi cái đó là cái tâm thức bên trong là Inner Ego thì biến thành ra Bụt Đích. Thấp xuống nữa là Manas Ego, tức là cái cá nhân mà thuộc về thể trí. Xuống nữa thì có Kama Manas là vừa trí vừa vía, thì cũng gọi là Lower Manas hay là Higher Psychic. Thì vậy nếu mà mình mà có Psychic Power, mình có đồng nhãn, mình chỉ tới được cái cõi đó thôi, là Kama Manas này. Rồi xuống thấp nữa thì là Pranic Kama, tức là Pranic thì nó chắc nó thuộc về sinh lực, cái thể sinh lực, và Kama là thể vía, còn gọi là Lower Psychic, tức là khả năng tâm linh thuộc loại thấp. Rồi cái đó là vía, và cuối cùng là thể khách quan, Objective, chắc là thể xác ạ. Cái thể xác này hay là thuộc về cảm giác, là cái cõi mà người ta có thể cảm thấy được bằng 5 cái giác quan của con người. Trên cái thể thứ nhì, tức là thể trên cái cõi thứ nhì là cõi astral, thì tất cả mọi vật đều bị đảo ngược lại. Đảo ngược ví dụ như chữ số chẳng hạn, 1954 thì nó thành 4591, phải khái vậy. Nó đảo ngược. Trong cái cõi thứ ba là cái cõi mà tâm linh, thì ở đây cái instinct, tức là bản năng. Bản năng thì nó sẽ giữ cho một con mèo không nhảy xuống nước và bị chết đuối. Con mèo nó biết rằng xuống nước nó có thể bị chết đuối, thành ra nó không có thích. Thì cái đó là cái bản năng thôi, không cần ai dạy. Cái bảng ở phía dưới này thì cái tâm thức ở trái đất thì được cho thấy, thứ nhất là sensuous, tức là thuộc về dục tình. Thứ nhì là instinctual, tức là thuộc về trực giác, thuộc về bản năng. Thứ ba là physiological emotional, thì nó vừa cảm giác mà vừa thể chất luôn, cảm tính. Và thứ tư là personal, tức là đam mê. Thứ năm là mental, tức là thuộc về sự suy nghĩ. Và thứ sáu là spiritual, là trí tuệ. Thứ bảy thì cao nữa, người ta gọi là X, thì không biết dùng cái tên gì để chỉ. Thì tất cả bảy cái này thì có liên quan đến cái thứ bảy này là cái cao nhất đó. Thì nó sẽ liên quan đến cái cõi vía lập tức tiếp theo nó, tức là nó ở cái cõi, nó liên quan đến cái số 7 astro là cao nhất đó, cao nhất của cái thể xác thì nó cũng cao nhất, nó cũng liên quan đến cao nhất của thể vía astro x. Thứ sáu là cõi Bụt Đích, tức là cõi Bụt Đích của cái xe cõi vía. Và thứ năm là cái Manasik, là cái cõi trí và liên quan đến cõi vía. Tất cả nó có cái dấu ngoặc kép này ở đây, tức là có tiếp theo cái chữ astro đó, họ không muốn viết lại đó. Astro Bụt Đích, astro Manasik, astro Kama Manasik, Thứ ba là psychic hay là phranic terrestrial. Thứ hai là astral thôi. Thứ một là astrovisive. Tức là ở mỗi một cái cõi, ở mỗi một cái cảnh của cái cõi trần thì nó liên quan đến một cái cảnh của cái cõi vía. Bây giờ nói về cái tâm thức của cõi vía. Nói về cái cách chia của bà Blavatsky. Cái cách chia đầu tiên của bà Blavatsky về cái cõi thứ nhì. Thì bà ấy nói rằng là chúng ta nhìn cái gì ở đó. Anh Hợp đóng cái micro rồi. Đây là Ngô Thanh Thanh đó. Bây giờ thì tất cả những cái gì mình nhìn ở đó thì mình phải hiểu ngược lại. Thí dụ như chữ số thì nó xuất hiện, nó làm cho mình nhìn, mình đọc thấy nó ngược. Còn cái astral objective thì nó liên quan đến cái terrestrial objective, tức là nó là cái objective thường thường là mình gọi là khách quan. Sự thật khách quan ở cõi vía thì nó liên quan đến cái sự thật khách quan ở cõi trần. Cái cách chia thứ nhì thì nó liên quan đến cái cách chia thứ hai. Cách chia thứ nhì của cõi vía thì liên quan đến cái cách chia thứ nhì của cõi trần. Nhưng mà những món đồ ở đó thì nó rất là xấu. Tức là nó không có được rõ rệt. Nó lại còn giống như là một cái cõi vía của cõi vía. Cõi vía của cõi vía thì đương nhiên là nó còn mờ mịt hơn nữa, tức là nó còn loãng hơn nữa. Mình có vía là nó loãng so với cõi trần, ở đây có vía của cõi vía thì là ở trên cái trình độ thứ nhì là nó loãng hơn. Thì ở cái cảnh này là cái nơi mà giới hạn của những người đồng cốt bình thường. Những người đồng cốt bình thường chỉ có thể đến đó được thôi, mà anh ta không thể nào đi xa hơn được nữa. Một cái người mà không phải là đồng cốt mà có thể đến ra được thì anh ta chỉ có thể đến trong giấc ngủ thôi, hoặc là trong một cái lúc mà anh ta nhập đồng, hoặc là anh ta đương là dùng những cái thứ chất kích thích, ví dụ như laughing gas là cái thứ mà gây mê đó, hoặc là những cái người mà họ bị mê sảng, delirium people thì mới có thể đi tới được cái cõi đó. Còn cái cõi thứ ba là bên trên cái cõi thứ hai nữa thì nó rất là sáng chói, nó rất là sáng. Người nào mà mê sảng dữ lắm thì có thể tới được cõi này. Nhưng khi mà anh ta bị mê sảng rất nặng thì anh ta đi tới cõi này và tới được cõi cao hơn nữa. Còn cái anh chàng nào mà điên á thì anh ta thường thường anh ta thấy được cái cõi này. Thành ra người điên nó happy lắm, nhiều khi họ cứ cười cả ngày á. Nhưng mà đôi khi họ cũng có thể là những người sợ sệt nữa. Những người họ sợ sệt thì họ nhìn thấy những cái cảnh kinh hoàng ở trên cõi đó chứ chưa chắc đã là tốt. Còn cái cõi mà thứ tư là cái cõi của astral plan thì rất là kinh hoàng. Rất là kinh hoàng. Cho nên là ở đó có những người bị nghiện rượu chẳng hạn, họ ở đó và mình tới đó mình gặp mấy cái người nghiện rượu, họ xúi người khác uống rượu. Rồi có những cái hình ảnh mà tất cả những người có đầy đủ tật xấu, rồi chỉ muốn làm những trò những trò gọi là tội lỗi. Những cái người mà yếu đuối mà tới đó thì sẽ bắt chước, giống như là con khỉ. Cho nên rằng là bị ảnh hưởng của những cái bọn đó. Cho nên rằng là đó là lý do mà có những cái giống như là cái dịch, một cái nạn dịch về làm những trò ác độc. Hay là có những cái cảnh mà nó có những cái chu kỳ để xảy ra những thiên tai và những cái tai nạn đủ mọi loại tới cho cả một nhóm người. Và những người nào mê sản dữ lắm thì đến ở trong cái cõi này. Cái phần chia, cái cõi thứ năm thì là nó thường thường xảy ra trong giấc mơ của người ta. Và nó là cái phản chiếu của những cái đầu óc ở bên dưới hơn, nhìn vào để mình có thể nhìn một chút xíu vào quá khứ hoặc là tương lai. Cái cõi này thì nó là những cái chuyện mà cõi trí chứ không phải là cõi trí bình thường, chứ không phải là cõi trí tuệ, là tức là mental chứ không phải spiritual, không phải là trí tuệ. Những cái người mà có thần nhãn bằng cách thôi miên thì có thể tới được cái cõi này, và có thể nếu mà khá thì có thể đi lên cao hơn được nữa. Cái cõi thứ sáu là cái nơi mà tất cả những cái sự gọi là những cái hứng cảm rất là cao đẹp của về nghệ thuật, về âm nhạc hay là về thi văn thuộc loại, và những cái giấc mơ thuộc loại khá, và có những cái làn sóng mà nó đưa tới cho những cái người mà rất là tài ba, thì chúng ta có thể nhìn thấy được cái kiếp trước, và nhưng mà cũng không có phân tích được và cũng không thể nào biết được nó ở đâu, nó không được biết được vào giai đoạn nào. Ông bà thì đã CW là thấy chân sư đứng đó khi bà ấy nhìn xuống vào cái cơ thể xác của bà, và như thế là ở trên cái cõi kê là cõi gì không biết nữa. Anh Minh có vô được chưa? Anh Minh thằng ấy giờ té hoài vậy. Anh Minh vô.
Dạ, chưa tới là anh Văn chưa.
Không có anh Văn, mấy hôm nay anh Văn đi đâu nữa, chán quá.
Đấy, Văn là đấu lý rồi chắc. Bây giờ sao?
Bây giờ tôi nói
cho học cái mấy mấy năm này nó nói về chị nói về tôi cho chị tóm tóm chứ đọc hoài đó nó kỳ quá.
Mà nó gần xong rồi, có để tôi nói nốt.
Gần xong rồi tôi đọc luôn đi.
Chúng ta thì ở cái cõi thứ bảy vào cái lúc mà chúng ta chết, hoặc là chúng ta có được những cái gọi là vision, đó là có những cái sự nhìn rất là đặc biệt. Ví dụ như là một cái người mà bị chết đuối thì ông ta sẽ đến cái cõi bảy đó, và ông ta nhớ được cái kiếp trước của ông ta, những cái sự trí nhớ về những cái chuyện xảy ra ở trong cái cõi này, thì thường thường là nó tập trung ở trái tim, đó là con dấu của Đức Phật, và nó sẽ ở lại đó. Nhưng mà những cảm giác ở dưới cõi này thì nó không được tạo nên ở trong cái bộ óc. Nói chung thì hai cái cõi vừa kể trên liên quan đến hai cái cảnh, hai cái cõi mà dùng trong Hatha Yoga. Chúng ta không có đi quá được cái cõi thứ ba của Cosmic, không đi ra khỏi được cõi thứ ba của Cosmic.
Cái tôi thảo gọi cho chị đó, áp tôi thảo.
Nãy giờ tôi áp hoài rồi đấy chứ. Không hiểu sao người nào cứ té ra, người kia té vào hoài, chán ghê. Đó, áp nữa rồi đó. Bây giờ còn đoạn để tôi nói nốt. Những cái người này thì đã chinh phục được những cái sự mong muốn về vật chất, nhưng mà cũng vẫn còn bị tù túng trong những cái tư tưởng của họ. Cái auric envelope là cái nón hào quang thì thường thường là nó như vậy, nó cũng giống vậy thôi, và nó cũng giống như Jiva, và cũng giống như là một vị thần tiên. Đây là cái nguyên lý thứ năm là ma áp, và nó ở cái Alaya, tầng A Lại Gia thứ sáu. Cái cuộc sống của vũ trụ thì nó cũng có bảy nguyên lý. Ma áp là cái vị mà ở cao nhất ở trong vũ trụ. Và nếu mà đi lên cao hơn nữa thì không còn ai, không còn vị nào cao hơn. Tại vì nó được làm nên bởi những cái vật chất rất là mỏng manh. Ở trong con người của chúng ta thì nó là cái trí. Và ở trên Thượng Đế thì nó không cao hơn, tại vì đã có được nhiều kinh nghiệm. Cái mà nó thuộc về cái trí thì nó sẽ không bị phá hủy, ngay cả khi mà đến cuối của cuộc tuần hoàn, khi mà ngay tất cả những vị Thượng Đế đã bị thu hút vào và nó sẽ trở ra trở lại ở trong cái Parabrahmic, cái tâm thức thì là cái hạt nhân của vũ trụ, của vị Super Cosmic Omniscience, tức là một cái vị mà ở khắp mọi nơi đó. Nó là một cái hạt để đi vào thành ra cái tâm thức của Thượng Đế. Truth Physical Health. Những cái đoạn này khó hiểu. Thôi, chỉ là tới đó hết rồi.
Hôm nay tôi hiểu ý nhất không? À, chị nói là con tóm tắt cái đời rồi cái ý này nói vậy, chị tóm tắt cho cha đi.
Nãy giờ tôi đọc xong tôi quên hết rồi.
Tôi quên rồi. Đó, cái cơ bản, cái căn bản rõ ràng mà học hôm nay á. Tôi học hôm nay là cái chính tờ ở kia nhắc nhở nha. À. Nhớ là con người của mình với vũ trụ là thầy ra tôi cái lý của nó là thất quyền đó. Bãi cõi trong càng không vũ trụ có bãi cõi không? À, trong con người của mình cũng có bài thể rõ ràng như vậy đó. Ra sau khi mà mình chết rồi mình bỏ cái thể xác của mình nha, mà không có chết nha, mình bỏ thể xác rồi thì mình có thể sống ở trong cái thể vía hoặc cái thể phách. Cái thể phách chứ có thể sống ở trong cái thể phách, bởi vì nó cái này theo cái căn bản của giáo lý bí truyền đó, thì nhớ là mình bỏ cái xác lạc á, cái con người thật của mình đây đúng nơi trường hợp là cái con người thật của mình ha, tức là element là con người thật ha, tức là coi là chân nhân của mình đó, nên đó là cái thần thức của mình đó, là atma buddhi đó, manas đó, atma buddhi manas, nghĩa là nó sẽ sử dụng bảy cái thể của mình. Mà cái thể nào mà nó hết chứ, nó không còn sử dụng được như cái thể xác của mình nha. Nha là cao lắm 100 năm mà không, người nào mà nói nha là tu hành người nha là giỏi, dinh dưỡng lắm, 100 năm cũng yếu mà ha, mà thành ra cũng phải bỏ thôi. Mà bỏ cái thể xác rồi, học thường đường đó, người ta sử dụng cái thể phát. Nhưng mà cái sử dụng cái thể phát có nhiều người thì nói rằng không có sử dụng. Mà bởi thể phát với thể xác nha, nó dính liền là nhưng phải đâu coi lại nha. Cái vấn đề này á, bởi vì cái thể pháp á, nó sử dụng cái thể xác của mình, mà nó nuôi dưỡng cái thể xác của mình nữa, mà nếu mà không có thể pháp, thể xác nó cũng tan rã nữa. Vì lý do đó, cái thần thức của mình sử dụng cái thể pháp cũng như giống như sử dụng cái thể xác, cũng giống như sử dụng cái thể vía. Tại cái thần thức của mình á, nó bởi vậy thành ra cái nếu mà anh chị anh nghiên cứu kỹ trong giáo lý bí truyền á, thì cái tần số rung động của thể vía thành hơn cái thể phách và cái thể xác. Vì lý do đó cái thể vía khi nó không biểu hiện được, do đó nó phải sử dụng cái thể phách và cái thể xác để mà biểu hiện trên cái cõi đối tượng, cái cõi khách quan nha. Nó rõ ràng như vậy chứ không có gì hết, nghĩa là cái thần thức của nó, thần thức nó còn cái con người thật của mình nó chứ đừng nói gì hết, cái con người thật của mình sẽ sử dụng cái cảm dục thể hay là cái thể vía hay là cái sinh lực thể là cái thể phách hay là khi ra nó bỏ khi chỉ còn bỏ đi là cái thể phách của mình, và cái thần thức của mình sử dụng cái vận tụ này để làm gì? Hồ học giáo lý cái chuyện anh em biết rằng con người sinh ra trên trái đất này là để tiến hóa, thấy không? Con người là tiến hóa chứ không thốn hóa nha. Anh em nhớ vậy, con người sinh ra là để tiến hóa đi. Nhưng tại sao người ta không tiến hóa? Là bởi vì có nhiều người mới vừa thoát kiếp thú là người đó. Thì họ chậm hơn, họ chậm. Họ sẽ tiến hóa chậm hơn thôi.
chứ họ không, họ chết rồi họ không thể, bởi vì khi mà họ đã thoát rồi, con thú mà con.
Alo, anh hai bị té sao vậy? Alo, còn ai trong room không? Anh Minh còn đó không anh Minh? Alo, alo, có ai trong room không?
À, bên con còn.
Ồ, con hả? Ồ, Ngô Thanh Thanh còn hả?
Dạ, bên mẹ cầm tiền còn cô.
Ồ, mẹ cầm tiền còn. Ok.
Dạ.
Vậy là con hai té thôi. Bây giờ để mình thảo luận về cái bài mà ông Hiệp mới gửi vô hồi sáng nay. Đầu thai làm thú.
À, hình như là cho hai cậu kia bị rớt hay sao, hình như còn con với cô à cô ơi.
Ồ này à, bây giờ thì tôi đóng room rồi, tôi gọi mọi người vào nha.
Dạ rồi, con vô rồi đó, con muốn rồi.
Ừ, rồi tốt.
Rồi tốt.
Alo, con mở rồi, chị có
tính hả? Dạ. À, ai đó? Dạ. Anh Minh vô rồi hả?
Dạ, em nghe anh nha.
Bây giờ mình giờ cái bài vừa qua thôi cứ để nó đi. Bây giờ tôi mới post lên là cái phần mà tiếng Việt đó. Tiếng Việt này nó tôi không phải là tôi dịch đâu mà tôi nhờ Google dịch, thành ra nó dịch dở lắm. Tôi chưa có sửa lại đàng hoàng, tôi sẽ sửa lại đàng hoàng để đưa lên cái bài mà sẽ đưa lên internet đó. Tức là cho hoangvan.net rồi thông nên học audio đó. Sửa lại đàng hoàng đưa lên sau để mình nghiên cứu từ từ thôi. Bây giờ mình sẵn thì vào đây thì mình nghiên cứu.
Để cho anh em nó có thắc mắc gì nghe không, nghe rõ không?
À, anh mình có thắc mắc gì không hay là bây giờ mình qua mình nghiên cứu cái bài của anh Hiệp đi anh hai.
Cái bài xuất hiện gần mạng nó rất xa rất vào cho nên chưa hiểu đến đủ nghĩa cho nên để sau ạ.
Để về sau anh nghe lại vậy nhá. Bây giờ mình đọc cái bài con người có đầu thai làm thú vật không, anh Minh đọc dùm nhá để tôi post lên. Anh Minh có ở trong nhóm mình chết thanh niên chưa?
Dạ chưa thấy anh gửi mail ạ.
Vậy thì nhắc anh. Phải nhắc
anh. Dạ tuần trước có gửi cái địa chỉ mail rồi anh mà chưa thấy gửi, chưa thấy kết nối.
Cái đó là phải anh Văn ạ. Cho anh quên thôi, để bây giờ tôi đưa cái bài này lên rồi anh đọc dùm nhé. Con người có đầu thai làm thú vật không? Cái này cũng hay lắm.
Hành trình đi xuống, sau một thời gian hưởng phúc lạc nơi cõi thượng giới, tức cõi trời chân phúc hay thiên đàng cực lạc, linh hồn bị thúc đẩy bởi động lực tiến hóa sẽ trở lại thế gian để học hỏi kinh nghiệm mà tiến hóa. Một linh hồn từ cõi thượng giới xin đường đi đầu thai xuống cõi trung giới trước khi đến cõi trần, do sự thu hút từ hồn khoáng của một loài thú vật có đặc tính gần giống với cá tính của người ấy, họ có thể bị lôi kéo thành ta phải hành trình làm chậm trễ một thời gian vô định nơi cõi trung giới. Hành trình trở về, chúng ta cũng biết con người sau khi chết lên cõi trung giới một thời gian trước khi lên cõi thượng giới. Đôi khi ở cõi trung giới họ cũng bị sự thu hút ấy trói buộc và dĩ hạ chết dính mặt chết với một hình thể thú vật. Đó là do hậu quả của những hành động độc ác vô bạo có thể gây nghiệp quả nơi kết đối với thú vật, làm cho người ấy phải chịu khổ sở khủng khiếp. Bạn Anie Besam trong bức thư giải đáp gửi trong một tờ báo ở Ấn Độ đã được đăng lại trong quyển Góc nhạc minh chất thiên nhiên chương 15 trang 231 như sau: linh hồn con người không luân hồi làm thú vật, vì luân hồi có nghĩa là nhập vào một dẫn thể vật chất, từ đó linh hồn thủ đắc và kiểm soát dẫn thể ấy. Sự kết nối có những hình phạt trói buộc linh hồn con người với hình thể thú vật không phải là sự luân hồi, vì linh hồn thú vật chủ nhân chính thức của thể xác con vật ấy không bị ứng hoàn toàn ra ngoài, và linh hồn con người không thể kiểm soát thân xác con vật mà họ tạm thời sinh giữ. Trong thời gian chịu khổ hình như thế, linh hồn con người không trở thành con vật cũng không mất đi những tính chất thuộc con người. Sau khi không còn bị ràng buộc vào con thú và được tự do trở lại, con người không cần phải bắt đầu lại từ đất thang đất chết trong sự tiến hóa của con người, mà họ tiếp tục tiến hóa theo hình thể con người vào giai đoạn mà họ đã bỏ dở trước đây. Sự chân ngã hay linh hồn con người do sự thèm khát xấu xa tạo lên sự nối kết mạnh mẽ với một loài thú vật nào đó, thể thiện cảm của con người ấy cho thấy có những điểm tương đồng với đặc tính của con thú. Chúng ta đã biết trong cõi trung giới tư tưởng và dục vọng được biểu lộ thành hình thể, có thể là những hình thể thú vật sau khi chết con linh tổ đội ở vào cảnh giới cõi trung giới có thể phát lấy hình thể làm bằng chất liệu cõi trung giới, giống như con thú có những đặc tính mà người ấy đã có sẵn trong suốt thời gian sống ở trần thế. Điều này xảy ra vào giai đoạn sau khi chết và trong vài trường hợp đặc biệt vào giai đoạn linh hồn đi tái sinh xuống trở lại cõi trung giới do sự thu hút từ điểm mà linh hồn bị kết dính vào thể vía của con thú có cùng đặc tính và xuyên qua thể vía của con thú, linh hồn bị xình xích vào ngược từ thân xác con thú. Khi bị xình xích như thế, linh hồn không sơ thác bị kẹt lại lên cõi trung giới, không thể vượt lên cõi thiên đàng, cũng không thể tiếp tục hành trình tái sinh vào thể xác con người. Khi bị cột chặt vào con thú như một hình phạt nô lệ, linh hồn có ý thức trong cõi trung giới nhưng không thể kiểm soát thể xác con thú, cũng không thể tự biểu lộ xuyên qua thể xác con thú ở cõi trần. Sự cấu tạo thể xác con thú không có quy chế cần thiết để linh hồn con người tự biểu lộ. Thể xác con thú chỉ là một nhà từ nhỏ chứ không phải là một chân thể của linh hồn con người. Hơn nữa, linh hồn con thú không bị tống ra khỏi thể xác của nó. Nó là chủ nhân chính thức kiểm soát cơ thể của nó. Tình trạng giam giữ như thế không phải là luân hồi, thật không chính xác đến gọi đó là sự luân hồi. Do những sự kiện kể trên, tôi luôn khẳng định rằng linh hồn con người không thể tái sinh được con thú, không thể trở thành con thú. Trong những trường hợp linh hồn đồ trụ chưa đến mức hoàn toàn bị giam hãm trong cải biến thế là nhưng thể vía của chính họ bị thú tính hóa mạnh mẽ, nhưng hồn ấy vẫn có thể tiếp tục con đường tái sinh trong thể xác con người. Nhưng phần nhiều những đặc tính thú vật sẽ biểu lộ lên thể xác vật chất. Như vài trường hợp sinh ra vẫn hình thù cái gì đáng tin cảm với gương mặt giống như heo chó vân vân, để ra đổi theo những tật số thú tính phải gánh chịu những hậu quả mà họ đã gây ra. Định luật thiên nhiên tác động không ngừng nghỉ và họ sẽ trả lại những hạt giống mà họ đã gieo. Sự thống khổ mà họ phải chịu đựng làm gián đoạn sự phát triển tâm thức trong một thời gian khá lâu. Tác động như một phương tiện huấn luyện con người, tương tự như trường hợp những người ở bị ở trong thể xác con người nào có não bộ bệnh nặng, những người mà chúng ta gọi là ngu đần, điên cuồng, vân vân. Ngũ đần và điên cuồng là hậu quả của những loại tật xấu khác với những tật xấu mang lại tính tình trạng nô lệ vào thú vật như đã được giải thích ở trên. Nhưng trong trường hợp này, linh hồn cũng vướng mắc vào một hình thể mà có đó nó không thể tự điều đổi được. Những điều giải thích trên làm sáng tỏ hoàn toàn hoặc ít nhất một phần đến sự tin tưởng không đúng về con người trong vài trường hợp có thể tái sinh trong thể xác thú vật. Vài quyển sách chúng tôi thường diễn tả ba giai đoạn của một chương trình đời sống cõi thượng giới, cõi trung giới và cõi trần thành ba đời sống riêng biệt. Họ cho rằng khi chết một người rời bỏ cõi trần lập tức tái sinh vào cõi trung giới. Điều này đơn giản có nghĩa là sự bắt đầu của toàn thể đời sống cõi trung giới. Theo cách nói này, chúng ta có thể gọi sự bước vào đời sống cõi thượng giới là sự chết ở cõi trung giới và tái sinh vào một cõi cao hơn. Như thế chúng ta có thể hiểu dễ dàng trong trường hợp không bình thường đừng được đề cập ở trên có thể là chỉ phải tái sinh như một con thú vật, dù từng cái tái sinh ở đây không thích hợp với ý nghĩa mà chúng ta sử dụng trong các sách như chất thiên nhiên. Theo sự nghiên cứu mới đây, chúng ta đã chú ý đến một trường hợp khác, đó là con người cố tình kết dính với con thú để tránh những tình trạng mà họ cảm thấy là xảy ra tồi tệ hơn. Trường hợp này cũng đã được người xưa biết đến. Thế.
Cảm ơn anh Minh, anh Văn vào chơi anh Văn.
Tôi chơi vào rồi chị.
Anh đi đâu mà về trễ thế?
Vâng, có công việc tí chị.
Vâng. Nãy giờ tụi tôi, đầu tiên là tụi tôi học cái cuốn cái vía, xong rồi chờ máy ông thấy anh về thì cũng đành phải học cái cuốn Inner Group.
Vâng.
Bữa nay là họ gửi cho tôi cuốn sách rồi anh, chiều nay tôi đi về cái thì tôi nhận được cuốn sách, thành ra tôi mới vội vàng tôi scan xong tôi đưa, tôi bỏ vào cái ấy, tôi gửi lên cái nhóm mình trên Thanh Liên á, mà anh áp tên của anh Minh vào nha. Anh Minh anh nhận được
cuốn. Anh Minh có trong đó mà, anh Minh trên Thanh Liên mà.
Vâng.
Anh chưa gửi mail ạ. tôi mà mẹ của tôi đi năm 46 mới đi đấy, ai còn đi chúng con chưa đến tất cả có tin mạng
nữa. Tôi xem cho ác bằng
rồi. Thế thì cái bài mà tôi post lên là trước cái bài con người đầu thai làm thú vật này, cái bài đầu thai làm thú vật là cái bài của anh Hiệp. Anh Hiệp anh gửi cho mọi người, anh nó nghiên cứu trước để rồi đến tuần sau là đến nó nghiên cứu học thêm những cái đoạn này về cái vía với các thứ. Còn cái bài mà tôi đưa lên bằng tiếng Anh á, là tôi scan ra thì scan nó lên vút lắm, nó có một vài lỗi rồi tôi chưa kiểm soát lại. Phần nhiều là tốt. Tại vì cái bài mà tôi lấy ở trên web của người ta xuống mà ta đánh máy chữ nó bể lắm, thành ra không thể nào biến nó thành ra, không thể nào dùng cái character recognition được. Trong khi cái tôi scan này nó rất là tốt, thành ra nó lên vút lắm. Đó.
Yeah.
Thành ra tôi mới cho vào Google dịch thì nó dịch cũng có nhiều cái đúng nhưng mà cũng có nhiều cái sai mà tôi chưa kịp sửa ấy. Từ vì chiều nay tôi làm như vậy không đủ thời gian. Thế nên tôi post lên cái bản dịch này thì nó không được tốt mấy. Nhưng mà có lẽ tôi nghiên cứu lại rồi tôi sẽ đưa lên web sau.
Yeah.
Bây giờ...
Cái bài dịch này là ngày November 26 hả chị?
Dạ vâng, ngày 26. Còn trước đó thì họ họp chỉ rất là vắn tắt để mà họ thể nguyện với các thứ để họ thỏa thuận về những cái điều mà họ text the press đó, thì họ phải có những cái bổn phận như thế nào đó. Chứ còn ngoài ra không học gì hết. Thì cái đó không kể là một buổi học. Xong rồi cái buổi học thứ năm này là ngày 26.
Rồi. Chị nãy giờ thì đã học cái bài cái buổi học ngày November 26 rồi chưa?
Tôi mới dịch qua một lượt đấy anh, tôi dịch xong rồi tôi vào lỗ tai này ra lỗ tai kia. Thì nó thâu vô cái tập rồi. Anh hai bảo tôi tóm tắt, tôi chẳng nhớ gì cả.
Thì muốn bạn luận về cái đoạn nào thì bạn?
Bây giờ thì anh coi sơ qua thì anh thấy có cái gì đang nói thì anh nói về cái đó. Thì anh đọc thử cái bản tiếng Anh đó. Bản tiếng Anh ở máy trên, còn cái máy dưới là cái bản dịch Google.
Google thì họ dịch nhiều khi nó không có được chính xác lắm.
Lộn xộn lắm. Anh xem cái bản tiếng Anh xem có cái gì đáng nói không? Cái mà tôi thắc mắc đó là nói rằng là cái cõi cosmic với lại cái cõi terrestrial thì tôi không hiểu rằng là cái cosmic á, họ nói rằng là những cái vị mà chân sư cao lắm á, thì cũng chỉ đạt được cái tầng lớp sinh nhì của cái cõi cosmic ấy thôi. Còn chúng ta thì không cách nào lên trên đó được. Thì tôi không biết rằng cái cosmic consciousness ấy, thì có phải là cả vũ trụ không? Mà mình terrestrial thì nó chỉ quanh vùng trái đất thôi.
Cái tâm thức của mình đó là cái tâm thức của phàm nhân. Thì thường thường nó lên tới cái mức độ khoảng... ví dụ như là thượng trí hay là mô đi đây là khá lắm rồi. Còn cái tâm thức của các vị đạo sư đó, thì là cái tâm thức của chân nhãn hay là chân thần. Cái tâm thức của ngài thì nó vượt qua khỏi cái tâm thức hữu hạn của phàm nhân. Mình gọi là tâm thức của chân thần. Tâm thức của chân thần. Thì cái đó trong tâm linh học mình thường thường nói một cách nôm na là cõi đại niết bàn, tối đại niết bàn, cái gì vân vân. Nhưng mà trong ở trong quyển giáo lý thuyết trường đó, thì họ lại chia ra làm nhiều cái cõi khác nhau, cõi tâm thức của phàm nhân, rồi cõi tâm thức của chân thần, rồi cõi tâm thức của thượng đế. Thì cái tâm thức của chân thần và thượng đế thì gọi là cái consciousness of the cosmic. Còn của mình đó, thì coi như là consciousness terrestrial.
Nếu thế thì cái cosmic consciousness thì nó liên quan đến cái coi như là cái cao nhất rồi, nó chỉ có cái gọi là cái gọi là gì nhỉ, ở trên cái cõi tối đại nhất bàn thôi phải không anh?
Thật ra những cái cõi mà nó biểu lộ mà mình cảm nhận được và mình bàn luận được bằng cái trí đó thì gọi là cái cõi biểu lộ, manifestation. Thì cõi biểu lộ đó có hai thành phần, một là sắc tướng và hai là vô sắc tướng. Còn những cái cõi mà nói là về cosmic là coi như là những cái cõi nhiều khi nó thuộc cái thành phần nó rất là cao, cuộc đời thành thần gọi là có thể nói là không biểu lộ, nó ẩn tàng ở đằng sau những cõi biểu lộ. Thật ra những cái cõi đó mình coi như là người thường chưa có đạt cái tâm thức tới cái mức độ đó. Những cái cõi đó đó thì thật sự ra nói một cách nôm na đó, tổng quát để dễ hiểu đó, thì cõi của sự không biểu lộ có nghĩa là xó cõi của không sự, không có phân chia tâm thức. Tức là tất cả tâm thức ở trong cõi không biểu lộ đều là một hết, nó không có sự phân biệt ở trong đó. Thì vì vậy cho nên đó, nhiều người cứ nói là những cõi niết bàn là cõi nát bàn, tức là cõi nó không có cái gì hết. Thật sự nó không phải là như vậy. Cõi đó là cái cõi của sự hòa hợp tâm thức của tất cả mọi sự biểu lộ. Tức là tất cả mọi chân thần là một, nó không có cái vấn đề tôi là chân thần A, anh là chân thần B, mà tất cả đều là một trong một trạng thái duy nhất mà thôi. Thì cái tâm thức đó là cái tâm thức của cái cõi giới không có biểu lộ. Còn những cái tâm thức của những cái cõi giới mà gọi là cao hơn nữa đó, thì mình khó có thể hiểu được. Nhưng mà nói đại khái đó, tâm thức của những cõi cao hơn nữa đó là cái tâm thức của Thượng Đế. Thì cái tâm thức này đó, có thể nói là tâm thức gọi là toàn năng toàn tri, toàn năng toàn tri và toàn ái, tức là hiện diện ở trong tất cả mọi nơi. Thì có nghĩa là tâm thức này nó đứng ngoài cái sự biểu lộ của vũ trụ nữa. Tức là sau khi mà các tái dương hệ tan rã, sau khi cái sự biểu lộ của tất cả những cái hành tinh nó tan rã đi hết á, thì cái tâm thức này nó vẫn còn ở cái đằng sau, nó vẫn là một. Thì quả giới này nó cao lắm, nó ở cái quả giới gọi là, mình gọi là tiếng Anh là undifferentiated, tức là không có một cái sự phân chia, không có sự biến phân nào hết. Nó ở trước khi bất cứ một cái sự biến phân nào. Thì ở đây là những cái trạng thái này, ở trong đoạn này bà có muốn ý muốn nói là ở những cái trạng thái đó đó. Thì mình nói hiểu một cách nó tạm thời, mình có thể hỏi là tâm thức của các vị chân thần hay của các vị thượng đế.
Đây này anh bấm vào cái link đó đi, tức là Hoàng Vân Nét Thông Liên Học Inner Meeting số 5 đó. Anh bấm vào cái đó thì xong là tôi hỏi anh vài câu trong đó. Anh thấy cái link chưa?
Rồi, tôi vào trong cái link rồi.
Bây giờ nhá, thì anh đọc sách xuống một tí nữa, thì SPB proceeded to deal with cosmic consciousness, which is like all else, seven planes, of which three are inconceivable and four are cognizable by the highest adept. Tức là nguyên bảy cái đó là chúng ta không thể nào mà biết được hết, mà bốn cái là không ai biết được. À, ba cái không ai biết được, còn bốn cái thì những vị chân sư cao nhất thì mới biết được.
Cô số mấy này?
Bây giờ anh bỏ đi một paragraph, hai paragraph, ba, bốn, năm. Bỏ mấy cái plus đi, xong rồi xuống dưới luôn. À, xuống dưới. Đi qua cái ô đó là cái table đó luôn. Qua cái table đó luôn. Thì cái đó là cosmic đó, tức là ngay cái table đó thì chia ra cosmic plan là cũng chia ra 7 cái. Cái thứ ba là manas ego, rồi kama manas, cosmic plan mà họ cũng chia ra như vậy nữa, nhưng mà họ nói rằng là ba cái trên cùng mà không ai biết.
Cái table đầu tiên là bỏ là
chị. Table đầu tiên mình đương nói đó.
Là manas ego, kama manas.
Cái đó,
yeah.
Thì cosmic consciousness tức là tâm thức của vũ trụ, còn cosmic plan là những cái cõi của vũ trụ này. Xong rồi, thì tâm thức vũ trụ tại sao lại có 7 plan? 7 plan thì chắc 7 plan là cái mà trong cái bảng đó.
Chị đang đọc cái bảng thứ nhất hay bảng thứ nhì?
Bảng thứ nhất là cosmic plan này. Xong rồi xuống dưới mới tới là Prakriti Consciousness. Mà đầu tiên á, là Cosmic Plan là có 7 cái plan. Thì bà nói rằng là ba cái đầu là không ai biết, còn bốn cái dưới là phải cao cấp lắm mới biết. Nhưng mà ba cái dưới, bốn cái dưới cũng nói sao mà giống đối với loài người, có cũng nói Kama Manas, rồi Higher Psychic này nọ. Thành ra cái đó hơi khó hiểu đối với tôi. Tự nhiên nói mình không biết được, nhưng mà bây giờ lại dùng những cái chữ giống những cái chữ của mình.
Ba cái cõi trên mà nói là inconceivable đó, thì là hai cõi đầu tiên khô để trắng không, để
đúng
trống
rồi,
không,
đúng
không,
rồi.
Không có để gì cả.
Yeah.
Cõi thứ ba là manasipo. Còn bốn cái cõi dưới mà có thể bị đạo sư
cao cấp mới biết được.
Cao cấp mới biết thì họ cũng dùng những cái danh từ mà mình dùng ở cái cõi mà mình biết.
Xong rồi cái cõi giới thấp nhất á, là gọi là Prakriti Terrestrial. Thì cái đó là cái mà bà ấy mới dùng để mà bà ấy bàn thêm. Tại vì mấy cái cõi trên thì mình không biết thì bà ấy đâu có bàn.
Ừ.
Cái dưới cùng ngọa may thì bà mới dùng cái dưới cùng đó là Prakriti Consciousness. Nó hơi giống kiểu Mula Prakriti này. Nó hơi giống.
Ừ.
Xong rồi bà ấy chia cái đó làm 7 luôn. Bà ấy chia làm 7 thì thành ra nó cuối cùng chia làm 7 xong lại chia làm 7 nữa. Thành ra là riêng cái Prakriti Terrestrial là nó có 49 cái cảnh khác nhau.
Ừ. Thì đại khái là ví dụ như bây giờ mình cứ nói là vũ trụ có 7 cõi, thì ba cái cõi trên nhất á, mình không có hiểu, không biết đến.
Yeah.
Thì mình có thể tạm thời hiểu những 4 cõi dưới thôi.
Yeah.
Nhưng mà bây giờ bà lấy một cái cõi thấp nhất, bà lại chia ra làm 7 nữa.
Rồi lại chia làm 7 nữa, là 49
cõi. Lấy cõi thấp nhất coi chừng 7 nữa, thì ra là 49. Yeah. Thì đại khái là cứ như vậy, thành ra bà xét là coi như mình là đang ở cái cõi mà khi mà mình nói từ cái cõi 7 cõi đó, mà nói từ hồng trần này kia lên tới đại đến bàn tối đại bàn á, thì 7 cái cõi này đó nó chỉ là một cái cõi hồng trần của một cái cõi cao hơn 7 cái cõi khác. Rồi cứ như thế đấy, đại khái nó là vậy không?
Xong rồi xuống dưới là nói đến Terrestrial Consciousness, là cái tâm thức mà liên quan đến trái đất của mình, thì là cái thấp nhất của Prakriti là True Terrestrial và chia làm 7. Xong rồi đây ở bên dưới là chia làm 7 như thế này, thì nó ở trên cùng nó cũng vẫn có Paraego là bây giờ biến thành ra Atmic, rồi Inner Ego là Buddhic, rồi Manas Ego, rồi Kama Manas vân vân. Thì là mình biết tới mấy cái này. Những cái này là mình trông nó cũng quen thuộc rồi.
Thì cái bảng trên đó, bây giờ mình nhớ lại là ba cái cõi đầu tiên là coi như mình không có nói tới, rồi bốn cõi dưới đó, Kamamanas, Sopranic, Thê, Lô, Psychic, và Astro, rồi Prakriti. Thì đại khái mình biết phần nào bốn, các vị chân sư đó biết phần nào bốn cái này. Còn mình đó là phải dùng cái Prakriti chia làm 7 nữa.
À.
Xuống dưới thì may ra mình mới hiểu được, bởi vì cái này thì bà mới gọi là Prakriti Terrestrial Consciousness. Đấy.
À. Chứ còn mấy cái cõi ở trên kia là mình không thể nào với được.
À, với được chứ thì. Với điều kiện là mình dùng cái tâm thức của chân ngã, mình đạt cái tâm thức của chân ngã hay tâm thức của chân thần thì mình với được.
Vâng. À. Là mình phải thành chân sư. Đó rồi bây giờ bà kia bà nói đủ thứ dưới này hết, thì mấy này mình nghe cũng quen rồi. Xong rồi tới cái bảng thứ ba này thì là nó tiếp theo cái cõi vía, cõi trung giới. Cái cõi ếch, thì cái cõi ếch là cái cõi mà nó cao nhất trên cái cõi 7 cái này. Sensuous, instinctual, physiological, emotional, personal, mental, spiritual và act. Thì tất cả những cái này nó liên quan đến cái cõi trung giới. Cõi trung giới thì nó tiếp theo cái cõi phàm trần.
Ừ. Thì nói tóm lại là mỗi một cõi á, thì nó có thể là chia ra làm 7.
Ừ.
7 cảnh. Cho nên nếu mà lấy bất cứ một cảnh nào của cái cõi đó, mình lại chia ra làm 7 nữa thì nó cứ thế, nó tiếp tục nó chia mãi ra.
Chia mãi ra thì mình biết mình ở đâu?
Thì tùy cái tâm thức của mình đó, nó thích hợp và có thể hòa hợp được với cái tâm thức của một cái cảnh, cái cõi nào thì mình ở đó.
Xong
nhưng mà mình cũng có thể chuyển đi cái tâm thức từ một cái cảnh này qua cảnh khác. nhờ do cái phương pháp đó mình có thể đi từ cõi này qua cõi kia.
À. Cái bảng thứ ba này là mọi chữ, tức là mọi dòng đều có chữ astro đi theo đó đó. Nó gọi là astro ax, astro buddhic, astro manasic, astro, tất cả đều có dính cái chữ astro vào.
Tại vì cái astro đó là cái cõi trên, cái cõi thể từ vi của cõi trên.
À.
Nhưng mà dùng cái astro đó mà chia ra làm 7.
Cho nên
đó, là... thì bây giờ mình lại có 7 cái cảnh thấp hay là 7 cõi thấp. Mà 7 cái cõi đó thật sự ra nó lại tất cả này đều là cái biến phân và cái sự phân chia hình ảnh của một cái cõi trung giới của một cái cõi cao hơn.
Đó là mình có thể nói là cái cõi trung giới này nó chia làm 7 cảnh này, thì có những cái cảnh thấp thì nó có vẻ trần tục, còn mấy cái cảnh trên thì nó có liên quan nhiều đến cái trí tuệ, nó liên quan đến những cái cõi trí, có mấy cái bồ đề vân vân.
Yeah.
Nó có vẻ như là tương đồng, tương ứng, hay có một sự gì liên quan đấy.
Vì vậy cho nên là mình tạm thời mình cứ chỉ nên hiểu học kỹ cái 7 cõi của loài người cái đã, tâm thức này đã. Nhưng mà mình thấu triệt xong hết rồi đó, mình mới nhập tất cả tâm thức của các cõi của một con người đó, tức là từ cái cảnh cõi thứ nhất, cái cõi thứ 7 đó. Thì khi mình nhập tâm thức vào trong từ cõi thứ nhất tới thứ 7 của mình đó, thì cái cõi này nó lại trở nên một cái cõi thấp nhất của 7 cõi trên.
À.
Cứ như thế mà đi lên trở lại.
Xong rồi ở phía dưới là bà chia ra làm nhiều plan. Nhiều plan, xong nhiều division. Mỗi division thì người ta thấy những cái cảnh gì. Có khi thì là mình uống rượu say rồi mình gặp cái cảnh đó, hay là mê sảng, bệnh hoạn mê sảng, rồi lunatic là điên khùng. Thì thấy cái cảnh thứ ba, plan thứ ba, rồi cái division thứ tư chẳng hạn, cái này có nhiều cái người làm tội ác. Rồi cái thứ năm thì lại nằm mơ thấy những cái gì rất là hay ho. Đó, cái này nó cũng hơi confusing ngay. Astro consciousness ấy. Này nó hơi confusing chút xíu. Tại vì mình tưởng là mình đi càng ngày lên càng hay, càng tốt đẹp, thì té ra có một cái khúc kia nó lại xuống rất là xấu. Cái fourth division ấy.
Chẳng qua mọi việc nó chỉ là cái vấn đề cái tâm thức của mình đó. Ví dụ cái tâm thức của mình đang ở yên lặng đó, bây giờ nó chợt nghe nó bị một cái tư tưởng, hình tư tưởng nào mà nhập đến, mà nếu mà mình không để ý đó thì mình sẽ bị đồng hóa bởi cái tư tưởng, hình tư tưởng đó, và mình đi theo cái hình tư tưởng đó thì nó bắt đầu nó sinh ra tất cả những tư tưởng phụ trội, và mình cứ thế mình đi vào trong cái vòng xoáy của cái tư tưởng đó mà mình không thoát ra được. Vậy cho nên là muốn tránh được cái điều đó, đó lúc nào mình cái tâm tư của mình cũng phải ý thức cái tâm của mình là an tịnh, không có để cho cái tư tưởng ở bên ngoài nó xâm nhập và nó lôi kéo mình đi. Bởi vì một khi mình để cho nó lôi rồi đó thì mình tự mình đồng hóa với cái hoàn cảnh của cái tư tưởng đó, và mình sống ở trong cái tư tưởng đó thì là mình sẽ quên đi tất cả là cái con người thật của mình, hay cái vị trí sĩ thật của mình, mình bị nó lôi đi thật xa, rồi sau đó mình mới tỉnh giấc là ủa sao tôi bị cuốn xa thế này. Thì lúc đó mình tỉnh giấc thì mình trở lại cái tâm thức yên tĩnh của mình, thì lúc đó mình mới không bị nó lôi kéo nữa. Thì thật ra là khi mình sống ở trong cái cuộc đời này đó, thì hầu như là đây là một kinh nghiệm mà ai cũng trải qua và rất nhiều lần. Lúc nào mình cũng bị một cái tư tưởng lôi kéo đi rồi mình hành động theo đó, ai cũng vậy thôi. Nhưng mà có điều là khác nhau là có người ta ý thức được cái chuyện đó, có người không ý thức, nhất định cứ cho rằng cái mà mình đang sống là cái sự thật, là cái mà điều thật chất đối với mình. Nhưng mà mình không ngờ rằng mình đang bị một cái hình tư tưởng, một cái quá khứ, một cái kỷ niệm nào nó đang lôi kéo mình đi, mà mình cứ đi.
Tôi thấy cái chuyện nó xảy ra rất là nhiều ở trong xã hội ấy.
Đương nhiên rồi, nhưng mà chỉ có cái đó là mình học thì mình hiểu cái tác dụng của hình tư tưởng và làm thế nào để tránh chúng nó được. Còn đối với người thường bên ngoài đó, thì khi mà họ bị nhập vào trong, bị lôi kéo một cái hình tư tưởng hay một cảm xúc nào đó, thì họ cứ thế họ để cho cái nó lôi kéo họ, và họ trở lại với cái thói quen, với tới lại tất cả những cái kinh nghiệm cũ, những cái tình cảm, những cái xúc động nó trào ra, rồi họ la hét, rồi họ than khóc, họ đổi giận, vân vân. Thì cái đó là cái gì? Là cái điều mà mình để cho một cái quá khứ kỷ niệm hay một cái tư tưởng hay một cái tình cảm nào đó nó lôi kéo mình đi quá xa mà mình không biết mình đang bị lôi đi, mình cứ tưởng mình là nó. Cái khó nó ở chỗ đó. Nhiều khi mình tỉnh, mình làm một cái điều gì sai quấy quá rồi bắt đầu hối hận đó, thì lúc đó là mình mới tỉnh trở lại, mình đã chết rồi, mình đi xa quá. Thì lúc đó là mình phải ngồi trở lại suy gẫm tại sao mình lại để như vậy, hành động như vậy, mình phải cố gắng thì sau là mình sẽ tỉnh táo hơn, không có để cho nó lôi cuốn như vậy. Đó, thì như vậy trở lại lần nữa là cái cách thức mình để tránh được cái sự lôi cuốn đó đó. Là một là giữ cái tâm hồn lúc nào an tịnh thì không bị lôi đi. Thứ hai nữa là trong cái tư tưởng của mình là mình có một cái tư tưởng lúc nào cũng trong sáng, tốt đẹp, thì những cái tư tưởng đối lịch tự nhiên nó bị dội ngược lại, nó không có tấn công xâm chiếm mình được.
Nói chung thì mình đi sâu vào mấy cái này quá cố ích lợi gì mình đâu có tới được đâu, thì xem qua cho biết vậy thôi.
Cái này xem qua cho biết và nếu mình áp dụng được thì tốt, còn không phần đông là mình
nó phải tính cách lý thuyết.
Tức là lý thuyết nhưng mà nó là thực tế. Bởi vì người nào cũng vậy, mình người nào sống và hành động, mà nói năng đi đứng và hành động, tất cả nó đều bị chỉ huy bởi một cái đường hướng tư tưởng nào đó hết.
Thường thường người ta hay rơi vào cái thói quen á.
Đương nhiên rồi, thói quen thì nó dễ lặp lại. Với lại khi mình lặp lại một thói quen đó, mình cảm thấy mình an toàn, cảm thấy mình sống ở trong cái mức độ của mình. Mình cảm thấy là nó là mình, cho nên mình ai mà chống lại cái thói quen của mình hay chỉ trích hay sửa đổi thói quen là mình giận lắm, mình nổi cơn lên rồi cái này cái nọ lung tung, thì cái chuyện đó là ai cũng trải qua hết, ai cũng biết cái chuyện này.
Làm nào mà đứng trên hoàn cảnh là cái đó là cũng siêu lắm.
Thì đó, phải lúc nào là cũng phải gọi là tự tỉnh thức mình thì mới được.
Nếu mà tôi nhìn thấy một vị nào mà ví dụ như là dưới mọi sự tấn công họ, cái ông đó vẫn tươi cười được thì tôi rất là phục.
cái đó tại vì thứ nhất là mình không gặp những vị đạo sư hay những vị cao đồ, mình chưa thấy được cái trường hợp đó. Thứ nhì là mình chưa có cái kinh nghiệm đó. Nếu mà mình thử mình có kinh nghiệm đó thì chính mình cũng có thể đạt được cái trạng thái đó, nhưng mà không, mình cố gắng thì được. Nhưng mà nhiều khi cái cố gắng đó, nếu mà mình chưa tới cái mức độ làm được cái điều đó mà mình cố gắng để mà mình chống lại cái sự nóng giận hay là cái sự
tức của mình đó,
nó dồn nén mà nó tạo ra một cái sự giằng co ở trong cái thâm tâm của mình, thì nó là một cái sự đau khổ, nó là cái chiến trường giữa một cái con người thói quen, thói hư tật xấu và con người muốn sửa đổi mà đi theo được cái muốn, thì nó là một cái chiến trường ở bên trong nội tâm của mình. Đó, nhiều khi nó tạo ra một cái sự là gây rất là đau khổ.
Có khi là
chính mình. Chính mình đang chống lại với mình.
Có khi không cẩn thận có thể điên nữa
hả? Thì nó tạo ra cái tình trạng gọi là dồn nén, tình trạng gọi là cũng có thể đi tới cái mức độ mà quá mức như gì đó.
Thành ra cũng phải có cách này, cách khác giải tỏa nó. Nhưng mà nói tóm lại là nếu trường hợp như thế thì cũng phải suy nghĩ kỹ. Giống như người ta nói uốn lỡ 7 lần. Nhưng mà tôi thường thường không uốn lỡ 7 lần.
Uốn lần thứ 5 là thôi, là xong lại rồi, đứng lên. Ra lối ôm sùm.
Tôi mà nhìn một lúc là đến lúc vùng lên nó còn ghê hơn.
Thì đương nhiên đó là bởi vì cái sự dồn nén. Khi mình dồn nén đó là mình đè nén cái con người phần ngã, đè nén cái thói quen của mình đó. Thành ra là nếu nó bung lên đó là nó mạnh, sức mạnh nó ghê gớm, nó có thể tấn công cái người đối thủ đó, hay là không cần biết gì cả, chỉ muốn làm sao mà đặt cho người đó ngã xuống, hoặc là không có cửa quậy gì nữa, để cho xóa cái cơn tức giận của mình thì mới thôi. Thì đó là bởi vì...
Thôi bây giờ mình tính đấu cháu sợ nhau không rồi đó. Kỳ vậy ta. Thôi thôi, cứ lấy đi.
À, anh hai góp ý đi, nãy giờ là nói cái chuyện thực tế đó chứ. Anh hai góp ý là không
đề
phải
không? Ai nói đi.
Bởi vậy tôi nói mỗi người là phải chiến trường, phải không? mỗi người là một bãi chiến trường nha, mà cũng vừa là một chiến sĩ nữa nha. Hãy làm nhớ cái điều này nha, rõ ràng đó. Nó học đánh sáng trường đạo, phải nhớ cái này đó. Mỗi người vừa là một bãi chiến trường mà cũng vừa là chiến sĩ. Nhưng mà từ chiến sĩ này á, định qua định mình coi mình là chiến sĩ là mình thôi nha. Thực sự cái người chiến sĩ mình là cái người bên trong của mình á, cái người bên trong đó. Là inner man á. Là cái người thật của mình đấy. Là mấy cái người đó mới là thật sự là chiến sĩ á. Để cái người này chiến đấu cho mình thì mình sẽ thắng. Còn nếu mà cái phàm nhân của mình mà ra mà chiến đánh là ra mà chiến đấu á hả, với cái địch mạo bên ngoài là mình thua á đó. Chúng tôi xem nhớ cái chuyện gì nữa,
bây giờ mình tự do, bây giờ mình tự do, ai muốn nói gì thì nói,
tự do không, bây giờ tự do nha,
tự do
để cho cái đề tài tự do của tôi á, rồi đó tôi xin nói với cái ta thêm cái này nha, để cho anh em thấy cái giáo lý công quyền ha, thì nó có những bức màn che giấu bí ẩn ha. Mà cũng có khi mình nhìn ở bên ngoài á, mình tưởng thôi sao lại mà hoặc từ như là bên cụ ước á, vậy thứ phải coi lại kinh cụ ước hoặc là kinh của cổ cho thấy có những cái chuyện thần thoại nó phi lý ha, hoàn toàn phi lý á, nhưng mà nó là những bức màn che của cái giáo lý công truyền. Bởi vì cái thời đó, cái trình độ, cái kiến thức, cái trình độ kiến thức công nhân loại nó còn hạn hẹp đó. Thành ra các vị chân sư, các vị mà giáo chủ hồi xưa, họ mới đưa ra những công chuyện thần thoại, những quỷ hoặc, những cái truyền thuyết để cho người ta còn cái đó mà nếu mà cái người mà cái trí mà nó mở thì cái họ thấy cái thần công truyền cái lần họ lần ra để cái thần biết truyền. Và một cái vấn đề nữa ha, về cái đại diện này là chúng tôi đã khám phá ở trong cái nhiều thứ ba của Đức Hải và nói rằng cái chết của linh hồn linh hồn mà chết nha, phải cũng như thực tế mà chết. Vậy thì đây là một vấn đề đó, cho chúng tôi đây là hai vấn đề này để cho anh em nghiên cứu lại. Linh hồn có chết hay không? Và linh hồn là cái gì? Đó là hai cái công án này đó, để mình giúp cho các nghiên cứu sinh nghiên bí học hãy cố gắng để mà thiền, để mà khám phá những cái điều bí ẩn mà nó chứa dần sau cái bức màn công truyền của các nền tín ngưỡng Đông và Tây Phương. Và cái linh hồn của người thực sự có chết hay không? Đấy, đó, chúng tôi là đề tài tự do, chúng tôi là đấy. Đây, rồi gợi ý để cho anh em con nào có thắc mắc gì thì đưa ra đây, rồi chúng tôi sẽ góp ý thêm.
Anh Minh không có ý kiến gì anh Minh? Hay là Phúc? Hay là Ngô Thanh Thanh? Cầm Tuyên?
Linh hồn của người mà. Linh hồn của người cũng chết. Nhưng mà bên Phật giáo nói khi mà linh hồn chết là mình chuyển qua mình đầu mình sinh hoạt và những như mình tiến hóa ở bên một cái gì thông tin khác không còn ở vậy thì cầu nữa.
Hay đó, Phúc có một ý kiến đó, anh em là cái ý kiến có cái thêm cái nữa đây là tôi mới mà tổng hợp lại rồi tôi mới gợi ý cho anh em thấy cô coi linh hồn có chết hay không.
Tôi chỉ biết mấy cái điều thông nghiên học dạy á, tôi có biết cái gì đâu.
Cái linh hồn là gì? Đối với chị đó, cái linh hồn của tâm học dạy là gì?
Theo tôi linh hồn đó.
Hai chút bổ sung ra. Cái phần linh hồn đó. Thế thì những cái phần mà hình tư tưởng mà quả thế giới hay gọi là bóng ma, bóng quỷ rồi thì bóng linh, bóng hồn cái của cái người mà chưa chuyển sinh vẫn còn ở trong quả thế giới thì có được gọi là một phần của linh hồn không, và nó bảo nó biểu hiện là dạng thấp hay cao. Những chút anh hai bổ sung thêm phần nữa.
Vậy đó là người để ha, bây giờ để tôi nên bắt đầu rồi để này để mà giải thích rõ ha, để cho anh em nắm cái này nha. Cái người hồi xưa cái gì nhớ cái nền chính giới nhất là Đông ở Tây Phương thì Kinh giáo thì nói là có linh hồn ha, con người chết là có linh hồn. Mà nếu mình người nào mà tin Chúa, tin Đức Kitô, tin Thiên Chúa là chết rồi thì nghĩa là cái linh hồn này sẽ lên cõi thiên đàng. đây là cái linh hồn và quan niệm của thiên chúa giáo, nhưng mà bên Phật giáo thì không có, không chấp nhận điều đó, hoặc là cái nền tín ngưỡng khác cũng không chưa cho chấp nhận cái linh hồn gì. Nhưng mà thông thiên học á, cho chúng ta biết rằng cái linh hồn thực sự được gọi là linh hồn á, thì nó ở trong cái con người thật của chúng ta. Con người thật của chúng ta nó có ba cái vận cụ, còn Atma, Buddhi, Manat. Manat người ta cũng có thể gọi là linh hồn, Buddhi người ta cũng có gọi là linh hồn, mà Atma cũng gọi là linh hồn. Bởi vì ba cái vận cụ này là nó tự nó dùng nó được cái con người thật của mình sử dụng để mà thu thập tất cả những kinh nghiệm của cái con người giả của mình đưa về để nó tiến hóa. Vì vậy cái mana, cái đầu tiên á, cái người ta gọi là cái linh hồn mà có thể là người ta tiếp xúc thường xuyên, nó gọi là cái mana. Bởi vì con khi mà con thú mà nó thoát kiếp ra thú rồi nó làm, bởi vì theo cái quan niệm cái giáo lý của thân học rõ ràng đó, con thú nó chỉ có Atma Buddhi mà nó không có mana. Mà không phải, nếu mà mình nói rằng nó không có mana là nó không có linh hồn ha, cái tạm thời cũng vậy đi. Nhưng mà thực sự á, con thú nó chỉ có Atma Buddhi, nhưng cái Buddhi này nó cũng là linh hồn đấy nha em nè. Đó, vậy thì con người của mình á có cái Atma Buddhi mana, vì lý do đó thực sự theo cái từ chuyên khoa hồi xưa người ta cũng có quan niệm rất chính thống là nghĩa là tam hồn, con người thật của mình là tam hồn. Bãi vía tam hồn mà bãi vía chứ không phải chính vía. Bãi vía nó chính vía thì có khi nó hồi xưa nó vậy, nhưng mà sau này thân học khám phá có bãi vía à. Tức là bãi thể đó, nhưng mà bãi thể người ta nhận không thấy rõ ràng nên người ta tạm thời gọi là bãi vía. Ba hồn bãi vía, anh em có nghe cái từ này bao giờ chưa? Người ta thường thường ngủ có con cái vậy, mày nhớ là ba hồn chín vía này ở đâu mà về đấy cho tao. Chị lớn nghe không? Nghe không? Chị có rửa con cái bao giờ vậy không? Alo? Nghe không?
Anh có nói đi.
À, thì người ta đang nói người bà chứ vậy. Mà ha, ghét con kêu, tức quá, thằng này dạy không nổi, mà ba hồn chín vía mà về đấy cho tao. Thì cái từ ba hồn này đó, cái này ra đúng rồi, mà cái mặc dầu cái ngôn ngữ trần tục nó như vậy, nhưng mà nó lại có cái chân lý cao siêu trong đó. Và nó nhắc nhở chúng ta là cái ba hồn đó thực sự nó là Atma Buddhi Mana của mình đấy. Và cái mana đó, cái mana đầu tiên gọi là cái hồn người, là cái thượng đế, cái hồn người là cái thượng đế. Là hai đứa mana. Thường thường ta có nhiều người ta không nói hai đứa mana, mà người ta nói mana là cái hồn người, gọi là hồn man sun là cái hồn người, là mana hai đứa mana. Còn cái Buddhi á là cái hồn, cái thần hồn. Cái Buddhi nó là cái thần hồn, gọi là ego spiritual, và rồi spiritual ego, hoặc là hai đứa ego. Cái từ ego này là cái từ của ngành triết lý Hy Lạp, chính Đức Socrates và các vị mà như là Đức Mitago, như là Tăng Đa Tông, mà họ sử dụng cái từ này, từ ego này. Thì chúng ta thấy có linh hồn phải không? Có, nghĩa là người ta biết, người Tây Phương cũng biết là có linh hồn, nhưng mà người ta sử dụng cái từ thông thường nó là ego. Nhưng mà Tây Phương, Đông Phương mình á, nền triết lý của Ấn giáo, Bà La Môn giáo rồi ha, nên người ta cũng xác nhận rằng con người có cái Buddhi, có Buddhi là cái hồn, thần hồn của con người, gọi là thần hồn, spiritual ego là cái thần hồn. Rồi cái hồn thiên đó, cái hồn thiên gọi là divine ego hoặc là divine spirit là Atma đấy, là cái hồn thiên. Đó là anh chị em thấy không? Cái từ linh hồn nó có 3, 4, 5, 6 cái nghĩa cao siêu của nó đó. Mà nếu mà người ta không 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 mà nắm hết những cái ý nghĩa cao siêu của cái từ linh hồn này thì có lẽ người ta cũng chưa biết, chưa xác nhận rằng con người thật của mình có linh hồn. Nói như vậy. Vậy thì chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta biết rằng con người thật của mình nó có ba cái thân, mà gọi là hồn người, thân hồn, rồi hồn thiên, ba cái thành phần là con người thật của mình sử dụng. Nhưng mà tại sao trong cái đề tài hôm nay chúng tôi đưa ra để mà bởi chính cái ca hát này nhắc lại, tại sao người ta nói cái linh hồn đã chết? Tại sao mà con hồn cơ người ta, có nhiều người nói là cái người đó mất linh hồn, cái linh hồn của người đó chết rồi. Tại sao vậy? Là bởi vì cái ma nát nó đã kết hợp với cái ma, với cái ca ma, gọi là ca ma ma nát, là cái hồn thú. Đấy là cái định từ sau cùng để chúng ta thấy một người mà thực sự sống cho hồn thú thì người này đã bán rẻ linh hồn mình cho ma quỷ sai khiến đó. Là kẻ đánh mất linh hồn đấy, là kẻ đã làm chết linh hồn đấy, là người sống trong hồn thú đấy. Vậy là tôi nói như vậy là anh chị em nắm được chưa? Đó, nắm được rồi. Anh chị em nào còn có gì mà câu hỏi thêm đi.
Làm thế nào anh đánh giá họ là sống trong hồn thú?
Rồi, một câu hỏi, nghe làm thế nào phải không? Bây giờ trả lời trước ha, anh chị em nào muốn hỏi thêm không? Để đánh giá phải không? Bởi vì á, mà anh em suy nghĩ như vậy, chính mình á, mình phải soi phía coi xem để mà coi lại con người thật của mình không, con mình có thực sự sống trong hồn thú hay không. Một khi mà anh em nóng giận và với anh em mà còn tham lam ích kỷ, sống cuộc đời tham sân si rồi đó, thì chính anh chị em đã thực sự sống trong hồn thú đó, là người đánh mất linh hồn đó, là chính Phật giáo Đức Thích Ca của mình đã khám phá rồi cái điều bí ẩn cao siêu này, là con người phải cố gắng dập tắt tham sân si, người đó mới thực sự là người có linh hồn, người đó sống linh hồn, chứ không người đó sẽ sống trong cái hồn thú. Này,
hello, cho Cẩm Tiền hỏi một câu.
Rồi, Cẩm Tiền hỏi đi.
Đây là giờ tự do, Cẩm Tiền muốn hỏi vậy nè, tại sao con người nào cũng có linh hồn nha, nhưng mà khi trong cái cuộc sống là bình thường á thì không ai nghĩ đến cái linh hồn của mình hết, nhưng mà đến khi mà đến một cái lúc nào đó, tức là cái lúc mà mình sắp sửa rời khỏi cái cõi đời á, thì người ta lại bắt đầu người ta quay về, người ta lo cho linh hồn. Tức là mình cũng vậy, khi mà mình còn trẻ thì mình lo bon chen tìm cuộc sống theo cái sở thích của mình, nhưng mà đến khi mình về già hoặc là đến một lúc nào đó thì mình bắt đầu mình quay trở lại, mình về tìm về đạo, tìm về cái cội nguồn để mà lo cho linh hồn. Tại sao mình không lo từ lúc trước? Cái lúc đó là cái linh hồn của mình á, nó vẫn còn đó, mà tại sao không ai nghĩ đến cái linh hồn mà để tới giờ phút sau cùng người ta mới bấu víu vô cái linh hồn để mà ta lo? Như vậy thì cái con người của mình á thì phải phát triển như thế nào để mà mình biết, để mà mình lo ngay từ cái lúc mà mình còn nhỏ, hoặc là cái lúc mà mình có sự hiểu biết.
Khi mà chúng ta nói là tại sao mà người ta sinh ra mà mình có linh hồn rồi mà mình không biết chuẩn bị, mình không biết, nghĩa là mình có thể nói là mình không, tại sao mình không tu từ nhỏ để rồi đến bây giờ 50-60 tuổi rồi mình mới tu, phải không? Cẩm Tiền có cái ý tu góp ý như vậy thì Cẩm Tiền thấy đúng không?
Đúng rồi. Tại vì Cẩm Tiền thấy mình đã trải qua nhiều kiếp rồi, mà tại sao mình không lo từ sớm mà mình đợi tới nước chót mình mới lo, thì làm sao mình lo cho kịp, phải không anh?
Đúng rồi ha. Thì vậy vì lý do đó nên chúng ta mới, khi mà anh cho em mà thức tỉnh được, biết rằng mình có linh hồn rồi, cái lúc mà mình bắt đầu thức tỉnh, mình biết có linh hồn là lúc bây giờ thực sự anh, nghĩa là chị hoặc là các bạn nào mới thực sự rằng thấy rằng cái sự tiến hóa của con người không phải là sự tiến hóa của cái đời sống, cái đời sống mà vật chất này. Khi mà người ta thức tỉnh được cái đó rồi, thức tỉnh là cái đời sống mà mình sống, mình sinh ra làm
là nghĩa là từ nhỏ lớn lên rồi mà ăn học rồi để đi làm có tiền có bạc rồi được rồi cứ cả một cuộc đời để làm việc rồi có chồng có con có vợ rồi để mà lo cho suốt cuộc đời chỉ rồi đến cái lúc mình chết rồi mình không biết sẽ như thế nào. Là cái giai đoạn này là giai đoạn con người còn phải có thể sống trong cái hồn thú nha. Là cái kama manat đó. Nó là như vậy đó. Bởi vì khi giáo lý tâm học tiết lộ cho chúng ta rõ ràng, khi mà con thú nó thoát khỏi cái hồn khốn của nó rồi, để mà nó nhận cái manat, nó trở thành con người, thì lúc bây giờ cái manat của nó vẫn còn liên hệ chặt chẽ với cái kama, tức là cái cảm dục thể hay là cái vía của nó. Do đó nó luôn luôn sống ở trong kama manat, là cái hồn thú đó, là chính mình chưa, cái lúc mà mình chưa có thức tỉnh rằng mình chưa biết rằng mình có cái hồn thật sự, cái sự tiến hóa thật sự của mình khi mình chưa biết được cái sự tiến hóa thật sự của con người thì mình vẫn còn sống trong hồn thú đó. Chúng tôi xin góp ý nhắc nhở anh em cái điều này nó rõ ràng như vậy. Khi mà mình thức tỉnh được rằng mình không phải là con thú nữa. Mình là con người và mình sinh ra trên trái đất này không phải để đau khổ, không phải để mà làm, để mà hưởng thụ, để lâu chết như con chó, con mèo, con heo, con trâu, con bò, không phải như vậy. Bởi vì mình có cái manat, có cái trí, mình là con người thì mình sẽ tiến hóa. Và lúc mà mình thực sự tiến hóa có nghĩa là mình thức tỉnh rồi đấy, mình đã thấy được mình có linh hồn. Cái linh hồn khi mà mình thấy được rồi thì cái linh hồn này thực sự là cái hồn người, là cái hai gương ma lá của mình ấy. Nó bắt đầu hướng thượng cho nó không còn hướng hạ nữa, nghĩa là nó không còn sống trong cái hồn thú nữa. Đấy, đó, giải thích từ già từ nhọn tới ra, từ gốc tới nhọn vậy. À, con tiền thấy có đây đây, có còn ơi, có đúng không? Đây được chưa? Hai còn nữa, muốn nó hỏi cái gì thắc mắc được.
Thì em thì tại vì em thắc mắc là tại vì như mà cái môi trường của em sinh hoạt đó thì em thấy là nhiều người đó, người ta có đạo, người ta tôn thờ đạo theo một cách gọi là mê tín đó, để mà một cách sùng bái lắm, không bao giờ cứ phải nghi lễ anh ông bà mình ngày xưa làm sao thì giờ mình cứ làm y như vậy chứ không bao giờ dám thay đổi, mà cũng không bao giờ dám thắc mắc hết á. Thì mình thấy cái cuộc sống như vậy rồi đến lúc mà sau cùng hết á thì họ là bắt đầu họ là tìm hiểu, là họ bắt đầu họ sửa chữa cũng như là họ học hỏi thêm. Chẳng hạn như em nhìn thấy như Phúc trên con đường đạo đó, mỗi người tu một cách khác nhau không, nhưng mà Phúc á thì sau một thời gian tìm hiểu thì em thấy là Phúc rất là hay. Phúc trà trộn hết tất cả mọi tôn giáo, tìm hiểu hết tất cả mọi vấn đề và thâm nhập hết với mọi người mà Phúc quen biết để rồi tìm hiểu và hướng dẫn người ta. Đó là một con đường phụng sự rất là hay mà không phải người nào cũng làm được. Đó, thì em thấy là học được như Phúc cũng là một vấn đề rất là hay đó, mà em thì không thể làm được. Em thì sống cái kiểu khách tính nó quen rồi, em không có bung ra được. Nhưng mà mọi người đó, thì mình mới thấy là con đường tu của mình đó, không biết là có phải đúng hay không, hay là mình lại phải tìm một cái con đường khác để thích hợp hơn với cái cá nhân của mình. Đó là cái sự suy nghĩ của em như vậy.
Vậy là cũng nói một cái ý kiến rất hay nha. Bởi vì cô đã lấy một nhân vật để mà chỉ cho rằng cái con đường thực sự của con người ha, cái con đường mà tiến hóa là con người. Chú là tôi xin lặp lại một cái điều này nha, thẩm học đưa ra một cái giáo lý nó hoàn toàn khoa học không. Con người sinh ra trên cái đất này là để tiến hóa, trong phần để thấy hóa, không phải để thối hóa. Là bởi vì sao? Là bởi vì con người có cái trí, còn con thú nó không có cái trí. Nó chưa có cái trí nên nó chỉ thu thập kinh nghiệm để mà nó phát triển. Để nó phát triển một ngày kia nó sẽ thoát khỏi cái hồn cuốn, hồn cốm để mà nó nhận được cái nhân duyên thể, để mà nó trở thành con người, để mà nó sẽ tiến hóa như chúng ta. Nhưng do đó thì cái nhân vật mà Phúc mà Cẩm Tiền đưa ra đây thì chúng ta thấy rằng là Phúc đã biết được cái con người là tiến hóa này. Mà muốn tiến hóa thì chúng ta phải phụng sự, phải làm việc, làm việc cho tha nhân, làm việc vì cái tình thương, vì cái ý chí, vì cái sự hiểu biết của mình để đem ra. Và lúc bây giờ thực sự một người mà thực sự tiến hóa là cái người này hoàn toàn sống trong cái con người thật của mình rồi đây. Là ác ma bu đi ma má của mình đây. Chứ giờ là ác ma bu.
Anh Văn ơi. Có anh Văn, anh Văn.
Dạ tôi đây chị.
Bây giờ tôi đóng room anh mở nha. Tôi hay làm mọi người bị trục trặc lắm.
Chị vào lại hết chưa?
Tôi vào rồi.
Hình như còn số người vẫn chưa. Hình như có cổng tiền ở đó phải không?
Có.
Cổng tiền hồi nãy anh hai có giải thích á, thì cổng tiền thấy như vậy được chưa? Hay muốn nghe xem một vài cái ý kiến khác về cái câu hỏi của tiền?
Anh Lan cho thêm ý kiến thì anh Lan.
Ok. Sở dĩ đó, mà con người đó mà...
anh Lan áp anh hai nhé.
Để chút con nha.
Tại vì nếu anh không áp là tôi sợ anh hai gọi tôi á.
Vâng. Anh sợ áp vào. Thì cái vấn đề mà Cẩm Tiền nói đó, thì nó hầu như là nó xảy ra cho tất cả mọi người. Tức là thường thường đó, con người khi sinh ra đó, từ bé cho đến lớn thì thường thường theo cái khuôn mẫu của gia đình, rồi sau đó khuôn mẫu của học đường, sau đó khuôn mẫu của xã hội, thì cái khuôn mẫu đó nó được thể hiện đầu tiên là làm thế nào để tự tạo cho mình có một cái kiến thức, cái học vấn, rồi sau đó đó thì là làm thế nào có một cái đời sống vững vàng về vật chất. Rồi thỉnh thoảng thì mới có cái vấn đề là nghĩ tới cái đời sống tinh thần, là bởi vì nó có những cái khó khăn trong gia đình, hoặc là ông bà cha mẹ mình hướng dẫn đi về theo một cái hướng tinh thần tôn giáo nào đó. Thì chính cái đời sống mà của xã hội và cái gia đình đó, nó ảnh hưởng vào trong cái đời sống cá nhân của mình rất nhiều. Thành thử là không ít thì nhiều đó là mình bị chịu cái ảnh hưởng quay cuồng của gia đình, học đường và xã hội. Còn cái mà mình nói những là những cái ưu tư khắc khoải về một cái đời sống tinh thần, thì cái đó nó là một cái bản chất căn bản của mỗi một người. Và cái bản chất căn bản này nó tùy thuộc vào cái căn cơ, cơ duyên, cái trình độ tiến hóa của những kiếp trước. Cái câu hỏi đặt ra là tại sao người ta ngay từ lúc đầu không nghĩ gì tới cái đời sống về tinh thần, về linh hồn, mà lại phải chờ những cái lúc khó khăn, chờ những lúc gần chết, những lúc tuyệt vọng, dứt lũ, xa cơ thất thế, rồi mới đi cầu sinh đấng tối cao này, đấng tối cao nọ, rồi nghĩ tới cái tinh thần, nghĩ tới cái linh hồn này nọ. Tại sao như vậy? Lý do rất đơn giản là bởi vì con người thật của mình đó, nó là một sự pha trộn cực kỳ phức tạp giữa ba thành phần khác nhau. Thành phần thứ nhất mình đều biết là chính con người bình thường của mình sống bình thường trong một gia đình, trong một xã hội. Mình có một cái tên riêng biệt, mỗi người tên khác nhau, anh A, chị B, anh C, vân vân, khác nhau hết, mỗi người khác nhau. Nhưng mà khi nói về cái vấn đề mà về tâm lý, về tinh thần, về nguyện vọng cao siêu đó, thì mỗi người hình như lại có một cái kinh nghiệm và một cái đường hướng hành đạo khác nhau. Cái lý do này đó là bởi vì từ bao nhiêu cái kiếp xa xôi, từ bao nhiêu cái hoàn cảnh đầu thai khác nhau trong nhiều cái gia đình, trong nhiều cái căn cơ khác nhau, thì mỗi một người đã học được và đã kinh nghiệm được những cái bài học khác nhau. Vì vậy cho nên cho dù ở chung một nhóm học với nhau đó, thì mỗi người chúng ta hình như lại có một cái đường hướng khác nhau, mặc dù chúng ta học những cái sách vở giống nhau, cùng mang một cái tiếng giáo lý bí truyền, giáo lý hộ thông thiên học vân vân, hay là giáo lý Phật giáo hay là Công Chúa giáo, nhưng mỗi người không ít thì nhiều hiểu theo cái sự hiểu biết của mình và hành theo cái đường lối riêng của mình. Vì sao như vậy? Đó là vì trong con người bình thường mà mình sống hàng ngày đó, luôn luôn nó ẩn hiện ở đằng sau chính là cái linh hồn, chính là cái ước vọng về tinh thần, chính là cái chân thần mà đã đầu thai xuống, lấy hình hài làm mình. Như vậy mình là một cái hình ảnh, là một cái vọng cụ, và mình cũng chính là cái linh hồn của mình. Đấy, cái điều này là cái điều mà ít không người nào dám xác nhận. Mà các tôn giáo đều chỉ nói là mình có linh hồn, mình có chân ngã, mình có chân tầng. Nhưng mà mình không ngờ là một cái điều quan trọng nhất là chính mình đang là cái chân ngã mà mình chiến đấu vô cùng khó nhọc. Nhưng mà cái chân ngã của mình đó, ở những cái cõi dưới thấp này đó, không đủ cái khả năng để nó chống trả lại những cái khó khăn của cuộc đời, để nó vượt qua những cái cảm bấy của cuộc đời. Bởi vì chân ngã và chân thần từ nó rất là siêu việt ở những cõi cao, cõi tinh thần. Nhưng mà ở những cõi thấp thì nó giống như là một vị thánh mà đi vào trong một cái rừng toàn những số dữ, toàn những cạm bẫy, nó chưa có kinh nghiệm để đối phó. Đấy. Và vì cái lý do đó mà chúng ta cứ phải đầu thai hết kiếp này tới kiếp nọ, xuống cõi trần này để chúng ta học những bài học, để chúng ta trở thành khôn ngoan, minh triết hơn, trở thành những cái vị mà hiền nhân, những vị La Hán, những vị chân sư vân vân. Thì cái bài học mà cái phàm ngã của chúng ta học từ kiếp này qua kiếp khác, thất bại, khóc lóc, đau khổ vân vân, nhưng mà lần lần chúng ta phải công nhận một điều là mỗi một lần chúng ta bị thất bại, mỗi một lần chúng ta đau khổ, mà nếu mà chúng ta cương quyết nhất định phải tìm hiểu cái lý do làm sao và cố gắng lần sau không bị mất cái lỗi lầm đó nữa, thì chúng ta sẽ nhận ra rằng qua nhiều năm tháng tập luyện, qua nhiều kiếp sống tập luyện, qua nhiều kinh nghiệm tập luyện, chúng ta không hoàn được. Lần trước, lần đầu tiên chúng ta vấp ngã nặng hơn, té đau đầu chảy máu nhiều hơn. Lần thứ 10 chúng ta không vấp ngã nữa, chúng ta chỉ loạn choạng rồi lại đứng dậy, vân vân. Thế nhá. Vì vậy cho nên trong cái kinh nghiệm điển của giáo lý Thông Thiên Học có nói rằng nếu mà chúng ta giao cái định mệnh chiến đấu cho chính cái chân ngã của chúng ta quyết định sáng suốt thì luôn luôn chúng ta thắng được. Vậy thì cái lúc mà chúng ta còn để cho cái phàm ngã, cho cái dục vọng, cho cái nóng giận, cho sự tuyệt vọng, những cái tình cảm thông thường của mình nó lôi cuốn, mình đưa cái con người đó ra để mà đương đầu với cuộc đời, thì phần đông là chúng ta gặp sự thất bại, những sự đau khổ. Nhưng mà nếu mà chúng ta dựa vào cái chân ngã, cái bản chất kim liên để mà nhắc mặt cuộc đời, thì chúng ta sẽ thắng trận. Mặc dù trên phương diện bề ngoài chúng ta thua, nhưng mà trên phương diện tinh thần chúng ta luôn luôn vững, chúng ta luôn luôn thắng. Đó là góp ý thêm cho Cẩm Tuyền về câu đó.
Ngài rồi chứ anh ngài.
Nhân lúc ấy vậy đó quá, nhiều quá. Vậy còn muốn gì nữa thì cho thấy muốn đặt câu hỏi thì đặt đi, đặt thẳng tôi đi. Tôi giải thích cho chị nghe coi.
Muốn cho tôi đi. Thì cũng như Quỳnh Thi chứ đúng cũng vừa nói đó, là mảnh đất đó cô cần, nhưng mà khi mà mình cứ gieo đạt đi rồi lúc nào đó nó có một cơ mưa tốt đó, thì cái hạt nó cũng nảy mầm. Thì như vậy mình đối với một người trẻ đó, mình cái việc mình gợi ý tưởng trước rồi, từ sau đó mình tạo môi trường tốt cho ra, thì lúc nào đó thì đến cái giai đoạn nào đó, cái tự nhiên cái khi mà người ta cần tới á, thì người ta sẽ quay lại, người ta hỏi mình. Nếu người ta hỏi mình thì người ta hỏi của một người khác đó, thì tốt nhất là mình cứ gieo mầm một cái là. Còn mà cũng như ông ba ưa nói chỗ anh học đó là tại sao anh học anh hỏi buổi thời sao tu tập đến giai đoạn này rồi mình thấy cái gì nó đứng lại, thì ông ba ưa nói là tại vì học bài học đến đó à, thì kiếp trước học cái đó rồi, giờ kiếp này học đến đó rồi, giờ học qua bài học mới rồi ra hơi khó hơn, phải học lâu hơn. Thì vốn có là mình có một cách nữa, thì nếu mà mình học bài học đó mình cảm thấy nó thuận lợi, giờ mình thử đổi phương pháp đi, đổi phương pháp học, hay là đổi cái người dạy học, hay là đổi cái gì đó để mà nó học nhanh hơn, thì cái đó tùy theo cái môi trường của mình. Mình có môi trường tốt, mình có bạn tốt, thầy tốt thì mình sẽ tiến nhanh hơn. Còn mà mình cảm thấy mà tới cái giai đoạn đó thì mình thấy vừa đủ rồi, sức mình ở cái này thì mình lưng lại ở đó mình phụng sự, thì cái đó là những cái ý của nó.
Hello, anh Đăng xin đề nghị thêm ông Đăng cho cái đường ngay để là cái SI minh chết thì sau đó được có phải nhập khẩu minh chết thì tăng nhập tăng xuất đi không? Để lúc này.
Anh ở trong nhóm rồi, tôi đã anh vào trong nhóm đó rồi đấy. Thì tự nhiên là anh sẽ nhận được tất cả những cái email của nhóm đó thôi.
À, chứ nó không phải là một là SI riêng như kiểu thông tin học.
Chắc là nó cũng có cái website của cái nhóm để tôi kiếm.
Thì ông nói là một cái group mail á, bên này một group mail, tức là mình sẽ nằm trong cái group đó, thì khi mà một người gửi cho cái group đó thì anh sẽ nhận được cái mail của cái người đó gửi, và đồng thời tất cả những người trong group đó sẽ có email nội dung giống như cho anh.
Thế thì có nó như là kiểu như kết nhóm các bạn trong Facebook rồi.
Dạ dạ dạ.
Thế tôi đăng cái link lên cho anh cứ bấm vào trong link đó thì anh sẽ vào trong đó được nhé.
Đây có cái link đó. Đó, hai cái link tôi mới đưa lên là message, còn anh Văn là cái nhóm. Anh bấm vào cái link message thì có nhiều những cái bài cũ đó.
Ông hay chưa trả lời cho anh Minh cái câu hỏi của anh Minh đó. Là anh nói là những chiến sĩ mà chết đi hay là những người mất tích đi thì cái phần đó phần linh hồn là phần gì đó, hay là phải lặp lại để thay trả lời cái câu đó hả?
Cẩm Tuyền hồi nãy nghe lời giải thích của ông Hai rồi xong xuôi rồi thêm một phần chút xíu còn đang đó, thì Cẩm Tuyền có còn thắc mắc nữa không? Nếu thắc mắc nữa thì lát nữa nói khỏi thêm, còn nếu không thì anh Hai cứ trả lời tiếp cho anh Minh vậy.
Anh hai bị rốt ra rồi, mình cứ tiếp tục cái lát nữa gì anh hai bảo. Alo,
nghe
chưa?
Nghe
không? Nghe. Sao nãy anh Minh nói sao? Giờ mấy cái hồn người chiến sĩ phải không? Hả? Alo, anh Minh nghe không?
Nghe.
À, giờ mấy cái hồn, tại sao mấy người chiến sĩ họ có tin có linh hồn hay không? Phải không?
Có linh hồn chứ.
Có linh hồn chứ không, nhưng mà anh Minh nãy nói sao? Anh lặp lại câu hỏi để tôi có thể góp ý thêm nha.
À, các cái phần vong hồn như cuộc sống sau một năm, một bên vẫn đặt như triệu hồn, tỉnh hồn, những người đáng khuất ấy. Những vong hồn mà vong linh đáng chiến sĩ ấy, thì cái linh hồn đó là thuộc ở dạng thể vía ở trung giới hay ở các hay là ở cái cấp cao hơn, những nơi không biết rõ thêm hơn nữa.
À, đã không? À, thì cái này là bởi vì anh chị mới nói là cái khi mà một người chiến sĩ ha, mà họ chết rồi ha, thì cái linh hồn của họ thực sự còn, nghĩa là họ có tin có linh hồn hay không, hay là họ có thực sự cái hồn của họ sống ở đâu ha. À, thì ở đây á, chúng ta thấy là cái khi mà nói đến người chiến sĩ thì chúng ta biết họ là con người rồi, là họ sống trong cái có cái manas rồi. Nhưng mà thực sự cái này cái trình độ mà về sự hiểu biết của mỗi người nó khác nhau, mà cũng như là bởi vì có thể những cái người mà vừa mới thoát cái thú là người đó, thì cái hồn của họ đó, họ cái manas của họ mà mới vừa được tiếp nhận đó, thì cái manas này nó còn liên hệ rất nhiều với cái karma, tức là cái cảm dục thể hay là cái thể vía của họ. Do đó nghĩa có nhiều người chiến sĩ họ có thể họ nếu mà họ chết ở ngoài mặt trận, bom mà thả xuống rồi thì họ không biết, nên lúc đó là bất ngờ một cái hen, thì có thể là họ cái mana của họ, cái karma mana của họ ở đây là bởi nói con người là thường thường đa số là người ta sống ở trong kama mana, tức là cái hồn thú ấy. Cái kama mana theo thần học nó là cái hồn thú đấy. Thì cái người chiến sĩ này luôn luôn, nếu mà cái trình độ của họ khá, coi nếu mà có thể là nếu mà họ đã trải qua nhiều kiếp luân hồi rồi, nếu mà người chiến sĩ này có thể nói một cái là cái người chiến sĩ này có cái căn bô chẳng hạn, thì cái căn ma lá của họ lúc mà họ bất ngờ mà họ bỏ cái thể xác á, thì có thể họ bỏ cái hồn thu mà họ có thể họ sống ở trong cái ma lá, cái thượng trí. Họ sống được ở trong thượng trí thì lúc bây giờ họ sẽ không còn liếm tiếc đến những cái gì mà ở cái cõi mà họ đang sống, nghĩa là họ không sống ở trong cái hồn thú nữa mà họ có thể tạm thời sống ở trong cái thượng trí, tức là cái hồn người của mình ấy. Nhưng mà tạm thời thôi nha, chứ nếu mà cái người này có căn tu cả, người này đã nhiều kiếp tu và có nghĩa người này, những cái người chiến sĩ đó, mà nếu mà một người mà đã tu rồi mà đi ra đánh trận rồi mà chết rồi, thì cái người này có thể mà bất ngờ thì họ có thể sống ở trên cõi đời quá khăn đấy, là họ thực sự sống như cái hồn người đó, là ô minh sùn đó. Là cái người này thực sự sống, họ sẽ không còn, họ bỏ cái thể xác, thực sự họ thức tỉnh liền, họ bỏ cái hồn thú liền. Còn thật sự bây giờ chúng ta thấy rằng đa số những người chiến sĩ trận dâm, đa số họ còn sống trong hồn thú nhiều, chúng tôi tin chắc là như vậy, là kama mana đấy, là cái hồn thú đấy. Đa số là không ít ai mà sống được cái hồn người đâu đó, chúng tôi xin có ý kiến. Anh thấy thế nào? Là tôi nói như vậy có còn thiếu sót gì không? Còn muốn còn hỏi gì thêm không?
À không, đã đủ rồi. Để nó một cái có cái tầm cả còn cái tầm các cái phần cấp của cái thể lý ở các cái trạng thái nào?
Đó, mình cũng hiểu sai, nó vậy. Thì cái bởi vì mỗi người chúng ta đó, mà cái trình độ tiến hóa nó khác nhau. Nhưng mà thực sự chúng ta là con người rồi là tiến hóa chứ không thể nào thoái hóa. Mà hoặc là chậm tiến hóa, hoặc là đang tiến hóa chứ không thể nào mà thoái hóa, không thể nào mà tái sanh về làm con thú nữa. Bởi vì chúng ta đã từng ở trong con thú rồi mà thoát kiếp thú để mà nhận được cái cô ta nó bỏ đi là cái nhân duyên thể đó, là cái ma nát mình ha. Nhưng mà lúc đầu á thì chúng ta vẫn còn cái ma nát đầu tiên này, nó vẫn còn tiếp xúc chặt chẽ với cái kama, tức là cái cảm duyên thể hay là cái thể vía của con thú. Bởi vậy cái thể vía của con thú với cái trí mà cái nhân duyên thể nên cái trí này nó điều khiển cái vía của con thú, nên người ta nhà bí học mới gọi cái con người mới vô thấp kiến thú này đang sống trong cái hồn thú là ở chỗ đó, là kama manas là ở chỗ đó đấy.
Tôi góp ý là những vị chiến sĩ hay là người bình thường chết thì cũng đi đến cái cõi thứ sáu của cái cõi trung giới, cái cảnh thứ sáu, đó là cái cảnh nó ở trên mặt đất. Thì cho nên rằng là khi mà cô Tam Thị Bích Hằng mà cô đi kiếm mấy cái chiến sĩ thần vong ấy, thì cô đến cái vùng đồi núi đó là có những cái nơi mà mấy vị đã chết, thì có lẫn lộn cả mấy người bộ đội với lại mấy người Việt Nam Cộng Hòa thì cũng chết trong cái khu đó. Thì cô ấy gặp cả một chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đến nói với cô ấy rằng là ở đây anh ấy hơi cô đơn, tại vì anh ở đây tôi chung quanh anh toàn là bộ đội không à. Thành ra anh có vẻ sợ sệt mấy người bộ đội lắm. Thì cái ông xếp sòng của nhóm bộ đội nói rằng là theo lẽ anh ta không cần phải sợ sệt, tụi tôi bây giờ chết hết rồi thì đâu có ai trách móc ai nữa, thì anh ta không nên như vậy. Thì đại khái là họ cũng ở trên mặt đất, thành ra cô ấy nói chuyện được với mấy người đó. Thì họ sẽ sống ở đó, khỏi xuống giới chừng vài chục năm, thì họ sẽ thoát ra là cái vía của họ nó vã ra rồi họ lên được thượng giới. Mà khi họ lên thượng giới thì không có cách nào cầu hồn họ được nữa cả, họ lên thượng giới thôi mình không cầu hồn được. Thế nên hết. Bây giờ anh Minh còn thắc mắc gì nữa không? Bây giờ Phúc có muốn thêm gì không?
À, dạ không. Cái đường lại anh Văn Mỹ Chỉ là tấm gửi tê vào mạng cả máy tính bàn về hai tắc. Thế đều nói nha. Không có cái cái gì.
Ồ, tại sao kỳ vậy?
Alo, chị Thúy ơi, em có cái thắc mắc như thế này. Chị Thúy, cái nghĩa linh hồn khi mà chết đi hay là còn sống, người ta cũng đâu có phân biệt là giữa cộng sản với là quốc gia đâu chị. Thì đã là linh hồn thì người ta đâu có bao giờ mà ta nói tại sao tôi ở đây một mình với cô đơn trong khi xung quanh tôi không phải là những người của tôi. Thì cái linh hồn á, khi mà mình mất cái linh hồn á, thì nó chỉ là một cái điểm khác và nó sẽ mày trở lại vũ trụ chứ.
Cái đó chưa phải đâu, chưa tới lúc mà điểm sáng đâu Cẩm Tuyền. Mới chết đó là người ta qua cõi trung giới, khi nào thành điểm sáng là ta qua cõi gọi là thượng thiên.
Rất là bình thường nhưng mà nó hay có màu đen, nó màu trắng đúng không? Rồi, cảm ơn chị.
Đó, thì không có chi. Nói tóm lại là mới chết thì người ta còn là cõi trung giới, thì người ta cũng có hình hài giống như mình rồi đó.
Chị Tuyền nên đọc lại cái cuốn mà những vị cứu trợ vô hình đó. Sẽ hiểu rõ hơn cái người chết.
Đâu, chị Tuyền đọc rồi đó chứ. Chị Tuyền đã đọc rồi. Nhưng mà tại vì mình thắc mắc thì mình vẫn thắc mắc và tìm hiểu thì mình vẫn phải tìm hiểu. Chứ còn mình đã tìm hiểu rồi mình mới biết được là cái con đường mình đi nó có trúng hay không. Và bây giờ là chị Tuyền cũng còn đang phân vân là tại vì cái tính tình của chị Tuyền là lúc nào cũng khép kín. Thành ra đôi lúc á mình không có biểu lộ được cái sự hiểu biết của mình. Thì chị Tuyền càng học sao càng thấy mình không tiến bộ tiến đạo hết. Cho nên mình phải tìm hiểu thêm để mà biết nhiều hơn và chắc chắn hơn trên con đường của mình đã đi. Vậy thôi.
Cho nên rằng trong những cuộc họp như thế này Cẩm Tuyền nên phát biểu nhiều hơn. Bữa nay thấy phát biểu là tốt đó. Mỗi lần hôm nay nói năng gì hết.
Nãy như vậy là quá hay đó nghe. Bởi vì thật sự mình đã học mấy năm tâm học rồi. Mình đã nghe nhiều quá rồi mà học. Còn bây giờ mình không thắc mắc cái điều này không phi lý. Thật sự cái bởi vì cái tới một giai đoạn á, bởi vì tình giới thân học của anh và nhớ cái điều này. Có người có tài hùng biện mà có người không có tài hùng biện. Học mặc dù học rất nhiều, học rất hay gì, học dữ dội lắm nhưng mà nói không ra lời. Còn có nhiều người không học rất ít nha, nhưng mà nói không bao giờ hết. Nó lạ cái gì đó không? Thành ra đó, cái gì chân sư đó, chính là cái cha và cái em của mình đó. Mới tuyển lựa những cái người mà có tài hùng biện cái trong trường phái bí truyền của tâm học. Để người có tài hùng biện lúc bấy giờ mới có thể phụng sự nhân loại thật sự, mới có thể giúp cho người ta thoát khỏi sự vô minh. Nhưng mà những cái người có tài hùng biện nhưng mà kiến thức thần bí chưa có thì người này cũng chưa thực sự giúp ích người ta được nhiều đâu. Có trường hợp như là trường hợp như anh Trung Lâm chẳng hạn. Anh Trung Lâm có đâu mà anh Trung Lâm. Anh Trung Lâm nghe không à? Mà mình thấy anh Trung Lâm á, anh cũng có tài hùng biện lắm à, không? Tại vì mình không chưa có dịp mà anh sẽ giúp người ta rất nhiều đấy. Người có tài hùng biện mà có kiến thức thần bí nữa thì người này sẽ phụng sự người đó. Sẽ giúp đỡ nhân loại thoát khỏi sự vô minh của người. Đấy, anh em thấy không? Bởi vậy thành ra mình học giáo lý bí truyền, mình quay về với con đường mà đời sống tâm linh. Chứ mình không, bởi vì giá trị bây giờ như Cẩm Tiền chẳng hạn cũng năm mấy 60 rồi phải không? Là bây giờ là cái giai đoạn chín mùa rồi đó. Cái giai đoạn mà mình phải quay về cái đời sống, cái sự tiến hóa thực sự, cái tội của cái thần thức của mình. Chứ mình không thể mà có cái sự tiến hóa về cái hình tướng bên ngoài này, mình mập quá, thành nó xấu quá. Nhưng mà mình mập mà xấu, nhưng mà cái tư tưởng của mình nó là tốt đẹp. Là, đấy. Cái sự tiến hóa về cái hình thức bên ngoài là mập á, đa số mà mấy người mảnh kem là mập. Là xấu đó là. Nhưng mà mình biết quay về cái đời sống, cái tâm linh, mình hướng về cái, mình thực sự cái, mình thực sự muốn cho cái đời sống tâm linh của mình tiến hóa phát triển, thì lúc bấy giờ mình mới thực sự là quay nghe là con người mà tiến hóa đó, chứ không phải đang tiến hóa, mà sẽ tiến hóa. Tiến hóa mãi mà, đấy.
Bây giờ bàn chuyện gì nữa?
chị Vân ơi, với tất cả các
quý vị. Chúc Lâm nha. Chúc Lâm đó. Có được chồng quá. Có được chồng quá. Anh Chúc Lâm phải chơi giúp người ta đó chứ. Bởi vì sư phụ á, thì nói gì, không có các mà đệ tử không được chữa bệnh. Không được chữa bệnh thể xác, nhưng mà phải chữa bệnh về tâm linh con người. Phải anh Chúc Lâm? Không. Con người có cái bệnh về tâm linh, mình phải chữa cho họ. Mình làm mặc dù thầy thì cấm mình không được mà chữa bệnh, nhưng mà cái bệnh về tâm linh cần phải chữa đó. Chúng tôi xin góp ý tại trên Trung Đồng làm gì đây.
Trước tiên tôi phải xin rất cảm ơn cái nhóm Minh Chiếc Thiền Nguyên của các anh chị, vì cái nhóm mà mỗi một tuần lễ mà mình được gặp nhau như thế này rất là bổ ích, và tôi thấy tôi học được rất nhiều. Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là anh Hai vừa nói á, anh nói là tôi có cái gì hùng biện á, tôi nghe nó mắc cỡ quá anh ạ.
Có phải tôi anh kinh nghiệm quá mắc cỡ, nhưng mà thật sự tôi hy vọng là sau này rồi anh sẽ nhận thấy rằng là mà anh có tàn bị chứ không phải không đơn giản đâu nha. Chứ nếu mà đơn giản là anh đâu rồi mà lúc nào cũng vui vẻ hết. Người vui vẻ là người có tàn nguyện đấy.
Vì giờ tôi nói là cách đơn giản là như thế này nè. Tôi cũng như là rất đã từng hơn một lần đó, tôi cũng nói thưa với anh chị là tôi không thể nói hết được những cái hiểu biết của mình. Cũng như là tôi nói nó vô đầu vô đuôi, nó không có làm sao hết cả. Đang khi những cái cảm nghiệm, những cái trải nghiệm và những cái thực tế của mình nghe thì mình không nói được hết. Mình chỉ nói một phần nào thôi. Như thế thì làm sao mà gọi là hùng biện được. Đấy, có hai điều. Thì nhắc lại cái điều thứ nhất là chúng tôi được học được rất nhiều nơi nhóm Minh Chiếc Thiên Nhiên này. Thì có nhiều điều thú vị lắm. Nhiều điều thú vị nhất là khi mà mình học về một cái môn quan trọng nhất là cái môn tâm linh của mình, nghĩa là cái môn mà nó quyết định đời sống của mình. Cái đời sống không phải là chỉ đời sống 7, 8, 90 năm trên trần gian này. Trên trần gian này 7, 8, 90 năm nó chỉ làm cái trước mắt thôi. Thì mình có một cái đường đi thực sự có ích và củng cố cho cái niềm tin, cũng như là củng cố cho cái mình thấy yêu cuộc đời hơn, thấy quý trọng thời gian hơn. Đấy, thế thì các anh chị đang làm những việc hết sức có ích, nhưng mà chúng tôi cũng được hưởng ké những cái ích lợi từ anh chị. Đấy, nó vui lắm. Còn cái mà anh nói rằng là mình nghe theo cái chiếu về tâm linh cho mọi người đó mà. Ôi, cái này thì nó vi diệu lắm, nó nhiều cái chuyện vui lắm, chứ nó không đơn giản như thế. Thì thế nào? Vì mỗi người có một cái căn cơ phúc phận khác nhau. Căn cơ phúc phận khác nhau. Thì từ cái căn cơ phúc phận khác nhau đó, nó sẽ dẫn đến cái ngộ. Ngộ nhiều hay ngộ ít, thậm chí là không ngộ gì cả. Cái điều này thì nó cần phải nhiều yếu tố khác nữa để mà mình và cố gắng trong học tập, cố gắng để mà tu sửa cái bản thân mình ấy mà. Cái học để làm gì? Cái học để mình ý thức được những việc nào là thiện, cái nào là không thiện. Bởi vì cái thiện của trần gian đôi khi đối với thiên thượng thì nó không phải là thiện. Cái khôn ngoan của con người nó khác hẳn với cái khôn ngoan thiên thượng. Cái khôn ngoan của con người, cái hiểu biết của con người, cái đúng của con người thì nó không phải là cái đúng của chư thần. Các chư thần á, mình thấy những việc đó, con người ta làm gì cục quá. Cho nên con người mang những cái hiểu biết của con người để mà suy về các thần á, thì khó biết hiểu rõ. Như bên Minh Chiết á, thì những cái tác phẩm như là Dưới Chân Thầy, rồi các nhiều tác phẩm khác á, thì cũng là những cái điều mà cũng đã soi sáng cho nhân loại, soi sáng cho con người ta biết những gì cũng biết được một phần nào những cái góc của thiên thượng, của trên trời. Tôi nói cái này nó bộ lang mang quá, nhưng mà tôi trở lại tôi muốn chia sẻ với quý anh chị là về vấn đề của chị Phan Thị Bích Hằng đó.
Anh nói đi anh.
À vâng.
Tôi nói.
Chị Hằng và những người tương tự như là chị Phan Thị Bích Hằng á, có nghĩa là họ có những cái tài năng đặc biệt á, những cái công năng đặc dị đó. Ồ, thì bên chúng tôi hiểu rõ về vấn đề này lắm, hiểu rất rõ về vấn đề này. Bên chúng tôi trong cái bài giảng thứ 2, thứ 3 đã nói rất rõ về những người, những trường hợp mà được tặng công hoặc là cho mượn công, hoặc những trường hợp tu ngược, nói rất rõ về những trường hợp này. Có những người họ chẳng tu luyện gì cả mà tự nhiên đột nhiên họ có những cái khả năng họ chữa bệnh, họ sợ, họ chỉ giơ tay những người khác khỏi bệnh. Thì cái này ở bên Việt Nam á, cái cơ quan nghiên cứu khả năng tiềm ẩn con người đang thực hiện, của anh Vũ Hồng Khanh ở Hà Nội á. Hoặc là có những người mà họ có những phát triển những khả năng như chị Phan Thị Bích Hằng chẳng hạn, và nhiều những người tương tự như chị Phan Thị Bích Hằng chẳng hạn, thì bên chúng tôi hiểu rất rõ về những trường hợp này. Đó là những trường hợp cho mượn công để họ làm những cái việc có ích cho mọi người, cho nhân quần. Nếu như mà họ không làm những việc có ích cho nhân quần thì tự họ sẽ bị kiến đọa, tự họ sẽ bị xuống. Cũng như là cái bà mà vô thượng sư Thanh Hải đó bạn. Bà vô thượng sư Thanh Hải thì chúng ta nghe cũng nhiều về bà này lắm rồi. Bà này cũng nhiều cái khả năng cũng khác thường lắm. Vì khác thường đó cho nên mới quy tụ được mọi người. Như là bên Mỹ nó có cái anh gì đó, cái gì mà khai mở lưng ta đó. Cái bình gì đó nhỉ? Lưng đá.
Ông sâu
ha. Ông nói là lưng đá.
Vâng, cả lưng minh đáng rồi những gì mà được khai mở luân xa, rồi thậm chí là mở luân xa qua TV, qua điện thoại nữa đó. Thì những cái trường hợp đó không có gì lạ cả, đối với chúng tôi cũng không có gì lạ cả. Có những em bé nó có những phát triển những khả năng lạ lùng của nó, với mình nó là lạ lùng. Nhưng mà trong con người chúng ta nó có hơn 10.000 loại công năng tiềm ẩn nơi con người, nơi mỗi người chúng ta. Những khả năng tiềm ẩn đó nó sở dĩ nó tiềm ẩn là tại vì chúng ta chưa tu, nó không phát hiện ra, hoặc là khi tu rồi thì người ta sẽ khắc thì những cái khả năng đó nó sẽ tự nhiên nó chuyển biến, nó sẽ có thôi, nhưng mà lại bị khóa lại không được dùng. Khi tu trong thế gian pháp á thì không được dùng những khả năng, những công năng đó, những công năng đặc gì nó không được phép dùng, bởi vì nó sẽ phá hoại cái trật tự người thường. Ví dụ như bây giờ ông dùng cái công năng túc mình thân, ông viết hết cái tờ vé số nào có trúng rồi, hoặc là thị trường chứng khoán kỳ này tăng cái nào giảm, ông chỉ cần viết một cái thông tin đó thôi thì ông thành tỷ phú trong một chớp mắt. Phá hoại cái thế giới người thường là không được phép, cho nên không sử dụng cái công năng đó trong cái giai đoạn tu, trong thế gian pháp đó. Bên chúng tôi có hai giai đoạn tu, giai đoạn thứ nhất là thế gian pháp, và giai đoạn hai là xuất thế gian pháp. Thì chỉ từ khi mà xuất thế gian pháp đó, những cái thần thông đó mình được phép dùng, mình giết các tầng không gian khác, giết bao nhiêu những cái thì bởi vì chúng ta giết bao nhiêu những cái tầng không gian, cả các cõi ở cùng một nơi, cùng một chỗ, xuyên qua thân thể này. Ấy vì thế cho nên là những cái công năng đặc gì như chỉ Phan Thị Bích Hằng, hoặc là những người tương tự như chỉ Phan Thị Bích Hằng thì cũng chẳng là gì lạ. Ở đó thực sự là một cái thách đố vô cùng nguy hiểm đối với họ, chứ không phải là chúng chơi. Còn cái quý vị này vừa nói là cái mà nói rằng là ví dụ mình đã được có cái thân con người này rồi đó, con người đã có được thân con người là một cái phúc phận lớn lao lắm rồi, thì không thể nào mà trở lại được cái phúc phận được đó. Thì đi lên chúng tôi thì không nghĩ như vậy, bởi vì thế này, khi tôi đã là con người rồi thì anh phải xứng đáng với cái chuẩn mực của con người. Chứ có nhiều người bây giờ nó mang thân người nhưng mà cái tâm hồn cũ, những hành động bất lương, vô xảo, vô sỉ, mà đang khi mà cái đạo đức của nhân loại đang đi xuống một cách trầm trọng tồi tệ, là cái thời kỳ gọi là mạt pháp. Thế mà như hiện nay thì con người trượt đi xuống là không có gì đáng ngạc nhiên cả. Bởi vì có rất nhiều những con người mang hình tướng con người, nói những lời con người, nói những lời đạo đức tốt lành, nhưng mà làm những điều chẳng tốt lành, chẳng đạo đức, mà chẳng không có đúng cái chuẩn mực của con người gì cả. Thì khi mà họ
chấm dứt cuộc sống của họ rồi đó, họ lại trở về cái thú vật và những tồn tại hơn thú vật nữa là cái điều mà hoàn toàn hiểu được, và đó cũng là cái lẽ của vũ trụ, đó là đạo lý của vũ trụ. Đạo lý của vũ trụ là như thế. Đấy, cho nên nó vui lắm, mà mình trân trọng lắm, từng ngày sống của mình một và từng những ngày sống của mình đây là để mình tu và luyện. Đấy, cho nên là tôi không biết nói thế nào đó thật sự, nhưng mà muốn chia sẻ với anh chị chút đỉnh về những cái điều mà mình cảm ngộ, mình thấy vui với anh chị ạ. Thôi tôi xin hết.
Cảm ơn anh Trúc Lâm. Anh Hai có muốn nói gì không?
Sao sẽ dài cái lâm tại không gợi ý em chứ ai gợi ý anh chúng ta đã nói rồi 3-4 tiếng đồng hồ gì chứ. Đó, cái người có tạng nguyện gợi ý là họ nói được. À, nghe thấy không? Bởi vậy thấy cái hôm nay đó chúng tôi gợi ý là cái vấn đề là cái chết của linh hồn đó, mình coi lại tại sao mà con người cái người mà sống nhưng mà cái linh hồn của họ chết tại sao đó, thành ra là chính cái giáo lý thông học này có thể giúp cho người ta cái chìa khóa để cho người ta thấy tại thật sự bởi vì đa số người mà cái mà sống mà cái linh hồn đã chết là có thể người này mới vừa thoát kiếp thú làm người, ha, rồi thì cái họ luôn luôn sống trong hồn thú mà, chứ thực sự họ chưa sống trong hồn người, cái hồn người gọi là Umansung là cái hai gương Manas mà mới đầu tiên họ con thú mới vừa thoát kiếp thú mà thành ra cái manát đầu tiên của cái nhân viên thể đầu tiên của con thú này nó chưa đủ sức để mà nó hướng thượng, do đó nó luôn luôn nó tiếp xúc với cái thể vía hay là cảm dục thể của con thú của nó. Con thú nó có cái vía, nó cũng có cái vía như mình vậy đó, là thể giống như con chó, con mèo, con heo, con trâu, con bò đều có cái thể vía, cái cảm dục thể như mình vậy đó. Mà đa số bởi vì nó là con thú nên nó sống theo cái bản năng của nó như vậy. Nhưng mà khi mà nó ở gần mình nhiều rồi đó, hay như con mèo, con chó mà mình thương yêu nó nhiều quá, nó sẽ trải qua nhiều kiếp tái sanh theo cái giáo triết thông, cái giáo lý thông học. Cái kiếp tái sanh chỉ dành cho con thú chứ không phải dành cho con người. Con người thì luân hồi, mà con thú thì nó tái sanh bởi vì nó chưa có cái trí. Nghĩa là nó chưa có cái hồn người đó, hồn người, human soul, là cái hồn người đó, là hai gương ma nát đấy. Nhưng mà con người chúng ta mà mới vừa thoát cái thú rồi thì cái hồn người chưa thực sự hoạt động, mà nó cái hồn này nó vẫn còn tiếp xúc, nó vẫn tiếp xúc, nghĩa là liên hệ chặt chẽ với cái cảm chịu thể hay Kamaripa hay là cái thể vía hay là Linyasaraya của con thú. Vì lý do đó nên nó sống với cái hồn thú, gọi là Kamamanat, gọi là cái hồn thú. Như vậy những cái người mà đa số người nào mà còn sống với cái bản năng, còn sống với cái thú tánh tức là tham sân si như bên Phật giáo nói, thì người này vẫn là người sống nhưng mà cái linh hồn họ chưa có, kể như là họ đã chết, đánh chết cái linh hồn của chính họ, không? Nhưng mà thực sự nó không phải như vậy. Nghĩa là khi mà con người chúng ta đã có cái trí rồi, chúng ta sẽ tiến hóa, linh hồn chúng ta sẽ trường sinh bất tử chứ không bao giờ chết. Chúng ta xin lặp lại, con người thật của chúng ta là trường sinh bất tử nha, nó không bao giờ chết đâu. Cái chết chỉ là những cái vận cụ mà chúng ta, cái con người thật của chúng ta sử dụng đến một giai đoạn nào, như cái thể xác chúng ta 1 tuổi, 2 tuổi rồi như là chúng ta không còn sử dụng được nữa thì nó tự nhiên cái thể xác nó tan rã, nó vậy thôi. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái thể xác hoặc cái thể vía đấy đó, vì lý do con người thật của chúng ta là trường sinh bất tử đó nha. Chúng tôi xin chia sẻ thêm.
Bây giờ tôi có một cái thắc mắc này là ngày xưa chuyện kể Đức Phật có thời ngài là một con voi đầu đàn, nếu thế thì ngài phải là một linh hồn độc lập chứ đâu có thể nào ngài ở trong hồn thú được, hay là cái chuyện đó là chuyện ngài nói vậy thôi chứ không có thật?
Đấy, hay làm một ý kiến ở đây nè, còn chọn gì nữa không? Mà tôi góp ý này
hết.
Đấy ha. Thì cái chuyện này đấy là một cái chuyện là cái phần đầu của cái đề tài hôm nay tôi nói. Đó là cái bức màn che giấu cái sự bí mật, bí ẩn của cái giáo lý bí truyền. À, đây là một bức màn đối với bí mật đây. À, để cho chúng ta thấy rằng cái điều mà Đức Phật đã có một thời ngài có thể là mang cái kiếp của con voi. Nếu mà theo đúng với cái thuyết luân hồi và cái thuyết nhân quả của Phật giáo thì tiền kiếp Đức Phật cũng đã là một con voi, đã là từ con voi mới thoát kiếp thú, con thoát kiếp con voi để mà tiến hóa lên con người. Đây là một bức màn đấy, đây là một bức màn mà của công truyền đấy, bức màn công truyền che giấu cái sự bí truyền của cái thuyết nhân quả và luân hồi của Phật giáo đó. Tôi xin nói cái thì chia sẻ thêm này.
Bức màn thế nào ấy?
Đấy, nó cũng có thể là một cái câu chuyện thần thoại. Ví dụ như người ta nói tại sao mà Đức Phật lại lúc mà con dâu bạch tượng mà nó cái dòi có cái sừng cái ngà đó đâm dao vào hông bà Ma Gia sinh ra Đức Phật vậy? Đấy, đó là bức màn, đó là một câu chuyện thần thoại. Nhưng mà thật sự có khi á, phía sau cái điều này á, có thể là bởi vì Đức Phật cũng có thể là ngài đã đạt được cái quả vị chân sư trước ngài là vị La Hán rồi, thì ngài không thể nào mà sanh nghĩa là giáng lâm vào theo cái lối bình thường được. Mà nghĩa là có thể là ngài nói một cách nghe là nó một cách quyền bí, ngài ở trong cái một điều vậy đâu, thấy chưa? Rồi từ ở trong không nó rớt ra thì đó là cái sự sinh sản vô nghĩa của cái căn chủng thứ ba đấy. Đó là cái câu chuyện mà của Đức Phật chúng tôi đã khám phá, nó là thuộc phần bí truyền là nó như vậy.
Về cái giống dân thứ hai đó thì như là mỗi người là một cái bịch, giống như là một cái bịch chứa đựng những cái chất lòng trắng trứng đó, xong rồi là nó mới ra một cái hạt mồ hôi, xong biến thành đứa con, xong rồi là họ ăn thì họ nhiều khi họ túm lấy người khác rồi hút hết sạch cái chất liệu của người kia. Có phải chuyện như vậy không anh, hay là họ còn ăn cái gì khác nữa?
Thì do đó là chị cũng đã là hiểu được cái giáo lý căn bản của thần học này. Bởi vì cái căn chủng thứ nhất, thứ nhì á, nó chưa có. Cái thứ nhất thì nó chỉ là những bóng ma, là sa da. Cái căn chủng thứ nhất nó trải qua 18 chương văn theo cái giáo lý bí truyền ha, tiết lộ cho mình biết nha. Nghĩa là một cái căn chủng nó sẽ kéo dài của một vị thủy tổ nhân loại của cây như là Đức Giê-xu dân Qua Manu của mình á, tạo ra cái căn chủng thứ nhất, cái đầu tiên chỉ là những cái bóng ma, là bằng những cái sương mù lửa, fire, Mr. Fire, là sương mù lửa ha, là bóng ma, là cái căn chủng thứ nhất của mình. Cho đến 18 triệu năm sau, khi mà cái căn chủng, cái chi chủng thứ bảy của cái căn chủng thứ nhất mà nó đã được tạo đầy đủ rồi, thì đến căn chủng thứ nhì của mình là vị Uttami Manu, thì ngài tạo ra con người bằng cái thể phách, bằng cái thể phách nha. Chứ nó không còn là bóng ma nữa, mà cái thể phách là cái thể đâm đạt là cái gì?
Không ấy, vậy khi nào vậy cái giống dân nào con cò nó mới có cho mới đọc rồi đi ngang qua cái nhà nó thả dù lướt vô trong cái nhà nó có đưa nhé, khỏi dùng vệ sinh.
Cái đó cũng là một cái truyền thuyết đó, một truyền thuyết mà thôi có thể nói về cái căn chủng thứ ba của mình đó, là nó còn ở trong cái tình trạng khi cái trong căn chủng thứ nhì đó. Đó là vị mà Uttami Manu này tạo nó con người bằng cái thể phách, thì cái lối sinh sản của bằng thể phách là cái lối sinh sản gián xong, giống như cái tế bào nó ngắt ra vậy nè, thành ra có khi cái lúc đầu con người nhưng phải vậy anh, thành ra sau này cái hiện tượng mà anh em thấy có những người mà cái không có tay có chân gì hết, là có như một cục thịt vậy đó. Chị đứng có mở internet, chị có thấy cái này không? Tôi nhớ có đó, như cục thịt vậy đó. họ có cái đầu của mình không mà không tay chân không có. Đó là cái hiện tượng mà cái căn chuẩn thứ nhì của mình nó tái sinh ở trên trái đất này. Nó chỉ như coi nó là trường hợp gián phân. Cái sách của mình nó gián phân. Rồi qua cái căn chuẩn thứ ba đó thì cái sự sinh sản nó bắt đầu nó tiết ra trong thân mình, thân thể của mình đang, thì cái sách nó bắt đầu nó rỉ ra như cái giọt mồ hôi vậy. Cái sách của mình đó một người đến cái mùa cái tâm căn tưởng thứ ba đó, đến cái mùa mà động đực đó không, thì cái những cái người đàn ông hoặc đàn bà vậy không, mà có cái người đó mà có cái khả năng sinh sản thì tự nhiên ở trong thân của người đó những cái thể sắc nó tiết ra, nó rỉ ra, nó rớt rồi nó lần lần cái mắt kia nó lên, nó thành người. Cái sắc lần lần cái sắc nó trở thành con, nó gom lại những cái chất liệu xung quanh nó trở thành con người. Là con người mà con người đập nhãn slot. Thì con người khổng lồ, cái thời của cái chủng thứ nhất, thứ nhì, thứ ba, cái nhân loại của mình lúc đó có thể ít lắm, giỏi vài trăm ngàn, vài ngàn người, vài chục ngàn người, một người khổng lồ không à. Bởi vậy nên nó mới có cái vấn đề là cái thời đại khủng long đó, nên thành ra nấu đến cái chuyện nên nhắc nhở các nghiên cứu sinh viên, nguyên lý học nên nhớ rõ như này nè. Mỗi căn chủng được sinh được tạo ra thì nó cùng đồng thời với những cái loài động thực vật. Cái thời đó người ta cái từ chuyên môn của thông học gọi là fauna and flora, tức là cái loài động thực vật cùng một thời của căn chủng đó. Giả sử như người khổng lồ thì có những loài khủng long, những con khủng long thằng lằn cá sấu các ké thì trong đều khổng lồ quá nè. Các thằng lằn mà lúc mà thời căn chủng của thứ ba mình nó ăn thịt người mình, cái thằng lằn á hồi đó nó ăn thịt mình, bây giờ mình ăn thịt nó, mèo ăn thịt nó, chứ hồi xưa nó ăn thịt mình đấy. Bởi vì bây giờ nó đã tiến quá, nó cái thằng lằn mà thời căn chủng thứ ba nó cũng có một con mắt nè, mà con mắt bởi vì anh em thấy cá sấu nha, thằng lằn ha, nó nhạy cảm bén lắm, là bởi vì con mắt thứ ba của nó rút vào ở trên đỉnh đầu của nó, cũng như con người con mắt thứ ba của mình mà rút vào đỉnh đầu mà bây giờ mình gọi là hạch tiến tùng đó. Đó cho nên là xanh chia sẻ về chiến anh ra cái điều này nha.
Tôi tưởng cái mà rớt vào mồ hôi là căn chủng thứ hai chứ anh.
Căn chủng thứ ba
tại vì căn chủng thứ ba là có xương rồi, còn cái rất là mồ hôi là nó chưa có xương, nó giống như cái túi
nhưng mà nó thời kỳ đó cũng chưa có, căn chủng thứ ba cũng chưa có tách ra làm hai giống, thành nó vẫn còn phải sinh sản vậy.
Nhưng mà nó có xương rồi
mà nó coi lại trong giáo lý thì
tôi nhớ căn chủng thứ nhất là thể phách á, thể phách chưa có hình dạng, còn căn chủng thứ hai là nó là mấy cái túi, xong rồi rất là mồ hôi, xong rồi cười, họ vui, họ cười ha ha, xong rồi họ hút cái thân thể của người khác, thế là người kia còn cái vỏ là té xong chết. Mấy cái đó đọc ở cuốn nào nữa, ngày xưa tôi đọc ở Việt Nam lâu lắm rồi.
Ở trong động vật con người chứ thực sự trong giáo lý chuyện khác coi lại nha. Sao cái nói trong vũ trụ con người đó, hình như trong vũ trụ con người.
Mà vũ trụ con người ai viết vậy mà họ dựa vào đâu họ viết mà mình không tìm được cái
bản. Hồi xưa là ai mà ai có lấy trong giáo lý chuyện không biết ta lấy chỗ nào chứ thực sự con nó không có, trong giáo lý chuyện có đâu.
Kỳ quá ha.
Thật sự nói về những cái bức màn mà về công trường thì mới nhiều lắm. Anh và em là tại nếu mà anh và em là người tin lành Thiên Chúa giáo thì hãy coi lại, nghiên cứu kỹ lại những cái bức màn bí ẩn che giấu cái giáo lý bí truyền của cái nền tín ngưỡng đó là có nó nguyên nhân. Rồi mình coi rồi mình đọc giả tỷ như trong những câu chuyện mà ở trong Cổ Ước họ nói tại sao, rồi trong những cái câu của Cổ Do Thái họ nói như thế, đưa ra những cái vở kịch, những cái truyền thuyết như vậy thì mình phải nghiên cứu thật kỹ để mình coi lần lần có thể mình nhờ giáo lý bí truyền mình sẽ khám phá ra họ che giấu, có một sự che giấu bí mật bí ẩn đó mình không biết. Bây giờ hồi xưa mình chưa có học giáo lý thì nó thành anh chưa biết, chứ mình nếu mình coi kỹ rồi mình sẽ khám phá ra cái đường này, chúng tôi tin chắc là như vậy.
Thì mình sống ở trong một cái hồn thú vật, xong rồi lần lần mà mình đi lên mấy khỏi khỏi trên thì cái đó là cái khái niệm thông thường. Còn một cái khái niệm lý giáo đó thì là khi một cái vị đạo sư hay là một vị đệ tử mà mất thể xác rồi đó, thì cái việc mà mất thể xác đó là nó đánh dấu hiệu cho là tất cả các thể khác thuộc tứ thể hạ đều phải bị tan rã hết. Điều cái điều này chúng ta nên để ý nhé. Khi thể xác mất rồi thì tất cả các thể khác đều cũng phải bị tan theo, trong đó có thể vía, thể phách và ngay cả thể hạ trí. Và cái lối mà nó tan từ từ như mình nghe đó thì đó thuộc về đại chúng thôi. Còn thật ra đó, đối với người đã có sự chuẩn bị về huyền môn rồi đó, thì khi họ mất thể mát, thể xác rồi thì họ để cho thể vía, thể phách và hạ trí tan cùng một lúc. Điều này có nghĩa là cái thần thức của họ, cái tâm thức của họ rút vào ngay lập tức cõi thượng thiên, chứ không chờ phải từ từ gì cả. Mà khi họ rút vào lập tức cõi thượng thiên đó thì các thể nó sẽ lần lần nó tan cùng một lúc. Là lý do là tại vì sao mình còn giữ được cái thể xác bây giờ, là vì trong cái thể xác mình có cái sự trú ngụ của cái linh hồn và cái chân ngã của mình, và đang sử dụng cái thể xác để mà hoạt động ở cõi trần. Một khi vì một lý do nào đó linh hồn chán cái thể xác này quá, không muốn dùng, chẳng hạn như là chán đời, cô độc, tuyệt vọng, chối bỏ cuộc đời trên cái phương diện về tình cảm, thì cái người này lần lần mất đi cái sinh lực, tiếp vào trong cái thể xác. Người này lần lần cái không muốn ăn uống, rồi lần lần chết. Đấy là một cái quan điểm chúng ta nên nhớ, là không phải ai cũng phải sau khi bỏ xác rồi phải sống ở trong Kamaloka rồi thế này thế nọ vài trăm năm, thì không cần thiết như vậy. Có những vị đạo sư, những vị đệ tử là họ bỏ cùng một lúc tất cả các này, bởi vì họ đâu có quyến luyến gì ở cõi trung giới, làm cái gì mà giữ chúng nó để làm cái gì. Đó là cái điểm xin nhấn mạnh ở đây để chúng ta hiểu rõ. Còn về các giống dân á, thì luôn luôn nó có cái sự lặp lại của một bài học đã qua. Nhưng mà cái sự lặp lại đó thì luôn luôn ở mức độ cao hơn. Mỗi lần lần lặp lại cái bài học thì cái bài học đó được lướt qua mau lẹ hơn. Ví dụ như là khi chúng ta học ở lớp mẫu giáo đó, thì chúng ta tập viết chữ A, chữ B, chữ C chẳng hạn, hoặc đánh bờ. Nhưng mà khi chúng ta lên qua khỏi mẫu giáo mà lên tới lớp nhì hay lớp thứ nhất ấy, thì chúng ta cũng đánh bằng lại chữ A, B, C, nhưng mà chúng ta làm rất lạ và nối những chữ này thành một câu. Tức là nghĩ ở trong đầu, vừa nghĩ ra cái gì thì viết xuống dưới trang, cũng những cái mẫu tự đó, nhưng mà những mẫu tự nó ráp thành những câu rồi và đọc lên nó có ý nghĩa. Sự tiến hóa của con người cũng vậy. Lúc đầu thì nó khó khăn chậm chạp, nhưng mà khi đã nắm vững rồi thì nó tiến bộ rất mau lẹ, lướt qua thôi, xong rồi học bài mới thì nó lại khó khăn lúc đầu, rồi lần lần lại nắm được thì lướt qua thôi, lại học bài mới. Cứ thế như vậy mà con người lần lần phát triển cái trí thông minh, trí khôn ngoan, cái kinh nghiệm, và lần lần tiến tới cái bậc
thánh thiện là nhờ cái khả năng trí tuệ của con người, nhờ cái hạ trí, nhờ cái bộ óc của con người mà tiến bộ được như vậy. Bây giờ nói về cái vấn đề mà hồn thú, nói là con thú nó không có, nó chỉ có Atma Buddhi mà nó không có trí, thì nói như vậy đó thì cần phải nói cho nó rõ. Bởi vì nếu mà con thú nó không có cái trí đó thì tại sao con chó hay con mèo nó thông minh, nó khôn ngoan như vậy? Lý do chúng nó khôn ngoan là bởi vì nó sử dụng cái trí, nhưng mà cái trí này là cái trí của vũ trụ, cái trí của thượng đế nói chung, của toàn trí nói chung, chứ nó không có cái riêng. Vì vậy cho nên chúng ta thấy là con thú khi nó hoạt động thì nó hoạt động theo từng nhóm, ví dụ kiến cũng vậy, nó hoạt động theo từng tổ chứ không có hoạt động riêng lẻ. Một mình con kiến thì không làm được việc, nhưng mà cả một lũ kiến thì chúng nó có thể tha những cái đồ ăn đi và tích trữ vào trong một cái hang động nào để dành lương thực như vậy. Thì con thú nó có cái sự, nó có cái sự khôn, nhưng mà cái sự khôn ngoan của nó là không có tính cá nhân. Sự khôn ngoan của nó là do từng đoàn nó họp lại mà nó có cái sự khôn ngoan đó. Còn con người thì có cái sự khôn ngoan cá nhân, để riêng con người thì anh này có thể phát triển cái sự thông minh, tiến tới cái công việc là đạt được tất cái bằng cấp cử nhân rồi, tiến sĩ, bác sĩ, khoa học gia, thạc sĩ, bác học vân vân, người khác nhau cái chỗ đó. Mà đã là con người mà đã tiến bộ tới lúc mà mang được hình thức, hình dáng con người rồi thì không có vấn đề mà trở lại đầu thai làm con thú được. Bởi vì con thú, nếu mà đầu thai trở lại con thú thì có nghĩa là cái người này mất đi cái manas cá nhân của người đó, thì cái chuyện đó không có. Bởi vì manas cá nhân phát xuất từ cái manas của thượng đế, thì cái chuyện mà sự tiến hóa của thượng đế cá nhân mà đi phục lùi thì không có. Trên phương diện là tiến hóa và về thời gian thì cứ mỗi một giây một phút thì nó có sự tiến hóa thêm của cái manas cá nhân đó. Còn về những người mà mang hình dáng loại người nhưng mà lại hành xử độc ác, có cái tính cách là thú tính, ích kỷ, hại người ở trong đó, thì là vì những người này tuy là có cái manas nhưng mà cái phần mà kama, cái phần dục vọng, cái phần mà ích kỷ của họ nó mạnh quá đi, nó lôi kéo cái manas đó hoạt động riêng cho nó. Thành thử đối với những người mà hiểu đạo thì họ luôn luôn dùng cái tâm an tịnh, luôn luôn dùng cái tình thương để hướng cái manas, kết hợp với, thay vì để cho kama lôi kéo theo con đường đạo, theo con đường tà, thì họ hướng thượng để cho manas được hướng dẫn bởi Buddhi, bởi sự giác ngộ để mà tiến theo con đường đạo khôn ngoan, bác ái, từ bi, giúp đỡ nhân loại. Vì thế cho nên cũng là cái manas, cũng là cái sự thông minh, nhưng mà nếu sử dụng theo cái sự ích kỷ bình thường, trở nên một cái người độc hại những người khác, tàn phá, tàn sát những người khác. Còn nếu sử dụng cái manas đó theo cái chiều hướng từ bi bác ái, thương yêu mọi loài, thì vị này trở thành một cái người giác ngộ, trở thành một vị chân sư, Bồ Tát, Phật, Thượng Đế vân vân. Cái lúc mà chúng ta đang sống đây là cái lúc mà vô cùng quan trọng. Bởi vì đây là cái bước ngoặt, hoặc con người rơi trở vào con đường tà đạo của những thế lực hắc ám của thời kỳ chiến tranh thứ tư, thời kỳ nền văn minh Atlantis, thời kỳ tà đạo phát triển. Hoặc là chúng ta bị lôi kéo rơi xuống cái phía tà đạo đó, hoặc là chúng ta hướng đi lên với cái sự giúp đỡ mạnh mẽ của các vị Bồ Tát,
Phật, các vị chân sư đã thành đạo. Nhưng mà các ngài chỉ có thể giúp đỡ chúng ta là chứng tu chúng ta tự mình cố gắng tự lực bước đi thì các ngài mới giúp được. Chứ còn chúng ta mà cứ y một chỗ chờ các ngài kéo đi, giống như là bế một em bé dắt đi, thì các ngài không thể nào giúp được. Đây là một cái điều mà giáo lý chánh đạo khẳng định một cách rất là rõ ràng. Không có vấn đề chân sư đi xuống bế một người lên trên cõi thiên đàng, không có vấn đề Phật đi xuống kéo một người lên trên cõi thiên đàng, mà Phật hay chân sư lúc nào cũng sẵn sàng truyền lại cái kinh nghiệm của các ngài để chúng ta học được theo cái sự khôn ngoan đó. Chúng ta cũng tiến bước đi và cũng trở về đoàn tụ với các ngài, như các ngài cũng đã làm tổ của các vị quân trưởng của các ngài, tức là các vị cổ Phật ngày xưa. Nhưng là một vài ý kiến tôi đóng góp thêm như vậy thôi. Còn ai đã thông đưa thông thế có vẻ thiền hết sơn rồi.
Dạ, thì thấy là sao thì thứ thuốc rồi. Còn có anh ba không? Anh ba coi lâu lâu, anh ba có nghe không ba? Nó tao thở.
Nghe tất cả đều nghe mà.
Dạ, thầy đến còn muốn hỏi gì nữa không? Đặt cái đi, đặt câu hỏi đi, rồi tôi sẽ làm cho. Rồi nói một tô nữa rồi đi ngủ, đi ngủ, thức hoài.
À, bây giờ
không
gì anh Văn. Anh Văn đang nói chuyện, hỏi anh Văn luôn rồi cái vụ mà mấy
cái hỏi anh Văn luôn rồi.
Hỏi anh Văn cái vụ dung dân số 1, số 2 hồi nãy tôi nói đó thì tôi nhớ có nhầm không?
Nói lại cho anh đi.
Nguyên tắc á là cái sự sinh sản nó tùy thuộc vào cái hình thể và cái sự tiến hóa của giống dân đó. Nếu mà cái hình thể giống dân đó, bây giờ mình đừng có nói giống dân thứ nhất, căn chủng thứ nhất, thứ nhì, thứ ba, thứ tư gì hết á. Nếu mà giống dân đó sử dụng một cái hình thể xác như mình và phát triển tối đa về ở khỏi trần, về cái bộ xương, về tất cả ngũ quan vân vân, thì làm sao mà cái giống dân này có thể đổ dọc mồ hôi mà trở thành một cái người, một đứa con khác được? Chuyện đó không có. Như vậy thì nếu mà muốn đổ ra một giọt mồ hôi hoặc là tách rời một phần nào của mình để trở thành một cái con người khác, thì cái sự cấu tạo bên ngoài hình thể của cái giống nhân đó phải có một sự mềm dẻo, chuyển chuyển để cho phép cái sự kiện nó xảy ra. Sự cấu tạo bên ngoài cho phép đổ ra một giọt mồ hôi hay là tách rời một phần thân thể của mình, thì chỉ có thể là giống nhân mang cái hình thể bề ngoài, là có một hình thể giống như là giống như là gelatin, là gel, là cục hồ gì đó, thì nó mới có thể hành xử như vậy thôi. Giống như là mình học trong khoa học, mình thấy là những con vi trùng sơ khai, những amip á, nó sinh sản bằng cách nó phân thân ra, thì cái nhân chính giữa cái trung tâm nó có một cái nhân đó, cái nhân đó nó tách rời ra làm hai, tách ra làm bốn, và cái tất cả các phần lại của thân nó cũng tách ra. Thì như vậy, nếu mà tách ra như vậy thì cái hình thể phải rất là sơ khai, rất là mềm dẻo, uyển chuyển để có thể làm như vậy. Thì cái đó chỉ có thể ở trong dân đầu tiên, là giống dân thứ nhất hoặc thứ hai mà thôi. Thứ nhất là nhiều nhất, còn thứ hai thì nó bắt đầu. Giống dân thứ nhất á, và thứ hai nó có một sự tương quan nghệ ngọt 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 đến thế này. Là giống dân thứ hai là chính là giống dân thứ nhất. Nhưng mà giống dân thứ hai đó, nó lột cái, nó dùng một cái vỏ bên ngoài nó che cái lớp vỏ thể sắc lúc trước. Tức là giống nhân thứ nhất là nó giống như là chỉ có thể sắc, nó lờ ở trên mặt nước như là cái bóng ma vậy. Thì giống nhân thứ hai đó, nó có nó che lại cái đó bằng một cái thể nó nặng nề, nó trọng trược hơn. Thì như vậy, giống nhân thứ hai chính là giống nhân thứ nhất, mà nó bao bọc lại bằng một cái vỏ bên ngoài cứng hơn. Rồi lần lần nó tiến tới giống nhân thứ ba. Thì con người thật sự mà có hình dáng như mình bây giờ đó, thì nó chưa có ở trong giống nhân thứ nhất, thứ nhì, bởi vì những giống nhân đó còn quá sơ khai. Giống nhân thứ nhất và giống nhân thứ nhì, mục đích của họ là phát triển cái gì?
họ đã phát triển cái thể sắc và cái thể vía thức. Như vậy thì cái giác quan, cái ngũ quan của họ chưa có phát triển đầy đủ. Họ chỉ mới phát triển một hai cái giác quan thôi. Cái giác quan mà siêu nhất, mà bén nhạy nhất thì họ chưa phát triển được. Giác quan siêu mà bén nhạy nhất đó, là giác quan mà gọi là về cái mắt nghe và cái mắt thấy và tai nghe. Còn những cái giác quan bình thường như là lúc đầu á, cái sự phát triển giác quan của họ là cái giác quan mà xúc giác, tức là tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Xong rồi tiếp xúc á, thì ví dụ mình thấy những cái gì là êm dịu ấy đấy, thì mình thích, mình kêu lên trong một cái sự vui mừng. Thích thú, cũng cái tiếng A nó mà thích thú. Còn nếu mà đụng phải một cái gì mà mình thấy nó khó chịu, chẳng hạn như lửa nó đốt, thấy cái gelatin lên da nó thấy nó khó chịu, nó kêu một cách, cũng cái tiếng đó là kêu có vẻ là sợ hãi, chẳng hạn như vậy. Đấy. Thì mình học cái giáo lý mà mình trích thiên liên, mình phải sử dụng cái sự logic cộng thêm cái sự khôn ngoan của sự minh triết, thì mình mới học, mình mới hiểu cho nó một cách nó tận cùng được. Chứ mình không học theo cái kiểu mà gọi là mê tín dị đoan. Nếu học theo kiểu mê tín dị đoan đó, thì mình không cần phải học giáo lý thần triết của các vị Phật làm gì. Mình cứ đi vào các tôn giáo là mình ngồi nghe, ôi ta tụng cái gì mình tụng cái đó, gõ mõ mình gặp tới gặp lui, rồi xong rồi đi làm xong cái bổn phận về nhà. Tôi mới đi chùa, tôi mới đi nhà thờ xong bổn phận rồi là tiếp tục sống cuộc đời bình thường. Thì những người đó không cần phải học giáo lý là gì, bởi vì họ cảm thấy là họ đã làm đầy đủ bổn phận của một tín đồ, của tuần đó, của tháng đó, của năm đó, xong. Còn những người như mình đi tìm hiểu cái chân lý để làm gì? Bởi vì mình muốn tìm hiểu cái sự thật, mình hiểu cái nguồn gốc của mình là cái gì, tại sao cái ông thái tử đó ông tu thành Phật được, và tại sao mình còn đang vướng mắc trong cái vòng u minh, trong cái sự đau khổ. Mình tìm hiểu qua cái giáo lý huyền môn, mình tìm hiểu qua cái sự tham thiền, mình thực hành qua những cái điều mà chúng ta nghĩ là chánh đạo, qua những điều mà chúng ta là sở đắc, thì chúng ta được một vài cái quyền năng, một cái công năng đứng trên những công năng bình thường, một mắt thấy, tai nghe, mũi hửi, lưỡi nếm, xúc giác, những cái công năng đó nó vượt lên trên những cái công năng bình thường của ngũ quan. Công năng đó chúng ta gọi là cái sự thông cảm, chúng ta gọi là cái trực giác, chúng ta gọi là cái huệ năng, muốn gọi là gì là gọi. Nhưng mà cái công năng đó không thể là một công năng tự ban phát của một vị Phật hay vị Bồ Tát, vị chân sư ban phát cho đệ tử, mà cái công năng đó phải chính do cái vị đệ tử đó xuyên qua bao nhiêu cái sự tập luyện cố gắng đạt lên. Một khi đạt được, chúng ta quyết tâm, chúng ta hiểu điều này có thật, và chúng ta hướng tiến tiếp tục con đường đạo. Có vậy thôi.
Cảm ơn anh Văn. Mà cái cuốn Vũ trụ và con người, anh Văn có nhớ là của bà Hai lấy ra từ cuốn sách nào không anh Văn?
Chính yếu đó là bà Hai và ông Huấn viết đó, là từ những cái bộ sách của ông Arthur Power. Tức là Solar System, The Astral Body, The Mental Body, vân vân. Và một phần nữa là sử dụng những cái điều căn bản của giáo lý bí truyền mà viết ra.
Mà sao cái đoạn nói về giống dân thứ nhất, thứ hai ấy, không có trong giáo lý bí truyền, anh có thấy có không?
Có chứ gì. Nếu mà sau này đó mình học trở lại cái giáo lý bí truyền mà gọi là tóm được á, thì mình sẽ nhấn mạnh những cái điểm đó.
Vâng.
Để mà mình hiểu hơn. Nhưng mà như tôi đã trình bày đó, thì cái sự tiến hóa của các giống dân á, nó tiến hóa theo một cái tiến trình khoa học, và nó tuân theo
tuân thủ những định luật của cõi trần. Nhưng mà khi chúng ta đi qua bên cõi trung giới để hoạt động thì cái định luật nó khác. Vì vậy cho nên á, khi mà mình chúng ta nằm mơ rồi đem những cái giấc mơ trở lại cõi trần mà dùng cái hạ trí suy luận của mình để mà suy đoán cái chiêm bao hay là xem qua mình học được gì những cái cõi bên kia, thì nhiều nơi chúng ta hiểu không được đúng những cái điều mà kinh nghiệm mà mình cõi trung giới. Đối với cái định luật của cõi trung giới nó khác với định luật ở cõi trần. Muốn thật sự hiểu được cõi trung giới, cõi thượng thiên hay những cõi siêu hình khác ngoài cái cõi trần này, thì chúng ta phải có một cái tâm thức nó biến ứng, nó biến chuyển, nó thích hợp với những rung động của cõi trung giới, của cõi thượng giới, của bồ đề v.v. Điều này rất là khoa học, rất là tự nhiên, không có gì là khó khăn và bí hiểm cả. Nhưng mà chúng ta cứ thường hay lẫn lộn, cái gì cũng đem cái lý trí, cái định luật của cõi trần ra để suy diễn. Ví dụ, mình cứ bảo là nhiều người nói có linh hồn, có chân thần, có thượng đế, có thần cái này cái nọ. Nhưng mà có bao giờ tôi thấy ông thần đâu, có bao giờ tôi thấy con ma nó ra làm sao đâu. Đúng không? Đối với con ma hay ông thần hay ông thượng đế không có ở cõi trần này. Cũng không thể nào dùng cái giác quan, con mắt, cái tai của mình để mà thấy hay nghe ông thực tế ông nói cái gì. Và cớ rất hiển nhiên là chúng ta có thấy được những cái vòng quang tuyến, có thấy những cái làn sóng mà trong mỗi lần chúng ta bấm cái remote control để mở hoặc bật cái tivi lên đó. Chúng ta đâu có thấy cái làn sóng đó đâu, nhưng mà nó có là bởi vì sao? Bởi vì mỗi lần chúng ta bấm nút mở thì nó mở cái tivi, bấm nút tắt đó, tắt cái tivi, bấm nút khi vặn lớn tiếng thì nó lên, lớn tiếng vặn nhỏ nó xuống, thì rõ ràng là nó có một cái luồng sóng phát ra do cái sự bấm nút đó, nó điều khiển một cái tivi cách xa mình mấy thước, nó có. Cũng như là chúng ta biết rằng mặc dù chúng ta không nghe thấy nhưng mà có những cái âm thanh đầy giấy ở trong vũ trụ gần xung quanh chúng ta, tai mình không nghe thấy, nhưng mà cái radio nó có thể bắt được cái đó, xuyên qua những cái cách thức thế này cái nọ rồi nó đi vào một cái bộ bạc lưa, cái amplifier rồi nó làm cho mình nghe thấy được. Thế như vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa là có những cái làn sóng, có những cái điều nó đứng ở ngoài cái khả năng của ngũ quan của chúng ta. Đứng ngoài khả năng của ngũ quan của chúng ta có nghĩa là gì? Có nghĩa là phải có những cái khả năng thích hợp với sự rung động của những cõi trên, hay nói đúng hơn cõi ngoài cõi hồng trần. Vì vậy cho nên mình thấy là có những nhà ngoại cảm, có những cái người có thần nhãn, thần nhĩ, có những người ngồi thiền biết được từ tiên ý cái gì cái này cái nọ, thì nó không có gì là lạ cả. Nó chỉ là cái định luật khoa học là đồng thanh tương ứng, có vậy thôi. Mình nghe thì mình nói ghê quá, cái ông nói giỏi quá, thật sự ra mình làm cũng được, không có gì khác. Nhưng mà mình lười, mình không chịu tu tập, mình không tu cái mức độ, cái tâm thức của mình có thể rung động được và bắt nhịp được những cái làn sóng của những cõi giới khác, rồi mình không làm, mình lười, mình không làm được, còn mình chưa đủ trình độ là mình lại đi mê tín dị đoan rồi. Đúng là cái này là nghĩa là không có, mình không chịu tập luyện tới mức độ là chính mình phải kinh nghiệm điều đó. Phải có cái sự thành tập, phải cố gắng thì mình mới tiến bộ được, tiến bộ đúng được. Còn nếu không thì mình cứ tà tà, vừa đi vừa bắt bướm hái hoa chơi vậy đó, rồi chờ tất cả mọi người nhân loại tiến tới đâu thì mình tiến tới đó, ai sao tôi vậy, tới đâu mà trèo dốc vượt dốc làm gì cho nó gặp rắn, cho nó bị gai chứ cho nó mệt, ai sao tôi vậy, ai đi sao tôi vậy, chết thì chết chùm, tiến thì tiến chung đó. Tại ái là cái tâm lý chung của mọi người, nó là như vậy. Nhưng mà mình thì khác. Tại sao biết là mình khác? Mình đi tìm một cái giáo lý, mình bỏ một thời gian ra, một tuần bỏ ra 3-4 tiếng đồng hồ. Ngoài ra còn đọc sách thế này thế nọ, rồi ngồi thiền thế này thế kia. Mình khác ở chỗ gì? Không phải là mình lập dị. Là bởi vì những cái điều mà bình thường nó không có đáp ứng được những cái khát khao về chân lý của mình. Do đó mình phải tiếp tục tìm kiếm. Và khi một người gõ cánh cửa một cách chân thành thì cửa sẽ mở, chúng ta sẽ thấy được ánh sáng của chân lý thì chúng ta bước vào trong.
Cảm ơn anh Văn. Nay tôi vừa tính hỏi cái gì xong tôi quên mất tiêu. Chưa có ai còn thắc mắc gì không? Tự nhiên thấy có anh Hiệp. Anh còn thử áp anh Hiệp xem anh có chịu rô.
Vâng, cái đó thì tùy ảnh thôi. Nếu mà anh muốn vào thì anh đã bấm anh gọi rồi, nhưng mà tôi cứ thử nhé, theo lời yêu cầu của chị. Rồi, mời các anh chị có ý kiến tiếp. Anh Trúc Lâm còn nói không?
Anh Trúc Lâm anh không chịu nói, anh nghe đánh máy.
anh đánh máy thì tôi nói nha. Ai lão ai nói thì tôi nói, còn anh nói thì tôi nói làm gì? Để thử anh biết là ha, mình á, mình đã với cái người ta học rồi mình biết. Đa số người ta sống mình đi chết rồi, sống mình chết. Anh như rồi Đức Đạt Lai Lạt Ma đó, ngài cũng là người hậu thiên thắng học rồi nha, anh nghe con hả? Ngài giờ có những vị Lạt Ma thời của ngài đã qua Mỹ đầu tiên á, họ trong Lạt Ma nó sao thì có người Mỹ còn là người chết rồi, họ đi họ sống mà như chết không à, họ đi cái xác không à, vậy sao giờ tại sao kỳ vậy? Nhưng Lạt Ma thấy rõ vậy là bởi vì đa số người Mỹ đều sống trong cái hồn thú. Đấy, rõ ràng chính các vị Lạt Ma họ đó, họ đã biết cái điều này, họ đã cảm nhận biết trước mình đấy nè. Đấy, anh em thấy không, người ta chạy theo cái đời sống vật chất là người ta sống trong cái hồn thú đó. Anh nhớ không, bởi vậy nước Mỹ thiên đàng của loài thú đó, thấy chưa? Anh thấy không, chính các vị Lạt Ma họ đã khám ra cái điều này rồi. Nhưng mà nói đi thì phải nói lại, nếu mà không có cái sự tiến bộ của nước Mỹ thì làm gì mà hôm nay mà chúng ta có cái cơ hội để mà online hơn ngày cái này, phải không? Nhờ cái sự tiến hóa của cái hồn thú này nên non lầm con người mới phát triển được cái hồn người. Không có sự tiến hóa hồn thú á thì con người không bao giờ mà phát triển được cái hồn người đâu. Thế do nói đi là phải nói lại cái này. Vậy thì chúng ta là người thông học rồi, 24 tiếng đồng hồ chúng ta dành cho đời sống vật chất, hết gần 18 tiếng đồng hồ ăn uống ngủ ngơi lo chuyện đủ thứ đó. Mà chỉ có ngày chủ nhật hay ngày chiều thứ bảy này mà chúng ta dành 4 tiếng đồng hồ để mà quay về cái đời sống thần thức, cái đời sống cao siêu, cái đời sống của cái hồn người, thì điều này anh thấy nó có lý, nó hợp tình hợp lý hay là nó phi lý đấy. Anh thì anh thấy chiến quá hay là thói quá đấy, chúng tôi đặt ra câu hỏi đáng lý chúng ta phải sống 18 tiếng đồng hồ để mình dành cho cái sự tiến hóa cái thần thức của người ta, chứ không phải có 4 tiếng đồng hồ mà chúng ta coi rằng nó khổ khắc, nó là nếu mà chúng ta nghĩ như vậy thật sự chúng ta còn sống trong cái hồn thú đó. Chúng tôi
sẽ
chia sẻ
cho biết làm sao mà cây rong rân thứ ba đó, cái gì cũng bự hết, mà thú vật cũng bự, mà cây cối cũng bự, cây cối những cái lá ngày xưa đó, tại sao hồi đó có bộ như là khí hậu khắc nghiệt quá thành ra người mới thú vật phải bự thì mới sống được, phải không anh Văn?
Cái sự tạo hình thể lúc đó nó phải thích hợp với cái môi trường đang sống. Môi trường lúc bây giờ là một cái môi trường rất là hỗn loạn, tại vì cái quả địa cầu á thì nó mới tạo lập á, là nó chưa có nguội, là nó cứ quay vù lửa thì nóng, rồi lâu lâu là có bão, thành ra cái thể xác á nó phải cứng rắn mạnh bạo, nó to lớn thì nó chịu được. Đó là một điểm. Còn điểm thứ hai nữa đó, khi mới tạo ra những hình thể như vậy đó, thì các vị thiên thần theo một cái thiên cơ đó thì tạo lập hình thể, thì bao giờ cũng
bắt đầu tạo nắng ra một cái gì mà nó căn bản từ đầu. Mà căn bản từ đầu thì bao giờ cũng muốn là cho nó to bự, sung tụ, rồi từ từ rồi mới tiến tới cái giai đoạn gọi là tiến bộ về cái tâm thức, về cái quan năng ở bên trong. Thì chúng ta thấy là cái con người hay là hình thể các thú bây giờ, lúc bây giờ nó to lớn lắm, nhưng mà nó không có nhiều trí khôn. Con người cũng vậy, làm gì có trí khôn, chỉ toàn dùng sức mạnh thôi, mà cũng không có khả năng để mà liên lạc với nhau nữa. Muốn mà nói chuyện với nhau là toàn kêu ớ ớ ớ, rồi ra dấu, rồi nhảy tưng 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 tưng, rồi cười giỡn không biết như vậy thôi để mà liên hệ với nhau, chứ không có cái khả năng. Cái trí chưa phát triển, cái hạ trí chưa có. Nên nhớ là muốn phát triển hạ trí đó thì trước tiên là phải phát triển ngũ quan cái này, phát triển cái khả năng về sờ mó, touching, sờ để mà định dáng là nó tròn, nó méo, nó to, nó nhỏ, nó mềm, nó cứng. Đó, phát triển cái khả năng đó trước. Rồi khả năng về nếm để ta phân biệt cái món nào ngọt, là rắn, là cay, thế này thế đó. Còn cái thấy và cái nghe đó, cũng nghe, cũng thấy, nhưng mà chưa có phát triển được cái sự suy luận. Tức là cái trí nó chưa có phát triển để mà nó tổng kết được cái sự kinh nghiệm từ cái vị giác, từ cái xúc giác, từ cái thị giác hay cái thính giác. Nó chưa biết cách phối hợp được bốn cái kinh nghiệm này với nhau để tạo thành một cái mà chúng ta gọi là quan sát, suy luận, phán đoán và hành động. Chưa có cái điều đó. Cho đến khi chúng ta đạt tới cái giống dân thứ tư, thì lúc bây giờ mới bắt đầu có một cái hình hài của con người thật sự giống như chúng mình bây giờ. Mới bắt đầu phát triển về cái ngũ quan nó rõ rệt, và bắt đầu phát triển về cái trí thông minh của con người. Chứ còn trước đó, những giống dân trước đó đó, toàn dùng sức mạnh với nhau thôi. Anh nào mạnh được, yếu thua. Nhưng mà đến khi mà chuyển biến, bắt đầu dùng cái hạ trí đó, thì không phải là anh nào mạnh được, anh nào yếu thì thua nữa. Nhưng mà anh nào có mưu lược nhiều thì nó thắng. Thắng cái anh mà có cái sức quay nhưng mà không có trí. Vậy cho nên mà chúng ta thấy là Khổng Minh hay là Tôn Tẩn. Tôn Tẩn là một anh què, Khổng Minh là một anh thư sinh trói gà không chặt. Nhưng mà hai cái anh này rất là siêu về mưu trí. Mưu trí thì khỏi chê. Chứng tỏ là khi cái trí phát triển thì nó có thể là điều binh khiển tướng, có thể đoạt được cái quân cờ, cái sự thắng trận về cho phe mình. Đấy. Vậy chúng ta thấy là trước khi mà con người chuyển từ cái giai đoạn phát triển về những cái ngũ quan qua cái phát triển về cái thể hạ trí suy luận đó, thì con người trước đó đó phát triển cung cực về cái tâm lý, về cái tình cảm. Rồi cái sự phát triển cung cực về tâm lý và tình cảm lúc bây giờ đó thì nó là cái sự thụ động, cái sự xung tính. Và vì đó lúc đó chúng ta thấy là nó nảy ra những cái chuyện như là có những đệ tử tiên, chuyện phong thần, chuyện tam quốc. Có những anh chàng rất là giỏi, nhưng mà không biết ông giỏi tại sao ông giỏi, mà mình chỉ biết là ông đi học trên núi đi xuống, ông thầy gọi là quỷ cốc tiên sinh hay là thông thiên giáo chủ hay là cái gì gì đó. Nhưng mà ông đi xuống núi thì ông giỏi lắm. Ông biết hô phong quán vũ, ông biết niệm chú sái đậu thành binh. Ông có biết ông niệm thần chú thì gió đổi chiều rồi đánh quân của Tào Tháo tan ban sắp mất. Đó. Vậy chúng ta thấy rằng sự phát triển cung cực của cái lúc, của sự xung tính, là những cái phép tắc, cái đạo bùa do các vị thầy truyền lại cho đệ tử. Và chúng ta thấy là nó xuất hiện cái nền văn minh thời Ác Lan Thiết, một trong những cái đạo phụ, đạo đạo sĩ mà phép tắc ghê gớm đó. À, có thể sử dụng được những cái hồn ma của những cái cõi bên của người chết, rồi làm nhiều cái nữa là bây giờ mình không thể tưởng tượng là mấy ông đó phép thuật cao như vậy. Không? Thì nói sơ sơ như vậy chúng ta thấy là nếu mà mình nhìn bằng một con mắt khoa học của một nhà huyền bí gia, và đồng thời sử dụng tâm thức của một thiền gia, thiền sư, chúng ta thấy rõ ràng quả thật đây là một cái tiến trình khoa học của thiên cơ. Đó, đó là cái chúng ta thấy là có một cái giá trị khiến cho chúng ta hăng hái tiếp tục học đạo. Vâng.
Cảm ơn anh Văn. Bây giờ có một câu hỏi này nha. Đối với những vị đệ tử với những vị tiên á, thì là họ qua đời một cái thì họ bỏ cả cái xác với lại cái vía với cái trí cùng một lúc để họ đi đến cõi cao hơn, tại vì họ không có cái gì để học hỏi ở cái cõi dưới cả.
Đúng rồi, họ học là ngay cái lúc mà còn mang cái xác tạm là họ học hết rồi.
Vâng.
Thì họ không cần có học cái gì thêm nữa.
Nhưng
bỏ
mà
là bỏ một lúc là đi trở về cõi thường giới ngay lập tức vào đấy vào canh, nhưng họ cũng không ở lại đó, khỏi được là canh làm cái gì cả. Họ đã tức đầu thai, tiếp tục cái kiếp sống, xuyên qua một cái hình xác mới. Vì tôi nói thêm về cái vấn đề là tại sao người ta không nhớ gì về những kiếp trước. Lý do là tại vì mình có một cái xác mới, cái bộ óc mới, thì cái phàm ngã mới nó không biết gì về kiếp sống trước cả. Tất cả những cái tư liệu về kiếp sống trước, những cái quá khứ, nó không nằm trong bộ óc hồng trần của cái xác thể mới. Do đó cái người mới là không biết gì về kiếp trước. Muốn biết thì phải nhập cái tâm thức trở về với chân ngã, bởi vì chân ngã nắm giữ tất cả những cái đời sống của những kiếp trước. Vì vậy cho nên chỉ có những người mà thiền cao, tâm thức đưa lên cao thì họ mới nhớ lại những tiền kiếp. Đây là cái lý do tại sao mình không nhớ kiếp trước. À, xin lỗi, chị Tuấn cứ nói tiếp, hỏi tiếp.
Như này nè anh, tại vì tôi đọc một vài cuốn sách ngoại quốc đó thì họ nói là cái cuộc sống mà sau cái cuộc sống này đó, tức là đi qua bên kia thế giới đó, thì linh hồn cũng chia làm nhiều nhóm, xong rồi cũng học hỏi tiếp. Thành ra là đối với một linh hồn bình thường mà không phải là chân sư hay là đệ tử, thì sau khi chết rồi họ qua cõi trung giới, họ có đi học tiếp không?
Mình cũng có thể nói là nếu mà cái tâm thức còn ở trong cái thể xác, còn thể vía hoặc là hạ trí đó, mà còn cố năng bám víu trong cái thể đó để mà hoạt động đó, thì họ vẫn có thể hoạt động ở trong những cái cõi giới đó, nó cũng có. Nhưng mà cái cõi đó thì nó cũng còn tùy thuộc nhiều cảnh đó. Ví dụ như là những người bình thường ở cõi trung giới đó, thì nếu như ở cảnh thứ 7 đó thì nó thấp kém lắm. Và lên tới cõi thứ 3, thứ 2 hoặc thứ nhất đó, thì lúc đó ở trên đó nó có những cái tình cảm nó cao thượng, nó siêu việt hơn. Trên đó chúng ta có thể gặp những người như nhạc sĩ Mozart, nhạc sĩ Beethoven. Chúng ta có thể gặp được những cái người mà có những cái hoài bão mà gọi là, mặc dù là những tướng lãnh nhưng mà có hoài bão yêu nước, muốn đem những cái hạnh phúc cho nhân loại, cho quốc gia. Thấy không? Chẳng hạn như là các vị vua Nghiêu, vua Thuấn, hoặc là các vị Lê Thánh Tổ, Lê Thái Tổ, hay là những cái vị gọi là thật sự là yêu nước thương dân, thì họ ở những cái cõi của những cái cảnh trên của cõi trung giới hay cõi hạ tiên, họ không ở cõi cảnh thấp. Nhưng mà cái sự học hỏi á, thì nó cũng còn phải nói như thế này á, nếu mà sự học hỏi nó không có cái sự giúp đỡ của chân thần hay chân ngã, thì cái sự học hỏi nó không được bao nhiêu. Bởi vì cái bỏ bên ngoài đó, nó không có cái sự thông minh nữa, nó không có sự thần thức của chân ngã hay chân thần. Bởi vì cái thần thức chân ngã chân thần á, lúc đó nó rút lên trên những cõi trên rồi, rút trở về cõi thường thiên để mà chuẩn bị đầu thai trong những kiếp tới. Nếu để trả lời tóm tắt cho chị là nếu mà muốn ở những cõi của thể vía, thể hạ trí để học thì vẫn có thể, nhưng mà cũng không học được bao nhiêu.
Nên là chị học được ở cõi trần này.
Đúng là vậy. Cái cõi trần là cái cõi mình học được nhiều nhất. Bởi vì ở cõi trần mình có sự kết nối của thể vía, thể phát, thể hạ trí, thể đủ các thể hết. Thành ra trong cái cõi trần đó, mình học không những bài học của cõi trần, mà hài học của cõi trung giới, của hạ tiên, của thượng tiên, vân vân, rất nhiều.
Ok, cảm ơn mày. Thôi bây giờ cũng khuya rồi, chắc là mình đi giải tán.
Xem có các anh chị có ai có...
anh Văn nha. Anh Văn nãy anh 6-10 giờ à.
Không kể tôi phải tội, không phải kể những người đến sớm nha. Người nào
đến tới thì ráng. Anh có đáng lẽ anh phải 1 giờ anh mới ngủ. Anh phải thiền 1 giờ.
Anh Minh hay là Phúc hay anh Trúc Lâm, các vị còn ý kiến gì nữa không? Nếu không thì thôi chúng ta gặp lại tuần sau nhé. Xin cảm ơn.